Chương 1114, đối chọi gay gắt tiểu tiên đồng nói một chút cũng không sai, đã ngươi đã đem bích ngọc vòng tay đưa cho hắn, hắn vì sao không thể ăn? Nghe được Diệp Manh lời nói, Nhạc Trường Kích ngửa mặt lên trời cười ha ha. Cơ tự tại, Lý Thiên Thư hai người cũng là cười tủm tỉm nhìn về phía Đồ Thiếu, sắc mặt tràn đầy trào phúng. Các ngươi Thiên Đạo Công Hội cũng có biết một ngày a? Tặng lễ vật, bị tiểu hài này xem như đồ ăn vật ăn, thật là lớn nhanh lòng người a. Ma Môn ba người biểu lộ quyết trương, cười to không thôi, hiển nhiên mừng rỡ nhìn thấy Đồ Thiếu như thế kinh ngạc. Chỉ bất quá, Diệp Manh thậm chí ngay cả đỉnh cấp linh bảo đều có thể ăn hết, lại là để bọn hắn ba người giật mình không thôi. Các ngươi, Đồ Thiếu không tiện đem hỏa khí phát tại Diệp Manh trên thân, lúc này nghe được Nhạc Trưởng Kích ba người tiếng cười về sau, nhất thời cuồng nộ không thôi. Làm sao? Đồ Thiếu huynh còn không nỡ chỉ là một kiện linh bảo, chẳng lẽ những này đã là các ngươi Thiên Đạo Công Hội áp đáy hòm sự vật rồi? Nhìn thấy Đồ Thiếu nổi trận lôi đình bộ dáng, Nhạc Trường Kích càng thoải mái, cười trên sự đau khổ của người khác nói ra. Nhưng mà hắn vừa bận ra khỏi miệng, trên mặt thần sắc lại đột ngột cứng lại. Chỉ thấy Diệp Manh đang ăn rơi mất bích ngọc vòng tay về sau, thuận tay lấy qua phương thiên kích, a o cắn một cái. Sau một khắc, đường đường đỉnh cấp siêu phẩm linh minh, nhất thời gây mất một đoạn. Phốc phốc. Đồ Thiếu thấy thế, đầy ngập nộ hỏa trong nháy mắt biến mất, ý cười theo trên mặt nổi lên. Được rồi, lúc này mới công bằng, ngươi Ma Môn cũng không bớt được chuyện cười. Nhạc Trường Kích trên mặt cơ bắp không tự chủ run lên, hắn vừa mới vẫn còn ở chế giễu Đồ Thiếu, không nghĩ tới đảo mắt liền đến phiên mình. Muôn ngàn lần không thể tức giận, muôn ngàn lần không thể tức giận, nếu không sẽ bị Đồ Thiếu tên vương bắt đạn này chế giễu. Nhạc Trường Kích cảm thấy không ngừng an ủi chính mình, nhưng là cơ tự tại, Lý Thiên Thư hai người lại là không có hắn cái này hầm dưỡng. Hai người bọn họ tại nhìn thấy hắn Diệp Manh hai ba miếng phía dưới, liền cắn hơn phân nửa phương thiên kích, một cái lao huyết nhất thời phun tới. Đây chính là cao cấp siêu phẩm linh minh à, liền bọn hắn hai cái này tổng chủ cấp nhân vật đều chưa từng có, bây giờ lại là tiến vào Diệp Manh cái bụng. Phung phí của trời, thật sự là phung phí của trời. Cơ tự tại, Lý Thiên Thư hai người ngửa mặt lên trời thở dài, cả người đã trong gió lộn xộn. Chậc chậc, cái này còn có người hộc máu, không phải liền là một thanh đỉnh cấp linh minh nha? Xem ra các ngươi Ma Môn cũng chỉ là chỉ có giá đỡ, liền một thanh đỉnh cấp linh minh đều muốn đau lòng đến mức độ này, thật là khiến người nghĩ không ra à. Đồ Thiếu ở bên kia đã trầm trọng. Nhạc Trường Kích ngay vậy, vừa mới đè xuống tức giận, trong nháy mắt bạo phát. Bất quá hắn không để ý đến Đồ Thiếu, mà là nghiêng đầu sang chỗ khác, lạnh lùng phủi Cơ Tự Tại, Lý Thiên Thư hai người lên mắt, thứ mất mặt xấu hổ. Đồ Thiếu thấy thế, cười đến ngã chân, trên mặt mang đầy cười trên sự đau khổ của người khác thần sắc. Một bên Hoa Nghe Thường cùng tất cả trưởng lão, tất cả đều cúi đầu cố nén cười. Các nàng biết rõ, trước mắt Ma Môn ba người cũng tốt, vẫn là Đồ Thiếu cũng được, chỉ sợ cũng đã làm cho Diệp Manh khó chịu, cho nên Diệp Manh mới có thể không chút kiêng kỵ ăn bọn hắn tặng lễ vật. Ăn xong phương thiên kích về sau, Diệp Manh lại nắm qua một kiện Đồ Thiếu đại biểu trời đạo công hội tặng linh bảo, gàm. Ý cười đầy mặt Đồ Thiếu, tiếng cười im bặt mà dừng. Mà Nhạc Trường Kích ba người lại là lần thứ hai nở nụ cười. Đồ Thiếu huynh, phong thủy luân lưu truyền a. Nhạc Trường Kích mang theo tràn đầy ác ý, trêu chọc nói. Hừ. Đồ Thiếu nghe vậy, hừ lạnh một tiếng. Hắn hiện tại đã không dám đi lại nhìn Diệp Manh, mắt không thấy là chỉ toàn. Nếu là cứ như vậy trơ mắt nhìn xem Diệp Manh đem những này linh minh, linh bảo nuốt ăn không còn, trái tim của hắn có thể chịu không được. Chương 1115, mới như thế ít đổ một kiện lại một kiện linh minh, linh bảo, từng bước tiến vào Diệp Manh cái bụng. Đồ Thiếu, Nhạc Trường Kích bọn người, ngay từ đầu còn có thể với nhau tranh phong đối lập, nhưng về sau, bọn hắn xác thực càng ngày càng kinh hãi. Tại chỗ linh minh, linh bảo, ít nhất phải đạt đến 2-30 kiện, nhưng Diệp Manh cái bụng, giống như là không đáy, không ngừng đang ăn, không có chút nào dừng lại cảm giác. Tiểu hài này không chỉ có thể ăn hết linh minh, linh bảo, hơn nữa còn có thể ăn như vậy, thật sự là đáng sợ. Cho tới bây giờ, Đồ Thiếu mới nhìn thẳng vào lên Diệp Manh tới. Lúc trước hắn chỉ là phụng phó hội trưởng chi lệnh mà đến, trên thực tế dưới đáy lòng cũng không có quá mức xem trọng Diệp Manh. Chỉ cảm thấy Diệp Manh là một may mắn tiểu hải tử, bị phó hội trưởng nhìn trúng, từ đó một bước lên trời mà thôi. Mà bây giờ, hắn lại là không nghĩ như vậy. Về phần Nhạc Trường Kích ba người, trong đó Cơ Tự Tại, Lý Thiên Thư là thấy tận mắt Diệp Manh cùng bố, cho nên đối với Diệp Manh có thể ăn như vậy, ngược lại so với người khác dễ tiếp nhận hơn. Mà Nhạc Trường Kích, tuy nhiên không thấy tận mắt Diệp Manh thủ đoạn, nhưng hắn thế nhưng là phân tích qua ngày đó Bách Hoa Tông một trận chiến, tự nhiên cũng biết Diệp Manh chỗ thần kỳ. Bởi vậy, Nhạc Trường Kích lúc này cũng miễn cưỡng có thể bảo chứng bình tĩnh. Một lát sau, một đống lớn lễ vật bị Diệp Manh thôn phệ trống không. Tâm hắn hài lòng đủ lau miệng, toàn thân đột ngột nổi lên từng trận bạch quang. Điều điều. Bạch quang lập lòe mà qua, Diệp Manh cảnh giới trong nháy mắt theo thai tức cảnh ngũ trọng đột phá đến thai tức cảnh thất trọng. Thai tức thất trọng. Đồ Thiếu trợn tròn mắt, Nhạc Trường Kích trợn tròn mắt, ngay cả Cơ Tự Tại, Lý Thiên Thư hai người cũng đồng dạng trợn mắt hốt mồm. Sau một khắc, bốn người trong đầu đồng thời hiện lên một cái ý niệm trong đầu. Thao thiết thể chất. Thao thiết thể chất bốn chữ, miệng đồng thanh vang lên. Sau khi nói xong, Đồ Thiếu cùng Nhạc Trường Kích hai người trong mắt đã lộ ra thần sắc mừng như điên. Thao thiết thể chất phóng nhãn toàn bộ vạn giới, cũng là cực kỳ cường hãn thể chất. Diệp Manh đứa trẻ này, loại trừ trong truyền thuyết năng lực triệu hoán yêu vương ở ngoài, lại còn người mang thao thiết thể chất, cái này khiến hai người bọn họ nhất định mừng rỡ. Diệp Manh, không, Tiểu Tiên Đồng, đã ngươi ăn ta lễ vật, ngươi là lựa chọn gia nhập ta Thiên Đạo Công Hội đi. Đồ Thiếu đột nhiên một bước tiến lên, dùng nóng bỏng ánh mắt nhìn về phía Diệp Manh. Hắn hôm nay cùng lúc trước nhất định tưởng như hai người, nếu không có Hoa Nghe Thường bọn người biết rõ hơn biết Đồ Thiếu tính tình, chỉ sợ thật đúng là muốn đem trước mắt cái này Đồ Thiếu xem như một người khác. Tiểu Tiên Đồng, ngươi cũng ăn ta ma môn lễ vật, phải làm lựa chọn ta ma môn mới là. Nhạc Trường Kích thấy thế, không cam lòng yếu thế vừa xài bước ra, hỏi: "Như thế ít đồ liền muốn mua bản bảo bảo, quyền kia bảo bảo chẳng phải là rất không đáng tiền?" Diệp Minh nhếch miệng, dửng dưng nói ra: "Hắn mới không nghĩ tới muốn gia nhập Tiên Đạo công hội cùng ma môn đâu, lúc trước ăn hết bọn họ lễ vật, cũng chỉ bất quá cho bọn hắn nho nhỏ trừng trị một phen thôi." Cái này, nghe được Diệp Minh lời nói, Lô Thiếu, Nhạc Trường Kích hai người tất cả đều vì đó trì trệ. Nhiều như vậy linh minh, linh bảo còn chưa đủ Diệp Minh khẩu vị sao? Phải biết, những vật này cũng có thể làm cho một cái bất nhập lưu tông môn nhảy lên đưa thân cựu phẩm tông môn liệt kê, có thể nói giá trị liên thành. Chỉ bất quá, hiện tại Diệp Minh lại biểu hiện ra thao thiết thể chất tiên phú, cái này khiến Đồ Thiếu, Nhạc Trường Kích trong lòng hai người lại nặng coi một chút. Bởi vậy, bọn hắn đang trầm mặt một lát sau, thế mà không hẹn mà cùng nhẹ gật đầu. Tiểu Tiên Đồng nói rất có lý, lấy Tiểu Tiên Đồng tiên phú, như thế ý đồ, đúng là không thể hiện được giá trị của ngươi. Chương 1116, Thiên Đình sứ giả sau cùng, Đồ Thiếu cùng Nhạc Trường Kích đều đi. Bọn hắn đi về, còn muốn lại lần nữa theo Thiên Đạo công hội, ma môn hồi phục. Muốn phải cầm Diệp Minh thu về môn hạ, bọn hắn còn cần ra càng lớn thẻ đánh bạc. Hô, cuối cùng đã đi. Hoa Nghê Thường, tất cả trưởng lão thần sắc buông lòng xuống. Hiển nhiên, vừa mới bất kể là Đồ Thiếu cũng tốt, vẫn là Nhạc Trường Kích cũng được, đều để các nàng cảm thấy rất lớn áp lực. Dù sao, Đồ Thiếu cùng Nhạc Trường Kích trong hai người, tùy tiện kéo ra một người, liền có thể trực tiếp diệt toàn bộ Bách Hoa Tông, các nàng làm sao không sợ hãi? Tông chủ tỷ tỷ, đừng sợ, có quyền bảo bảo ở đây. Diệp Minh thấy thế, khoát tay áo, an ủi. Hắn lời này nói chưa dứt lời, nói một chút về sau, Hoa Nghê Thường nhất thời lại sầu mi khổ kiểm bắt đầu. Lần này Diệp Minh là đuổi Đồ Thiếu cùng Nhạc Trường Kích, nhưng lần kế thì sao? Làm Đồ Thiếu, Nhạc Trường Kích lần tiếp theo mang theo đội phong phú lễ vật đến đây, Diệp Minh còn có thể tiếp tục cự tuyệt sao? Hoặc là nói, coi như Diệp Minh tiếp tục cự tuyệt, Đồ Thiếu cùng Nhạc Trường Kích còn có kiên nhẫn tiếp tục để cho Diệp Minh như thế hồ nháo xuống dưới à? Hoa Nghê Thường đối với cái này không được biết, nhưng nàng không thể không vì thế lo lắng. Tông chủ, yêu vương đại nhân đến. Đông nhiên trong lúc đó, một tên Bách Hoa Tông đệ tử lão đảo nghiêng ngã vọt vào đại điện. Yêu vương. Hoa Nghê Thường nghe vậy, vì đó sững sờ. Là lần trước đại sư huynh gọi tới cái kia lão hổ. Tên kia Bách Hoa Tông đệ tử, run lập cập nói. Hiển nhiên, nàng đối với Sơn Hổ tinh loại yêu vương, vẫn là sợ hãi vô cùng. A, Sơn Hổ tới rồi, hắn ở đâu, đem hắn mang tới đi. Diệp Minh sau khi nghe được, vui vẻ nghiến nghiến răng. Đại sư huynh, yêu vương đại nhân ở ngoài điện. Bách Hoa Tông đệ tử trả lời, đối mặt Diệp Minh nàng ngược lại là bình tĩnh lại. Sơn Hổ, tiến đến. Diệp Minh cũng lười ra ngoài, trực tiếp mại thanh mại khí hô một câu. Âm thanh trực thấu ra đại điện, rơi vào ngoài điện Sơn Hổ Tinh trong hai. Hắn hổ trên mặt nhất thời lộ ra vẻ vui mừng. Chợt, Sơn Hổ Tinh không cần suy nghĩ, đi nhanh vào trong điện. Sơn Hổ bái kiến đại vương. Sơn Hổ Tinh thôi kim núi ngược lại ngọc trụ, ầm ầm quỳ xuống. Ngươi tới gặp bản bảo bảo chuyện gì a? Diệp Minh thấy thế, vung tay lên, cầm Sơn Hổ Tinh đỡ dậy. Sau khi đứng yên, Sơn Hổ Tinh mới thần sắc cung kính trả lời. Hồi đại vương, Thiên Đình sứ giả, tựa hồ là muốn chiêu an đại vương. Âm thanh rơi xuống, một bên Hoa Nghê Thường cùng tất cả trưởng lão, trong nháy mắt trừng lớn hai mắt. Lần trước, các nàng chỉ nói những ngày yêu vương, là Diệp Minh không biết từ nơi nào khai ra yêu thú thôi, mà bây giờ nghe tình hình, tựa hồ sự tình cũng không phải là như thế. Còn quan hệ đến Thiên Đình. Cái gì là Thiên Đình? Đó là vạn giới thần thoại trong truyền thuyết mới phải xuất hiện từ ngữ. Trên thực tế vạn giới bên trong cũng không cái gì Thiên Đình. Thiên Đình muốn mời an bản bảo bảo. Chẳng lẽ muốn bắt chước năm đó đối phó Hầu Ca chiêu số, tới một lần nữa đối phó bản bảo bảo? Diệp Minh cũng là kinh ngạc không thôi, ấn đạo lý nói, Thiên Đình năm đó chiêu an kế sách, hẳn là thuộc về thất bại sách lược, lần này Thiên Đình làm sao đột nhiên lại đi lên cái này sách lược tới. Đại vương, ấn tiểu hổ ngu kiến, chỉ sợ Thiên Đình coi đại vương là trở thành tề thiên đại thánh đệ nhị. Sơn Hổ Tinh cũng là vẻ mặt nghiêm túc nói, tại tới nghe quang giới trước đó, hắn liền đã theo sư tử tinh thương lượng qua một phen. Bọn hắn đều cho rằng, Thiên Đình không ấn cái gì hảo tâm. Tề thiên đại thánh. Hoa Nghê Thường bọn người sau khi nghe được, cảm thấy càng kinh ngạc. Làm sao từng cái thần thoại nhân vật trong truyền thuyết cũng toát ra đến rồi? Chẳng lẽ những này yêu vương cũng là thần thoại trong truyền thuyết yêu quái sao? Chương 1117, đến từ Thiên Đình sắc phong tông chủ tỷ tỷ, bản bảo bảo theo Sơn Hổ đi chuyến ngũ hành sơn. Diệp Minh hướng phía Hoa Nghê Thường bọn người phất phất tay, liền dẫn Sơn Hổ Tinh rời đi tông chủ điện. Chỉ để lại Hoa Nghê Thường cùng tất cả trưởng lão hai mặt nhìn nhau, ngốc tại chỗ. Một lát sau, Hoa Nghê Thường mới lấy lại tinh thần, phát ra một tiếng cảm khái. Cái này Diệp Minh, quá giỏi. Đúng vậy a, không nghĩ tới Diệp Minh cư nhiên như thế cao minh, thương thiên đợi ta Bách Hoa Tông sao mà ân hậu. Tất cả trưởng lão nghe vậy, liên tục gật đầu, phụ họa. Một lần nữa thông qua dị thứ nguyên cánh cửa, đi vào ngũ hành sơn về sau, Diệp Minh mang theo Sơn Hổ Tinh, bèn tự vào sân trại. Sớm đã chờ đợi không nhịn được Thái Bạch Kim Tinh, tại nhìn thấy hắn Diệp Minh về sau, nhất thời mừng rỡ. Ai nha, đây chính là trong tin đồn Diệp Đại Vương a. Quả thật là anh hùng xuất thiếu niên, lão hủ Thái Bạch, gặp qua Diệp Đại Vương. Thái Bạch Kim Tinh a rua lời nói, trong nháy mắt buột miệng nói ra, nghe được bốn phía Sơn Hổ Tinh, sư tử tinh loại yêu vương, nổi ra gà ứa ra. Người lão nhân này là Thái Bạch Kim Tinh. Diệp Minh thấy thế, tùy ý khoát tay áo, dừng dưng ngồi lên đại vương bảo tọa. Chính là tiểu lão nhi. Thái Bạch Kim Tinh cười định nói ra, sắc mặt mày may nhìn không ra bất luận cái gì ra đỡ. Lão nhân này đối bản bảo bảo ngược lại là rất cung kính. Diệp Minh nghiến nghiến răng, hướng phía bên cạnh Sơn Hổ Tinh cười nói, đại vương thần uy lẫm liệt, đánh cho Thiên Đình quân lính tăng dã, Lượng trước Ngọc Đế lão nhân nhìn thấy đại vương, cũng phải lịch thiệp một chút, hắn thái bạch một cái nho nhỏ tiên quan, há có thể đối đại vương vô lễ. Sơn Hổ Tinh nghe vậy, thần sắc ngạo nghễ nói ra. Tiếng nói của hắn rơi xuống, bốn phía chúng yêu vương nhất thời đều lộ ra đắc ý thần sắc. Hiển nhiên, lần trước tại Diệp Minh An bài xuống, bọn hắn cầm 10 vạn tiên binh toàn quân bị diệt, để bọn hắn lòng tự tin đã triệt để tăng cao. Nói đi, ngươi lần này tới gặp bản bảo, vì chuyện gì? Diệp Minh không để ý đến chúng yêu vương, nhìn Thái Bạch Kim Tinh. Hồi Diệp đại vương, Thái Bạch phụ Ngọc Đế chỉ, đến đây sắp phong đại vương. Thái Bạch Kim Tinh thận trọng trả lời, sau khi nói xong, hắn liếc trộm Diệp Minh liếc mắt, muốn nhìn một chút Diệp Minh có gì phản ứng. Nhưng để cho hắn thất vọng chính là, Diệp Minh trên mặt một bộ thái độ thờ ơ, đã không có mừng như điên, cũng không có sinh khí. Cái này đến để cho Thái Bạch Kim Tinh cảm thấy có chút bắt đầu thấp thỏm không yên. Tại Thái Bạch Kim Tinh khi trước trong dự đoán, một cái hạ giới yêu vương, đột nhiên nghe được thiên đình sắp phong, hẳn là mừng rỡ mới phải. Coi như Diệp Minh không chào đón thiên đình, vậy cũng hẳn là biểu hiện ra bất tiết nhất cố thái độ. Nhưng bây giờ, Diệp Minh hết lần này tới lần khác lại là một bộ sao cũng được bộ dáng, cái này khiến Thái Bạch Kim Tinh đã đến mép lời nói, toàn bộ nuốt trở vào. Thiên đình muốn sắp phong bản bảo, hi hi hi. Đột ngột trong lúc đó, Diệp Minh cọ sát lấy răng nở nụ cười. Bốn phía các yêu vương nghe vậy, tất cả đều không chút kiêng kỵ cười lớn tiếng lên, sắc mặt ngông cuồng vô cùng. Nghe được chúng yêu vương tiếng cười, Thái Bạch Kim Tinh trên mặt bôi qua vẻ lúng túng. Hắn sớm biết, những năm gần đây, thiên đình uy vọng ngày càng suy bại, hạ giới đại đa số yêu vương đều đã không đem thiên đình để ở trong mắt, nhưng mà giống trước mắt Diệp Minh loại như thế không chút kiêng kỵ chế giễu thiên đình, hắn Thái Bạch Kim Tinh vẫn như cũ còn chưa đủ phải. Bất quá, Thái Bạch Kim Tinh rốt cuộc là thiên đình nổi danh tốt tính, tâm hắn xuống mặc dù tức giận, nhưng thần sắc lại như cũ không thay đổi. Không biết Diệp đại vương cớ gì mà cười. Chẳng lẽ tiểu lão nhi nói có gì không ổn? Nghe được Thái Bạch Kim Tinh lời nói về sau, Diệp Minh thu liễm nụ cười. Cùng ngươi lão nhân này không quan hệ, là bản bảo nghĩ tới một kiện buồn cười sự tình. Chương 1118, điều kiện nghe nói năm đó thiên đình sắc phong đại thánh, cũng là ngươi ra mặt chiêu an. Diệp Minh ánh mắt nhìn chằm chằm Thái Bạch Kim Tinh, không ngừng cọ sát lấy răng nẹo. Thế thiên đại thánh tên vừa ra, toàn trường nhất thời yên tĩnh lại. Sơn Hổ Tinh loại yêu vương trên mặt đều lộ ra nghiêm túc thần sắc. Tuy nhiên, bọn hắn tại Diệp Minh dưới sự điều khiển, đánh tan 10 vạn thiên binh, nhưng so với năm đó tôn đại thánh đại náo thiên cung hành động vĩ đại đến, bọn hắn những hành vi này không thể nghi ngờ là tiểu đả tiểu nháo mà thôi. Cho nên, chúng yêu vương vẫn như cũ đối Tôn Ngộ Không kính nể vạn phần. Ngay cả Thái Bạch Kim Tinh trên mặt cũng lộ ra ngạo nghễ thần sắc. Triều An Tôn Ngộ Không kế sách, thế nhưng là hắn nói ra, sự thật chứng minh cái này sách lược là chính xác. Chỉ bất quá, năm đó thiên đình chúng tiên đối với Tôn Ngộ Không cái này yêu vương là đánh thực chất bên trong xem thường, cuối cùng cũng ép Tôn Ngộ Không đại náo thiên cung, để cho thiên đình hung hăng hổ thẹn. Nếu là lúc ấy thiên đình chúng tiên đối với Tôn Ngộ Không biểu hiện hơi cung kính một chút, tôn kính một chút, lấy Tôn Ngộ Không làm người, thì đâu đến nổi theo thiên đình triệt để làm lộn tung lên. Không sai, năm đó Triều An đại thánh chính là tiểu lão nhi làm. Thái Bạch Kim Tinh nhẹ gật đầu, nghiêm nghị trả lời. Rất tốt, như vậy bản bảo hỏi ngươi, lần này thiên đình Triều An bản bảo sẽ không sợ lại một lần nữa xuất hiện đại thánh năm đó cục diện. Diệp Minh nghe vậy, âm thanh như trẻ đang bú hỏi. Theo thiên đình chính diện chống đỡ, tạm thời không phù hợp ngũ hành sơn thế lực phát triển sách lược, cho nên dưới mắt trước tiếp nhận thiên đình Triều An, ngược lại cũng không mất làm một cái thật tốt sách lược. Ngũ hành sơn phát triển cần thời gian, thiên đình cần mặt mũi, Triều An tiến hành có thể nói ăn nhịp với nhau. Bất quá, mặc dù không phản đối Triều An, nhưng Diệp Minh lại muốn càng nhiều vì chính mình tranh thủ được đầy đủ lợi ích. Diệp đại vương xin an tâm, trên thực tế Ngọc Đế cùng chúng tiên cũng ý thức được năm đó đối với đại thánh quá mức hà khắc, lúc này mới dẫn đến đại thánh nháo thiên cung tiến hành, cho nên lần này tuyệt sẽ không phát sinh tề thiên đại thánh năm đó tao ngộ. Thái Bạch Kim Tinh nghe vậy, vội vàng lên tiếng trả lời. Đã như vậy, cái kia Ngọc Đế chuẩn bị phong bản bảo cái gì quan, cũng là đại thánh phong hào sao? Diệp Minh hài lòng gật đầu một cái, hỏi: "Hồi Diệp đại vương, lần này Ngọc Đế dự định sắc phong Diệp đại vương làm trấn thiên đại thánh, là thiên đỉnh tuyệt vô cận hữu hai đại thánh." Thái Bạch Kim Tinh đang khi nói chuyện, đã móc ra Ngọc Đế pháp chỉ. Lại không bận điệu, bản bảo còn có mấy cái điều kiện, nếu là Ngọc Đế năng lực đáp ứng bản bảo, quyền kia bảo sẽ không ngại làm hắn chấn thiên đại thánh. Diệp Minh thấy thế, khoát tay áo, rất nhanh tiếp tục mở miệng. Nhưng nếu là Ngọc Đế không đáp ứng, vậy thì đừng trách bản bảo không khách khí, đến lúc đó bản bảo sẽ cùng tề thiên đại thánh liên thủ, mặt khác giống như ma vương, sư đà vương loại đại yêu, bản bảo cũng sẽ dần dần liên hệ, bản bảo ngược lại muốn xem thiên đình có thể hay không gánh vác được nhiều như vậy yêu vương liên thủ. Diệp Minh lời nói ẩn hàm uy hiếp, nghe vào cực kỳ bất tiện. Thái Bạch Kim Tinh nghe vậy, cảm thấy nhất thời dùng mình. Hắn biết rõ trước mắt đứa trẻ này, nhìn qua tuy nhiên tuổi nhỏ, nhưng tuyệt đối không dễ lừa. Đại Thánh tỉnh giảng, tâm niệm mà thay đổi ở giữa, Thái Bạch Kim Tinh gấp giọng nói ra. Thứ nhất, bản bảo tuy nhiên tiếp nhận Thiên Đỉnh Chấn Thiên Đại Thánh phong hào, nhưng lại sẽ bắt chước nhị lang thần như vậy, để nghe lệnh điều động không nghe tuyên. Thứ hai, ngũ hành sơn này phụ cận phạm vi ngàn dặm, cũng làm bản bảo phong đất, bản bảo cũng không biết tiến đến Thiên Đỉnh làm nhạc quan. Cái này thứ ba nha, Thiên Đỉnh nhất định phải xá miễn tề Thiên Đại Thánh hết thảy tội danh, đồng thời khó lường an bài Đại Thánh đi lấy kinh. Về phần phía sau điều kiện, Diệp Minh nói đến đây, âm thanh ngừng lại. Chương 1119, Vũ Hành Sơn sách lược Thái Bạch Kim Tinh càng nghe càng là kinh hãi, trên mặt lộ ra sợ hãi thần sắc. Diệp Minh nói lên điều kiện, bất kể là cái nào, đều không phải hắn có thể làm chủ. Với lại, những điều kiện này, nghe vào cũng cực kỳ hà khắc, cũng không biết lấy Ngọc Đế lòng dạ, sau khi nghe được có thể hay không triệt để nổi trận lôi đình. Thứ 4, ngày sau Thiên Đình phàm là có giống bản đảo tiệc rượu cái này thịnh hội, nhất định phải phái tiên quan tới hạ giới thông chi bản bảo bảo cùng Tế Thiên đại thánh. Bản bảo bảo điều kiện chỉ chút này, Ngọc Đế nếu là đáp ứng bản bảo bảo thì cũng thôi đi, nếu là hắn dám cự tuyệt, vậy thì đừng trách bản bảo bảo trở mặt không quen biết. Diệp Minh sau khi nói xong, lộ ra ung tùm răng nẻo. Vâng vâng vâng, tiểu lão nhi nhất định sẽ cầm đại thánh điều kiện, chuyển cáo cho Ngọc Đế. Thái Bạch Kim Tinh cảm thấy âm thầm tiêu khổ, nhưng trong miệng lại liên tục không ngừng đồng ý mặc kệ như thế nào, Diệp Minh không cự tuyệt chiêu an, cuối cùng là chuyện tốt. Tốt, bản bảo bảo cũng không nhiều lưu ngươi, ngươi mau trở về Thiên Đình, bản bảo bảo đợi ngươi tin tức tốt. Ngươi tới, tiễn khách. Diệp Minh thấy thế, phất phất tay. Một bên Sơn Hổ Tinh nhất thời đứng lên. Mời đi. Thái Bạch Kim Tinh bất đắc dĩ, chỉ có thể đi theo Sơn Hổ Tinh tối lui ra khỏi sân trại. Chờ đợi Thái Bạch Kim Tinh sau khi rời đi, bốn phía chúng yêu vương vội vàng hướng phía Diệp Minh hỏi thăm. Đại vương, ngài thật muốn đáp ứng Thiên Đình chiêu an sao? Đúng vậy a đại vương, ngài điều kiện quá hà khắc, nói không chừng Ngọc Đế lão nhân nghe xong sẽ nổi trận lôi đình, cứ như vậy, chỉ sợ Thiên Đình sẽ đem nộ hỏa toàn bộ tập trung ở ta Ngũ Hành Sơn, đến lúc đó ngược lại không hay. Thu Ngọc Đế chiêu an vẫn là quá mức biệt khuất, tuy nói đại vương đưa ra để nghe lệnh điều động không nghe tuyên điều kiện, nhưng chỉ sợ Thiên Đình sẽ không đáp ứng. Các ngươi biết cái gì, đại vương lựa chọn như vậy, khẳng định có hắn nguyên nhân, nghe vẫn là đại vương nói thế nào đi. Chúng yêu vương thất miệng tám lưỡi mà hỏi, sắc mặt vừa là nghi ngờ, lại là mở mịt. Hiển nhiên, lấy những này yêu vương IQ, căn bản không hiểu rõ Diệp Minh ý đồ. Diệp Minh thấy thế, cảm thấy âm thầm thở dài một hơi. Tuy nhiên hắn cưỡng ép dung hợp ra cơ giáp, khiến cái này tầng dưới chốt yêu vương, miễn cưỡng nắm theo đại yêu đánh nhau tư cách, nhưng nhất thời bán hội, lại không cách nào để cao những này yêu vương kiến thức. Chúng ta Ngũ Hành Sơn tuy nhiên đánh lui Thiên Đình chính phạt, nhưng dù sao nội tình chưa đủ, nếu là Thiên Đình thật xuống nhẫn tâm tiêu diệt chúng ta, chỉ sợ sơn trại rất khó được bảo đảm, cho nên để sơn trại lâu dài kế sách, bản bảo bảo tạm thời chỉ năng lực đáp ứng Thiên Đình chiêu an, chậm rãi lớn mạnh thành thế. Diệp Minh giải thích một câu, chúng yêu vương nghe vậy, cảm thấy nhất thời giật mình. Trên thực tế, còn có một số lời nói, Diệp Minh lại là không có nói ra, cũng không cần thiết theo những này yêu vương nói tỉ mỉ. Xem ra, bản bảo bảo còn cần thêm mời chào một chút cường giả, nếu không chỉ dựa vào bản bảo bảo một người, tâm mệt mỏi a. Diệp Minh thấy thế, âm thầm nghĩ tới, tiếp nhận Thiên Đình chiêu an, không chỉ phù hợp Ngũ Hành Sơn chiến lược, càng có thể tiến một bước kết tốt Hoa Quả Sơn, thậm chí trong tối Diệp Minh còn có thể dựa vào Tôn Ngộ Không giao thiệp, theo Tích Lôi Sơn, Sư Đà Sơn đẳng yêu vương thế lực đáp lên quan hệ, đến lúc đó Ngũ Hành Sơn mới xem như chân chính năng lực đặt chân ở địa tiên giới, để cho Thiên Đình không dám kinh thường. Mà không phải giống như bây giờ vậy, dựa vào Diệp Minh chơi đùa ra những này hắc khoa kỳ vũ khí, trong lúc nhất thời đem Thiên Đình đánh ngộ. Có thể tưởng tượng, một khi Thiên Đình tỉnh ngộ ra, liền có thể khám phá Ngũ Hành Sơn thực lực chân thật, đến lúc đó Ngũ Hành Sơn nếu là vẫn như cũ phân ly ở Thiên Đình hệ thống bên ngoài, như vậy Thiên Đình tuyệt sẽ không buông tha cái này trưởng khống ở ngoài thế lực. Tương phản, Diệp Minh nếu là đón nhận chiêu an, chí ít người ở bên ngoài xem ra đã thuộc về Thiên Đình thế lực, sợ ném chuột vỡ bình phía dưới, Thiên Đình cũng không dám đối Ngũ Hành Sơn ra sao. Chương 1120, Thiên Đình đối sách Thiên Đình, Lang Tiêu Bảo Điện. Ngọc Đế đơn độc tiếp kiến Thái Bạch Kim Tinh. Thái Khanh, lần này hạ giới chuyến đi, sự tình làm được như thế nào? Ngọc Đế ánh mắt bên trong lộ ra vẻ mong đợi thần sắc. Thái Bạch Kim Tinh là tâm phúc của hắn, năng lực làm việc từ trước đến nay 10 phần đáng tin, bởi vậy Ngọc Đế đối với lần này chiêu an có thể nói là lòng tin 10 phần. Ôi, Thái Bạch Kim Tinh thấy thế, cảm thấy âm thầm thở dài. Mắt thấy Ngọc Đế thần sắc như vậy, hắn cũng không dám nói có kết quả rồi. Chỉ bất quá, sự tình lúc nào cũng muốn để Ngọc Đế bên đến. Bởi vậy, Thái Bạch Kim Tinh tại tổ chức thoáng một phát tìm từ về sau, chậm rãi nói: "Bệ hạ, hạ giới Diệp Yêu Vương đối với bệ hạ chiêu an, có thể nói là cảm động đến rơi nước mắt." Nghe được Thái Bạch Kim Tinh lời nói, Ngọc Đế trên mặt lộ ra một tia ngạo nghễ thần sắc, làm Thiên Đình chủ, hắn tự cao tự đại, chỉ là hạ giới một yêu vương, năng lực chịu đến hắn chiêu an, không thể nghi ngờ là tổ phần bốc khói xanh. Bất quá, gặp Ngọc Đế thần sắc tự mãn, Thái Bạch Kim Tinh không thể không kiên trì nói ra. Bất quá cái gì? Ngọc Đế nghe vậy, hơi nhíu lên lông mày. Chẳng lẽ hạ giới cái này tiểu yêu vương, còn dám nói cái gì điều kiện hay sao? Nếu thật như thế, vậy thì thật là lòng tham không đáy. Bệ hạ, Diệp Yêu Vương đưa ra 4 cái điều kiện, nói bệ hạ nếu là có thể đáp ứng hắn 4 cái điều kiện, hắn liền tiếp nhận chiêu an, đồng thời thuyết phục Tôn Hầu Tử, một lần nữa quy thuận Thiên Đình. Thái Bạch Kim Tinh vừa nói, vừa thận trọng nhìn Ngọc Đế liếc mắt. Về phần Diệp Minh uy hiếp những lời kia, hắn cũng không dám theo Ngọc Đế sách, người khác có thể không biết trước mắt cái này Ngọc Đế là người, nhưng Thái Bạch Kim Tinh làm tâm phúc của hắn, lại như thế nào không rõ ràng Ngọc Đế là bực nào tính cách. Nói trắng ra là, trước mắt cái này Ngọc Đế, mặc dù là Thiên Đình chủ, nhưng trong thực tế tâm nhãn cực nhỏ, không có chút nào dung người lượng. Nho nhỏ yêu vương, cũng dám cùng chấm ra điều kiện, rất tốt, thật sự là rất tốt nha. Ngọc Đế trên mặt hiện lên cười lạnh, hiển nhiên là bị chọc giận. Vậy hạ tạm thời bất giận, vẽ mặt lao thần nói tỉ mỉ, sự tình mặc dù có chút biến cố, nhưng lại chưa chắc sẽ hướng phía không tốt phương hướng chuyển biến. Thái Bạch Kim Tinh thấy thế, vội vàng khuyên: "Ồ, vậy ngươi nói một chút." Đối với Thái Bạch Kim Tinh, Ngọc Đế vẫn là có mấy phần tín nhiệm, bởi vậy hắn sau khi nghe được, miễn cưỡng đè xuống trong lòng tức giận. "Bệ hạ, lão thần đầu tiên nói rõ Diệp Yêu Vương 4 cái điều kiện đi." Thái Bạch Kim Tinh lập tức liền cầm Diệp Minh nói lên 4 cái điều kiện, từng việc tường thuật lại. "Côn vọng tiểu nhi, hắn chẳng lẽ coi là chấm sẽ sợ hắn một cái nho nhỏ yêu vương hay sao?" Khi nghe xong sau, Ngọc Đế nhất thời giận quá mà cười, tay chụp long án. "Bệ hạ bất giận, Diệp Yêu Vương điều kiện tuy nhiên quá phận, nhưng lão thần nghĩ kỹ lại, ta Thiên Đình nhưng cũng có thể như vậy tương kế tự kế, như sự tình thuận lợi, làm không cẩn thận ta Thiên Đình cùng bệ hạ hy vọng ngược lại cao hơn một tầng lầu. Thái Bạch Kim Tinh liên thanh quyên đủ, sắc mặt một bộ trong lòng đã có dự tính bộ dáng. Ngọc Đế sau khi thấy, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, lửa giận trong lồng ngực bất giác dần dần biến mất xuống dưới. Ngươi nói, bệ hạ, ngài không ngại mà lại đáp ứng Diệp Yêu Vương điều kiện, nhưng là hắn năng lực ra điều kiện, ta Thiên Đình tự nhiên cũng có thể ra điều kiện. Đến lúc đó, bệ hạ chỉ cần hạ một đạo ý chỉ, để cho Diệp Yêu Vương thuyết phục Tích Lôi Sơn, Sư Đà Sơn đẳng yêu vương thế lực, hướng về ta Thiên Đình thân phục, chẳng phải là một mũi tên trúng mấy chim? Thái Bạch Kim Tinh thẳng thắn nói, cái này sách lược là hắn tại trở về Thiên Đình trên đường nghĩ ra được, hắn có tám thành nắm chắc, Ngọc Đế cùng Diệp Anh đều sẽ tiếp nhận. Quả nhiên, Ngọc Đế tại nghe xong về sau, trên mặt lộ ra ý động thần sắc. Chương 1121, trở lại Ngũ Hành Sơn, cái này Diệp Yêu Vương sẽ đáp ứng cái này điều kiện. Ngọc Đế tâm động phía dưới, hướng phía Thái Bạch Kim Tinh hỏi. Thiên Đình tất cả thế lực rắc rối phức tạp, Ngọc Đế trên danh nghĩa là Thiên Đình chủ, nhưng nắm trong tay các lộ thần tiên, nhưng là không có bao nhiêu. Chân chính có thể đánh thần tiên, dưới tay hắn căn bản không mấy cái. Cho nên, năm đó chiêu an Tôn Ngộ Không, trên thực tế cũng là Ngọc Đế vì lôi kéo Tôn Ngộ Không mà thôi. Chỉ bất quá, một lần kia hắn thất bại. Bây giờ, lại có cơ hội tốt vô cùng đặt ở trước mắt hắn, Ngọc Đế có thể nào không cẩn thận động. Hồi bệ hạ, lấy lao thần thấy, cái này Diệp Yêu Vương cùng năm đó Tôn Hầu Tử cũng không phải một dạng, người này niên kỷ ấu tiểu, cũng không giống Tôn Hầu Tử như vậy kiệt ngao bất thuần, bệ hạ là có thể thu phục. Với lại mượn Diệp Yêu Vương tay, lại đi từng bước thu phục Tích Lôi Sơn, sư đả lĩnh loại yêu tộc thế lực, cứ như vậy, không chỉ bệ hạ năng lực bằng thêm có thể chiến lực lượng, đồng thời người, xiển, trạng, thả tứ đại thế lực, đều không biện pháp lấy ra bất kỳ tật xấu gì. Thái Bạch Kim Tinh chậm rãi nói ra, sau khi nói xong, hắn nhìn Ngọc Đế, một bộ tính trước kỹ càng thần sắc. Có bao nhiêu năm chặt? Ngọc Đế thấy thế, cảm thấy càng tâm động. 8-9-0-10. Thái Bạch Kim Tinh nghe vậy, không người trả lời. Ngọc Đế nhẹ gật đầu, trầm ngâm không nói, hắn tuy nhiên tâm động, nhưng nhất thời bán hội, nhưng cũng không có cách nào làm ra quyết định. Bệ hạ, cơ bất khả thất, ngài chỉ cần bỏ ra mấy cái kẻ buôn nước bọn phong hào, liền có thể lấy được có thể chiến lực lượng, chúng chi liền xem như thất bại, ngài cũng không có chút nào tổn thất, có thể nói là một bốn bốn lời. Gặp Ngọc Đế thần sắc như vậy, Thái Bạch Kim Tinh biết mình còn cần lại thêm một mũi lửa, lập tức hắn tiện ý có hàm ý nói một câu. Nghe nói như thế, Ngọc Đế nhất thời giật mình, khóe miệng bôi qua mỉm cười. Khanh làm việc, chớ yên tâm, vậy liền theo khanh nói, chớ đáp ứng Diệp Yêu Vương điều kiện, nhưng hắn nhất định phải cho chấm đem Tích Lôi Sơn, sư đà lĩnh loại tất cả lớn nhỏ yêu vương thế lực đều nói phục tùng, quy thuận chấm mới có thể. Bệ hạ anh minh. Thái Bạch Kim Tinh cảm thấy cũng thở phào nhẹ nhõm, vội vàng hướng phía Ngọc Đế chụp lên mông ngựa tới. Làm Thiên Đình văn quan, hắn bản năng cũng không muốn Thiên Đình cùng hạ giới động khởi đao binh đến, bởi vậy chiêu an kế sách ở trong mắt Thái Bạch Kim Tinh nhất định chính là vạn năng dược. Năng lực chiêu an cần gì phải động đao độc thương, cho nên hắn mới có thể không để lại dư lực thuyết phục Ngọc Đế đáp ứng Diệp Minh điều kiện. Bây giờ sự tình làm thỏa đáng, Thái Bạch Kim Tinh tâm tình cũng trong nháy mắt khá hơn. Một ngày về sau, Ngũ Hành Sơn sơn trại, Thái Bạch Kim Tinh xuất hiện lần nữa tại Diệp Minh cùng chúng yêu vương trước mặt. Đại thánh, tiểu lao nhi làm sao ngài gặp mặt? Hướng phía Diệp Minh chắp tay, Thái Bạch Kim Tinh cười tủm tỉm nói ra. Ngươi lao đầu thần sắc như vậy, không phải là mang đến tin tức tốt hay sao? Diệp Minh nhếch miệng, tùy ý nói ra. Diệp đại vương, đúng là có tin tức tốt, ngài nói lên bốn cái điều kiện, Ngọc Đế đều đáp ứng. Thái Bạch Kim Tinh đang khi nói chuyện, mang trên mặt vẻ đắc ý thần sắc. Phóng nhãn toàn bộ Thiên Đình, cũng chính là hắn mới có thể thuyết phục Ngọc Đế tiếp nhận điều kiện như vậy, đổi lại những người khác, chỉ sợ không ai có thể để cho Ngọc Đế đáp ứng. Bất quá, Ngọc Đế bệ hạ cũng đã nói, ngài cũng cần đáp ứng hắn một cái điều kiện. Ngay sau đó, Thái Bạch Kim Tinh xem thời cơ nói ra. Ồ, điều kiện gì? Diệp Minh nghe vậy, trên khuôn mặt nhỏ nhắn hiện lên vẻ kinh ngạc. Ngọc Đế năng lực đáp ứng hắn cái này bốn cái cực kỳ quá đáng điều kiện, đã làm cho người rất kinh ngạc, bởi vậy Thiên Đình cũng nói ra điều kiện, ngược lại cũng không phải cái gì quá mức làm cho người chuyện bất khả tư nghị. Chương 1122, Diệp Minh ý đồ Ngọc Đế có chỉ, Chấn Thiên Đại Thánh tiếp chỉ. Đồng nhiên trong lúc đó, Thái Bạch Kim Tinh móc ra Ngọc Đế pháp chỉ. Có dám mau thả? Sơn Hổ Tinh, Sư Tử Tinh loại yêu vương nghe vậy, tức giật quát. Diệp Minh càng là một mặt là cười chế nhạo biểu lộ, nhìn xem Thái Bạch Kim Tinh. Thái Bạch Kim Tinh thấy thế, ngượng ngùng nở nụ cười, thu tay về bên trong pháp chỉ. Cái kia, Ngọc Đế mời Đại Thánh hỗ trợ chiêu an Tích Lôi Sơn Như Ma Vương, Sư Đà Lĩnh Sư Đà Vương loại đại yêu vương, không biết Đại Thánh ý như thế nào. Thái Bạch Kim Tinh thận trọng hỏi, thần sắc ở giữa tràn đầy chờ mong. Hắn nhưng là tại Ngọc Đế trước mặt đánh cam đoan, nhất định sẽ nói phục tùng Diệp Minh, giúp đỡ mời chào Như Ma Vương loại đại yêu vương. Nếu là Diệp Minh cự tuyệt hắn, hắn thật là không biết nên như thế nào hướng về Ngọc Đế khai báo. Bốn phía Sơn Hổ Tinh loại yêu, tất cả đều trầm mặt lại, ánh mắt bắn về phía Diệp Minh. Chuyện này cũng không tốt tùy tiện đáp ứng. Người nào không biết Như Ma Vương các loại, cũng là phản Thiên Đình chủ lực, chiêu an bọn hắn, chẳng phải là tự tìm phiền phức? Đại Thánh, ngài suy tính như thế nào? Nhìn thấy Diệp Minh không nói tiếng nào bộ dáng, Thái Bạch Kim Tinh cảm thấy càng không có ngọn nguồn. Chiêu an Như Ma Vương, Sư Đà Vương loại đại yêu. Diệp Minh lẩm bẩm lầu bầu lẩm bẩm một câu. Thái Bạch Kim Tinh nhưng cũng không dám nói tiếp, chỉ là trơ mắt nhìn Diệp Minh. Một lát sau, Diệp Minh bất thình lình nết miệng nở nụ cười. Được thôi, bản bảo bảo đáp ứng. Nghe nói như thế, Thái Bạch Kim Tinh không thể tin ngẩng đầu lên. Diệp Minh thế mà thật đáp ứng. Phải biết, chiêu an Như Ma Vương loại có thể cũng không dễ dàng, làm không cẩn thận còn sẽ có lo lắng tính mạng, cái này Diệp Minh thế mà thật đáp ứng xuống. Tuy nói Thái Bạch Kim Tinh cảm thấy đối kết quả này đã có qua suy đoán, nhưng thật đối mặt lúc, lại như cũng không thể tin được. bốn phía sơn hổ tinh loại yêu há to miệng, sau cùng lại chán nản từ bỏ. Đại vương như là đã có cảm giác đến, bọn hắn tự nhiên không dám nhiều lời. Đa tạ đại thánh, đa tạ đại thánh. Mừng rỡ phía dưới, Thái Bạch Kim Tinh liên tục hướng phía Diệp Minh nói lời cảm tạ bắt đầu. Dừng lại một lát sau, Thái Bạch Kim Tinh cầm Ngọc Đế ban tặng Quỳnh Tương Ngọc Dịch, Long Gan Thuật Thủy, cùng tất cả giống như chân quý pháp bảo, một mặt ghi chấn thiên đại thánh bốn chữ cờ thưởng lưu lại về sau, liền cáo tử. Chờ đợi Thái Bạch Kim Tinh sau khi đi, Diệp Minh thủ hạ tứ đại yêu vương, nhất thời gấp giọng hỏi: "Đại vương, ngài tại sao đáp ứng thiên đình điều kiện?" Ngọc Đế lão nhân cử động lần này rõ ràng không có hảo ý, đại vương cớ gì đáp ứng chứ? "Đại vương, Như Ma vương, Sư Đả vương bờ bờ, là kiệt ngao bất thuần môn đồ, so với Tề Thiên đại thánh càng phải hung tàn, phải hoàn thành Ngọc Đế điều kiện cũng không dễ dàng à." "Đúng vậy a đại vương, ta Hùng Bi đã sớm nghe nói Như Ma vương, Sư Đả vương các loại đối với thiên đình có chút bất kính, bọn hắn như thế nào chịu tiếp nhận thiên đình chiêu ăn?" Tứ đại yêu vương mặt dầu dị, nhìn qua cực kỳ lo lắng không yên. "Các ngươi không cần sầu lo, bản bảo bảo tự có an bài." Diệp Minh nghe vậy, khoát tay áo. Đối với thiên đình điều kiện này, hắn sớm đã đoán trước, cũng sớm có đối sách, cho nên tại Thái Bạch Kim Tinh mở ra điều kiện lúc, không chút do dự liền đáp ứng xuống. "Hừ, bản bảo bảo cũng không phải cái người chịu thua thiệt, ngươi Ngọc Đế lao nhân nghi ngờ tâm tư gì, đừng tưởng rằng bản bảo bảo không biết." Diệp Minh cảm thấy âm thầm nở nụ cười lạnh. Đối với Như Ma vương loại yêu vương, Diệp Minh sớm đã tâm tư kết giao, bây giờ dựa vào Ngọc Đế tên, vừa vận danh chính ngôn thuận đi kết giao những này yêu vương. Cho nên, Diệp Minh choáng váng mới sẽ không đáp ứng. Đi trước nhìn một chút Hầu Ca, đợi đến thời điểm để cho Hầu Ca mang theo bản bảo bảo đi kết bạn những này yêu vương. Tâm niệm mà thay đổi ở giữa, Diệp Minh âm thầm quyết định. Chương 1123, Hoa Quả Sơn các người, thật tốt trông coi sơn trại, bản bảo bảo đi chuyến Hoa Quả Sơn, nhìn một chút Hầu Ca đi. Tâm niệm chớp động ở giữa, Diệp Minh đứng người lên, âm thanh như trẻ đang bú nói ra. Chúng yêu vương nghe vậy, lập tức không người đồng ý những này đại yêu chuyện giữa, bọn hắn có thể hoàn toàn không xen tay vào được. Ra khỏi núi trại, Diệp Minh lăng không nhảy lên, lòng bàn chân đột ngột thêm ra hai cái phong hỏa luân, chợt trong nháy mắt phá không mà đi. Sơn hổ tinh loại yêu vương thấy thế, nhất thời tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Bọn họ đại vương, quả thực vẻ mặt rất à, lòng bàn chân hắn chỗ đạp pháp bảo, nhìn xem rất giống Na Cha Tam Thái tử phong hỏa luân. Hoa Quả Sơn ở vào Đông Thắng Thần Châu Ngạo Lai quốc, khoảng cách Ngũ Hành Sơn chỗ ở Nam Chiêm Bộ Châu, cách xa nhau rất xa. Chỉ bất quá, Diệp Minh phong hỏa luân sớm đã theo cảnh giới của hắn đột phá, trở nên càng lợi hại. Bây giờ phong hỏa luân tốc độ so với Tề Thiên Đại Thánh cân đổ vân cũng chậm không có bao nhiêu. Phi hành mấy canh giờ về sau, Hoa Quả Sơn chính là ngay trước mắt. Hoa Quả Sơn quả nhiên không hổ là địa tiên giới nổi danh linh sơn, liếc nhìn lại, mây mù vấn, quái thạch đá lởm chởm, khí thế bất phàm. Hoa Quả Sơn trong địa, người kia dừng bước. Diệp Minh vừa mới tới gần Hoa Quả Sơn, nhất thời thì có mấy tên hầu yêu nhảy ra ngoài, hướng phía hắn quát. Những này hầu yêu khoác mang khôi giáp, nhìn qua tinh anh đến cực điểm. Diệp Minh thấy thế, không khỏi âm thầm nhẹ gật đầu. Tôn Ngộ Không mặc dù có thời điểm nhìn xem có chút không đáng tin cậy, nhưng ở huấn luyện thủ hạ tiểu yêu phương diện, lại là có một tay. "Đốt, nuốt đứa bé kia, mau mau rời đi tại đây, Hoa Quả Sơn cũng không phải ngươi cái này phàm nhân có thể tới." Một tên hầu yêu nhìn thấy Diệp Minh thờ ơ, nhất thời nhe răng trợn mắt thét mắng một tiếng. "Đi cho bản bảo bảo thông báo Hầu Ca, liền nói Ngũ Hành Sơn Diệp Minh tới chơi." Diệp Minh không thấy trước mắt tên này tiểu yêu, âm thanh như trẻ đang bú nói ra. Chúng yêu nghe vậy, nhất thời nghi ngờ không thôi. Ngũ Hành Sơn yêu vương tên, bọn hắn những này tiểu yêu đã từng có chỗ nghe thấy. Ở nơi này mấy tiểu yêu trong mắt, Ngũ Hành Sơn yêu vương thế nhưng là cùng bọn hắn đại thánh gia ra mở dạng, cũng là đỉnh thiên lập địa anh hùng nhân vật, nhân nhi trước mắt cái này tiểu thí hải, lại còn nói hắn là Ngũ Hành Sơn yêu vương. Chúng tiểu yêu không thể tin được, bọn hắn đang chuẩn bị quát mắng lúc, một đạo thân ảnh khôi ngô đột nhiên xuất hiện. "Băng tướng quân." Chúng tiểu yêu nhìn thấy thân ảnh này về sau, nhao nhao hành lễ. Nhưng Băng tướng quân lại là căn bản một hữu để ý biết những cái kia tiểu yêu, hắn đi đến Diệp Minh trước người, cùng kính thi lễ. "Diệp đại vương." Thanh âm của hắn rơi xuống, một đám tiểu yêu trong nháy mắt mắt trợn tròn. Trước mắt cái này tiểu thí hài thế mà thật sự là Ngũ Hành Sơn yêu vương. Những này tiểu yêu có mắt không biết Thái Sơn, mời Diệp đại vương thứ tội. Băng tướng quân cực kỳ kính cẩn nói ra. Người khác có lẽ không rõ ràng Diệp Minh lợi hại, nhưng hắn cùng ba tướng quân, thế nhưng là thân lịch Ngũ Hành Sơn cùng Thiên Đình một trận chiến. Diệp Minh những cái kia hắc hoa kỹ vũ khí, thế nhưng là để cho hắn mở rộng tầm mắt. Huống chi, lúc ấy Diệp Minh còn đưa bọn hắn cơ giáp, Băng tướng quân lại như thế nào không đối Diệp Minh tôn kính đến cực điểm. "Không sao, không sao cả." Diệp Minh nghe vậy, lắc lắc tay nhỏ. Những cái kia tiểu yêu lại không biết hắn, lại nói cũng không đối hắn có cái gì quá vô lễ cử động, Diệp Minh sao lại theo những này tiểu yêu so đo. "Băng tướng quân, ngươi tới được vừa vặn, mau dẫn bản bảo bảo đi gặp Hầu Ca đi." Tiểu nhân chính là vì thế mà đến, đại thánh hắn đã biết rõ Diệp đại vương đến. Băng tướng quân nói chuyện với Diệp Minh ở giữa, thì đã mang theo hắn tiến nhập Hoa Quả Sơn. Chờ đợi hai người sau khi rời đi, mấy cái kia tiểu yêu mới vô bộ ngực mặt toát mồ hôi nói: "Vê đút họ vê đút, không nghĩ tới Ngũ Hành Sơn yêu vương, lại là một tiểu hải tử, thật sự là người không nhìn tướng mạo a." Chương 1124, Tôn Ngộ Không tình thế cũng không tuyệt diệu a. Thủy Liêm động bên trong, Tôn Ngộ Không mang theo ba tướng quân, ngựa Lưu Nhị Nguyên Soái, cùng một đám phụ thuộc yêu vương, long trọng nên đón lên Diệp Minh. "Tiểu huynh đệ, nhiều ngày không gặp, có thể nghĩ chết ta lão tôn." Vừa nhìn thấy Diệp Minh, Tôn Ngộ Không cũng đã ồn ào. Thân xác của hắn ở giữa, tràn đầy sốt ruột, hiển nhiên đối với Diệp Minh đến, cảm thấy mừng rỡ và phấn. "Chư vị, vị này chính là ta lão tôn trong miệng Diệp tiểu huynh đệ, ngày đó nếu không có hắn, ta lão tôn chỉ sợ hiện tại còn bị vây ở đồ bỏ Ngũ Hành Sơn đây." Tôn Ngộ Không nhìn chung quanh toàn trường, hướng phía chúng yêu giới thiệu Diệp Manh. Chúng yêu vương thấy thế, nhất thời hướng phía Diệp Manh thi lễ. Tôn Ngộ Không là Hoa Quả Sơn linh hồn, không có Tôn Ngộ Không, Hoa Quả Sơn chính là chia rẽ. Cho nên, chúng yêu vương đối với Diệp Manh, đúng là đánh lòng dạ cảm kích. Sau khi hàn huyên, Diệp Manh tại Tôn Ngộ Không tay trái chết ngồi xuống. Hắn vừa mới vào chỗ, liền mở miệng nói ra: "Hầu ca, đoạn thời gian trước Thiên Đình cùng ta Ngũ Hành Sơn đánh một trận, chắc hẳn ngươi đã biết rõ kết quả." Nghe được Diệp Manh lời nói, Tôn Ngộ Không trong nháy mắt hớn hở ra mặt. "Ha ha ha, không hổ là ta lão Tôn tiểu huynh đệ, ta lão Tôn cũng nghe nói, một trận chiến này đánh Thiên Đình gần như toàn quân bị diệt, thật là lớn nhanh lòng người a." Tôn Ngộ Không đối với Thiên Đình, tự nhiên không có cảm tình gì, chỉ cần nghe được Thiên Đình kinh ngạc, hắn liền sẽ cao hứng. "Huống chi, đánh cho Thiên Đình nghe tin đã sợ mất mặt người, vẫn là hắn Tôn Ngộ Không tiểu huynh đệ, kia liền càng làm cho người mừng rỡ." Bốn phía yêu vương, từng cái cũng khuôn mặt đường khâm phục thần sắc. Từ khai thiên lập địa tới nay, có thể làm cho Thiên Đình như thế biết nhân vật, cơ hồ có thể nói gần như không tồn tại. Trước kia toát ra cái Tề Thiên Đại Thánh, hiện tại lại xuất hiện cái Ngũ Hành Sơn Diệp Manh, hai người một trước một sau, có thể nói là hòa lẫn. Khó trách Đại Thánh đối với Diệp Yêu Vương coi trọng như thế, cái này Diệp Yêu Vương niên kỷ tuy nhỏ, nhưng cũng rất là không đơn giản. Chúng yêu cảm thấy âm thầm nghĩ tới, nhìn về phía Diệp Manh ánh mắt, càng kính sợ bắt đầu. Thiên Đình tan tác về sau, hầu ca như biết, bọn hắn lại phái người đến rồi. Diệp Manh mài mài răng mèo, ngại thanh mãi khi hướng phía Tôn Ngộ Không nói ra. "Ồ, có việc này. Cái này Ngọc Đế lão nhân muốn làm gì?" Tôn Ngộ Không nghe vậy, thu liễm nụ cười. "Ngọc Đế chiêu an bản bảo." Diệp Manh trả lời, trong lúc nói chuyện, trên khuôn mặt nhỏ nhắn bôi qua một tia khinh thường thân sắc. Ngọc Đế tự cho mình là Thiên Đình chủ, muốn phải mời chào một đám yêu vương, nhưng trên thực tế, hạ giới những cái kia yêu vương, có mấy người đem hắn để ở trong mắt. "Tiểu huynh đệ, ngươi vì sao muốn tiếp nhận Ngọc Đế lão nhân chiêu an? Lão tặc này từ trước đến nay bụng dạ hẹp hòi, không làm người con, ta lão Tôn năm đó chính là bị hắn lừa." Tôn Ngộ Không nhíu mày một cái, nói thật, hắn không quá lý giải Diệp Manh vì sao muốn tiếp nhận Ngọc Đế chiêu an. "Hầu ca, bản bảo bảo cũng không phải đơn giản tiếp nhận chiêu an." Diệp Manh thấy thế, đem hắn ý đồ nói ra, đồng thời đem hắn hướng về Thiên Đình nói lên điều kiện, cũng nói một chút. "Tiểu huynh đệ, ngươi lại còn là ta." Nghe được Diệp Manh nói lên điều kiện bên trong, đã bao hàm xá miễn Tôn Ngộ Không tất cả tội danh đầu này lúc, Tôn Ngộ Không trong mắt không khỏi lộ ra lòng cảm kích. Đừng nhìn Hoa Quả Sơn bây giờ vẫn như cũ nhận nhơ ngoài vòng pháp luật, Thiên Đình giống như không làm gì được hắn, nhưng trong thực tế, Hoa Quả Sơn gặp phải cục diện, Tôn Ngộ Không có thể nói có khổ tự biết. Thiên Đình đối với Hoa Quả Sơn phòng bị cực kỳ nghiêm trang, tại ngoài mấy trăm dặm, Tháp Tháp Thiên Vương Lý Tĩnh Thứ Tử, một cha lãnh đạo mấy chục vạn thiên binh, đối diện Hoa Quả Sơn mắt lom lom nữa. Chương 1125, bản bảo bảo về trước nghe quang giới hầu ca, lúc này không thể so với ngày xưa, năm đó ngươi năng lực đại náo thiên cung, loại trừ hầu ca bản thân anh hùng đến ở ngoài, đổi bởi vì Hoa Quả Sơn thanh thế to lớn, để cho Thiên Đình không dám bức bách quá mức. Nhưng mà bây giờ, địa tiên giới tất cả đại yêu vương, làm theo ý mình, giữa lẫn nhau rất có chết giả không lui tới với nhau tình thế, cứ thế mãi, chỉ sợ tất cả yêu vương thế lực sẽ bị Thiên Đình thích môn từng việc đánh tan. Diệp Manh bình tĩnh khuôn mặt nhỏ, cực kỳ nghiêm túc nói. Hắn nói những này cũng không phải chính hắn suy đoán, mà là tại nguyên tắc trong, chính là này a phát triển. Cái gọi là Tây Thiên thủ kinh, còn không bằng nói là Thiên Đình thích môn liên thủ quét dọn tất cả đại yêu vương thế lực đây. Tôn Ngộ Không nghe vậy, sắc mặt nghiêm túc bắt đầu. Đối với điểm này, hắn cũng có đầy đoạn, chỉ bất quá không giống Diệp Manh như vậy nhìn càng thêm trường với tôi. "Tiểu huynh đệ, vậy ngươi cảm thấy nên làm như thế nào?" Tôn Hầu Tử là xông pha chiến đấu manh tướng, nhưng để cho hắn làm trưởng viện quy hoạch, hắn thật đúng là không am hiểu. Theo bản bảo bảo ý kiến, chúng ta có thể vừa vặn thừa dịp cơ hội lần này, cầm tất cả đại yêu vương thế lực xỏ sâu, cứ như vậy, mặc kệ Thiên Đình vẫn là thích môn, cũng không dám tùy tiện hướng chúng ta ra tay. Diệp Manh nói ra tính toán của mình, hắn thấy, Thiên Đình, người, xiển, trạng, thích môn trong lúc đó, sớm muộn gì sẽ còn bộc phát ra một trận đại chiến. Mà bọn hắn những cái kia yêu vương, nếu không phải lẫn nhau liên thủ, tuyệt đối sẽ biến thành tất cả thế lực trong lúc đó lẫn nhau đánh cờ quân cờ. "Đại Thánh, Diệp Đại Vương nói rất có lý, chúng ta yêu vương thế lực, xác thực giống như chia rẽ, không còn năm đó rầm rộ, cứ thế mãi, tất có hậu hoạn." Ngựa Lưu Nhị Nguyên Soái xen vào góp lời nói. "Cái này hai khỉ rất có mưu trí, từ trước đến nay cũng là Tôn Ngộ Không người nhiều mưu trí, bởi vậy bọn hắn cũng là có mấy phần kiến thức." Tôn Ngộ Không nghe vậy, nhẹ gật đầu. "Nếu như thế, vậy thì theo tiểu huynh đệ nói làm đi, bên ngoài ta lão Tôn liền không lại cùng Ngọc Đế lão nhân thêm so đo." "Đại Thánh anh minh." Chúng yêu nhất thời cùng kêu lên nói ra. Trên thực tế, chúng yêu vương đối với lần thứ hai theo Thiên Đình đối kháng, cảm thấy cũng không có bất luận cái gì lực lượng. Bây giờ, Tôn Ngộ Không mong muốn tiếp nhận chiêu an, để bọn hắn cũng nhất thời nhẹ nhàng thở ra. Một bên Diệp Manh cũng là khẽ bước cảm. Hắn lúc trước còn lo lắng Tôn Ngộ Không quá mức kiêu ngạo, không muốn nghe hắn nhu đồ. Bây giờ nghĩ lại, Tôn Ngộ Không bị đè tại Ngũ Hành Sơn dòng dã 500 năm, chỉ sợ cũng bị mòn hết không ít góc cạnh, cũng không tiếp tục là năm đó cái kia lăng đầu thành. Tích Lôi Sơn Như Ma Vương, Sư Đà Lĩnh Sư Đà Vương loại đại yêu, còn cần hầu ca dẫn tiến. Diệp Manh mở miệng lần nữa nói ra. "Không có vấn đề, vấn đề này liền giao cho ta lão Tôn đi. Ta gửi một cái thiệp mời, mời những này yêu vương đến đây Hoa Quả Sơn tụ lại, muốn đến bọn hắn nhiều ít muốn cho ta lão Tôn một bộ mặt." Tôn Ngộ Không nghe vậy, vỗ bộ ngực nói ra. Hắn năm đó quát tháo địa tiên giới, cái nào yêu vương dám không nể mặt mũi. Lúc trước hắn thoát khốn mà về, cũng bởi vì Thiên Đình chú quân sự tình, luôn luôn không đi thông chi tất cả đại yêu vương, cho nên tất cả đại yêu vương cũng không dám tự tiện đến nhà. Bây giờ hắn tất nhiên phát ra thiệp mời, những cái kia yêu vương tự nhiên muốn hoặc nhiều hoặc ít cho hắn Tề Thiên Đại Thánh một bộ mặt. Vậy thì cảm ơn hầu ca. Diệp Minh trên khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra một tia ý mừng. Chợt, hắn liền tại Hoa Quả Sơn bày một đạo dị thứ nguyên cánh cửa. Hầu ca, bản bảo bảo đi đầu quay về nghe quan giới, nếu là tất cả đại yêu vương đến đây, hầu ca phái người thông báo xuống bản bảo bảo là được. Nói xong, Diệp Minh hướng phía Tôn Ngộ Không loại yêu vương, phất phất tay, bước vào dị thứ nguyên cánh cửa. Nhìn thấy Diệp Minh âm thanh ảnh đột ngột biến mất, Tôn Ngộ Không bọn người không khỏi tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Loại thủ đoạn này, dù là liền Tôn Ngộ Không cái này Thái Ức Kim Tiên cấp bậc yêu vương, cũng chưa từng nghe thấy. Chương 1126, cùng một chỗ thẻ bình cảnh nghe qua giới, Bạch Hoa Tông. Diệp Minh thân ảnh lại xuất hiện trong phòng. Hắn tại Tây Du thế giới bên trong, ngây người mấy ngày, nhưng nghe quang giới lại chỉ trải qua một canh giờ cũng chưa tới. Sau khi đi ra khỏi phòng, Liêu Phỉ Phỉ, Trầm Hoành Nghiệp cùng một đám hoạch tâm đệ tử đều tụ tập ở Vọng Nguyệt Các trong đại điện. "A, các ngươi ở chỗ này làm gì?" Nhìn thấy đám người, Diệp Minh trên khuôn mặt nhỏ nhắn bôi qua một tia kinh ngạc. Dựa theo thường ngày tình huống, những học trò nòng cốt này đã sớm nên trở về phòng tự mình tu luyện mới là, hôm nay làm sao như vậy nhàn rỗi, tụ ở trong đại điện nói chuyện phiếm. Đám người nghe vậy, trên mặt cũng cùng tê lên nở nụ cười khổ. "Đại sư huynh, chúng ta cũng gặp được bình cảnh. Tại chỗ hoạch tâm đệ tử, chỉ ít đều có 2-30 cái, bọn hắn thế mà tại đồng thời gặp được bình cảnh, cái này nói đến cũng coi là vạn năm khó gặp tình huống. Chuyện gì xảy ra?" Diệp Minh thấy thế, cảm thấy càng hiếu kỳ. "Còn không phải ngươi chỉnh ra gian phòng cho náo động?" Liêu Phỉ Phỉ liếc Diệp Minh liếc mắt, thật là không có khí nói ra. Diệp Minh kiến thiết ra những này gian phòng, tất cả đều có tăng thêm tu luyện thuộc tính công hiệu, cái này cũng khiến cho những học trò nóng tốt này, tu luyện tốc độ đột nhiên tăng mạnh, không mấy ngày liền cắm ở bình cảnh. Phải biết, không phải tất cả mọi người giống Diệp Minh như vậy, vui chơi giải trí liền có thể đột phá. Đại đa số vũ tu, tại gần như đột phá lúc, tu vi, tâm cảnh, cơ duyên thiếu một thứ cũng không được, cho nên dưới mắt mới có nhiều như vậy hạch tâm đệ tử bị kẹt tại đột phá điểm mấu chốt. "Dạng này à?" Diệp Minh nghe vậy, gãi đầu một cái. Hắn đến thật đúng là không nghĩ tới sẽ xảy ra chuyện như thế, trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Nói cho cùng đây là chúng đệ tử, tu luyện tốc độ quá nhanh đưa đến. "Như vậy đi, các ngươi hỏi thăm một chút, phủ cận nào còn có yêu thú, bản bảo bảo mời các ngươi ăn yêu thú thân, để cho các ngươi thuận lợi đột phá." Suy nghĩ một chút, Diệp Minh âm thanh như trẻ đang bú hỏi. "Yêu thú thân là đại bổ đồ vật, dùng cho đột phá bình cảnh, hiệu quả rất tốt, điểm này ngày xưa đã sớm chứng minh qua, cho nên Diệp Minh cái thứ nhất chính là muốn đến phương pháp này." Đám người nghe vậy, cùng kêu lên nở nụ cười khổ. "Đại sư huynh, hiện tại chúng ta Bách Hoa Tông phụ cận, nào còn có yêu thú a?" "Đúng vậy a, từ khi đầu kia mãng cổ yêu nhu bị ngươi ăn hết về sau, một chút lẻ tẻ yêu thú, tất cả đều nghe hơi mà chạy, cũng không dám lại tại Bách Hoa Tông phụ cận qua lại. Không chỉ như vậy, nghe nói tông ta phụ cận Hắc Liên Tông loại tông môn, phạm vi ngàn dặm bên trong, cũng là không có bất kỳ cái gì yêu thú ẩn hiện. Đại sư huynh, ngươi đây là lập tức sửa trị nghe quang giới mấy ngàn năm qua, chịu đủ khốn đốn yêu thú hoạn." Nghe được chúng đệ tử lời nói, Diệp Minh há to cái miệng nhỏ, trên mặt lộ ra vẻ giận mình. Hắn thật không nghĩ tới, hắn liền ăn đầu mãng cổ yêu nhu, lại đem phụ cận yêu thú tất cả đều bị hù chạy, thật sự là ngày hợp kỳ. Phốc phốc. Liêu Phỉ Phỉ nhịn không được phì cười ra một tiếng. Diệp Minh hiện tại bộ dáng này, muốn bao nhiêu đáng yêu liền thêm đáng yêu, để cho nàng một trái tim đều nhanh xốp giòn hóa. "Tiểu tỷ tỷ thật là, còn cười bản bảo bảo." Diệp Minh thấy thế, nhỏ giọng thầm thì một câu. Sau một khắc, cặp mắt của hắn đột ngột phát sáng lên. "Không phải liền là thẻ bình cảnh nha, bản bảo bảo có rất nhiều biện pháp." Tâm niệm chớp động ở giữa, Diệp Minh hướng phía mấy tên hoạch tâm đệ tử phân phó nói: "Ngươi, đi cho bản bảo bảo từ sau núi Hoa Khê bên trong, đánh một thùng nước suối tới. Ngươi đi chữ vật trưởng lão bên kia lấy chút ít trà rượu đến, liền nói bản bảo bảo phải dùng, nhanh lên." Nghe được Diệp Minh lời nói về sau, mọi người nhất thời tò mò. Đại sư này huynh rốt cuộc muốn làm gì? Chẳng lẽ hắn muốn pha trà hay sao? Chương 1127, trà đạo, mặc dù là tiểu đạo, nhưng tài nghệ cao siêu người, lại là cực kỳ lê bớm. Một chiếc trà xanh, liền có thể dùng vũ tu tâm cảnh thu hoạch được lột xác, thuận lợi đột phá cảnh giới, có thể xưng thần kỳ. Cho nên, trà đạo tông sư tại vạn giới bên trong địa vị, cũng tương đối siêu nhiên. Chỉ bất quá trà đạo cần cực mạnh nội tính, không phải người nào đều có thể bước vào đạo này. Đương nhiên, những này đối với Diệp Minh mà nói, hoàn toàn không cần, hắn nhặt được nhiều như vậy bảo dương, đã đem trà đạo thuộc tính trồng chất đến sắp tới 20 điểm, có thể xưng tông sư cấp trà đạo sư. Cua được một chiếc làm cho người đột phá trà xanh, chính là không thể dễ dàng hơn được. Một lát sau, cái kia hai tên hoạch tâm đệ tử đội vàng trở về. Bọn hắn một người trong tay mang theo một cái thùng gỗ, trong thùng đựng lấy hoàn toàn một thùng Hoa Khê nước suối. Một người khác thì là ôm một lớn bình trà Diệp, cũng để đó đi. Diệp Minh thấy thế, phất phất tay, ra hiệu hai người cầm đồ vật buông xuống. Bạch Hoa Tông Hoa Khê nước suối, tại nghe quang giới cũng là cực kỳ nổi danh, xem như thượng trà sử dụng cực phẩm nước suối một trong, cùng Minh Điện Tông đá lợm chấm suối, Hòa Hợp Tông mưa bụi suối, Cửu Tuyệt Cốc rảnh được suối, đồng thời trở thành nghe quang bốn suối. Về phần tên đệ tử kia trong tay trà Diệp, cũng coi là nghe quang giới đỉnh cấp trà Diệp Viễn Sơn trà. Viễn Sơn trà bản thân liền mang theo một điểm ngưng thần yên lặng công hiệu. Chỉ bất quá đại đa số trà đạo sư đều không thể cầm Viễn Sơn trà công hiệu phát huy ra. Bởi vậy, đỉnh cấp trà nổi tiếng Viễn Sơn trà, tại đại đa số trà đạo sư trong mắt, cơ hồ soi như gà mờ. Lại là Viễn Sơn trà, đại sư Minh chẳng lẽ muốn tán tỉnh Viễn Sơn trà sao? Nghe đồn Viễn Sơn trà là trà đạo sư cấm chế một trong, bình thường trà đạo sư căn bản liền đụng cũng không dám đụng Viễn Sơn trà, đại sư Minh làm sao? Hừ, nhỏ giọng, đại sư Minh là nhân vật nào, người khác sẽ không phao Viễn Sơn trà, cũng không đại biểu đại sư huynh cũng không biết ta. Không sai, đại sư huynh luôn luôn thần kỳ, so với nói hắn muốn phao viễn sơn trà, coi như hắn muốn tán tỉnh ra khó khăn nhất thuyền cô độc toa non lá, cũng không hiếm lạ. Tại chỗ chúng đệ tử, tất cả đều là Diệp Mạnh đáng tin kẻ ủng hộ, đương nhiên sẽ không cho rằng Diệp Mạnh đây là đang không biết tự lượng sức mình. Nhưng nếu là đổi tại địa phương khác, chỉ sợ Diệp Mạnh cử động lần này đã sớm chịu đến người khác cười nhạo. Đám người trong tiếng bàn luận xôn xao, chữ vật đường chữ vật trưởng lão cũng đi vào trong điện. Lúc trước tên kia hạch tâm đệ tử hướng về nàng đòi hỏi trà Diệp, nàng liền đã vô cùng hiếu kỳ, nay lại liền thừa dịp trong tay vô sự chạy tới vọng nguyện các quan vọng. Tuy nhiên chữ vật trưởng lão và đám người tất cả đều vô cùng hiếu kỳ, nhưng Diệp Mạnh lại là không để ý đến các nàng. Hắn tự mình theo hệ thống nhà kho móc ra trà đạo chuyên dụng dụng cụ, phúc, cầm nước suối rót vào thủy lò về sau, Diệp Mạnh phủ một tiếng phun ra tam muội chân hỏa, bắt đầu đun nước suối. Đạp đạp, nhỏ nhẹ tiếng bước chân truyền vào trong điện. Hoa nghe thường, tất cả trưởng lão cùng một người dáng dấp anh tuấn nam tử trẻ tuổi đột ngột xuất hiện ở trước mặt mọi người. Tông chủ, trưởng lão, chúng đệ tử thấy thế nhao nhao hướng phía Hoa nghe thường bọn người hành lễ. Về phần tên kia anh tuấn nam tử cũng là bị đám người làm như không thấy. Tướng mạo anh tuấn người các nàng gặp nhiều, lại nói chuyện dung mạo, nam tử này có Diệp Mạnh như vậy đáng yêu sao? Cho nên căn bản không ai sẽ để ý tới tên kia anh tuấn nam tử. Tên kia anh tuấn nam tử trên mặt bôi qua vẻ lúng túng, lai lịch của hắn có chút bất phàm, thường ngày vô luận đi tới đâu đều sẽ chịu đến như chúng tinh phùng nguyệt đãi ngộ, mà ở cái này Bách Hoa Tông hắn thế mà bị không ai thấy, cái này khiến trong lòng của hắn dù sao cũng hơi khó chịu. Tựa hồ cảm nhận được tên này anh tuấn nam tử tâm tình, Hoa Nghe Thường ho nhẹ một tiếng. Khu khu, vị công tử này đến từ Thiên Hồng Ngực Ích Tâm Cung, là Ích Tâm Cung cực kỳ xuất sắc nội môn thiên tài, mọi người còn không bái kiến Dương Lập Kiệt Dương công tử. Chương 1128, hai bay vạ gió chư vị Bách Hoa Tông sư muội nhóm, Dương nào đó hữu lễ. Nghe được Hoa Nghe Thường lời nói, Dương Lập Kiệt nhẹ nhàng thi lễ, nhìn qua tiêu sái đến cực điểm. Hắn sau khi nói xong, ánh mắt bên trong bôi qua một tia ngạo nghệ thần sắc. Là Ích Tâm Cung thiên tài đệ tử, đi tới đâu không phải chịu đến cao cách thức đãi ngộ. Cho nên, hắn đã chuẩn bị kỹ càng, trước mắt những này Bách Hoa Tông đệ tử, hướng hắn lộ ra mê trai vậy ánh mắt. Nhỏ giọng một chút, ngươi quay giày đến bản bảo, thật là không có lễ phép. Ngay tại Dương Lập Kiệt chân thành thể cho là mình, gần chịu đến nhiệt tình gieo hò thời điểm, Diệp Mạnh chê âm thanh đột ngột vang lên. Theo Diệp Mạnh tiếng nói rơi xuống, bốn phía chúng hoạch tâm đệ tử đều hướng phía Dương Lập Kiệt căm tức nhìn lên mắt. Hiển nhiên, những đệ tử này đối với Dương Lập Kiệt quấy rầy đến Diệp Mạnh cảm thấy bất mãn hết sức. Phúc. Dương Lập Kiệt thấy thế, một cái lao huyết kém chút phun tới. Cái này mẹ nó, bức tranh cùng hắn tưởng tượng không đồng dạng a. Bách Hoa Tông mấy bọn đàn bà này, làm sao lại không thích tiểu Bạch Kiếm? Ta Dương Lập Kiệt rõ ràng anh tuấn tiêu sái, xuất thân cao quý, ổn thỏa một cái thiên hồng bực cao phú soái, tại sao lại bị chê đâu? Đúng rồi, nhất định là vậy đứa con nít. Cái này chết tiểu hải tử. Tâm niệm chớp động ở giữa, Dương Lập Kiệt khó chịu trừng Diệp Mạnh liếc mắt. Diệp Mạnh đang chuyên chú đang nấu nước suối, căn bản không nhìn thấy Dương Lập Kiệt tiểu động tác. Nhưng một bên Trầm Hoài Nghiệp lại là vẫn đang ngó trừng Dương Lập Kiệt, lúc này thấy Dương Lập Kiệt hướng phía Diệp Mạnh trợn mắt nhìn, hắn nhất thời oa oa kêu lên. Người tên mặt trắng nhỏ này muốn làm gì? Nhà ta tiểu huynh đệ cũng là ngươi năng lực nhìn hằm hằm. Trầm Hoài Nghiệp oa oa gọi tiếng, nhất thời kinh động đến đám người. Mọi người vừa nghe, trước mắt tên mặt trắng nhỏ này cũng dám trừng Diệp Mạnh, tất cả đều bất mãn. Tiểu Bạch Kiểm, ngươi dám đối với đại sư huynh của ta vô lễ? Gia hỏa này đầu bóng mặt trắng, vừa nhìn cũng không phải là thứ tốt gì. Lớn lên như vậy mẹ còn chưa tính, lại còn dám đối với chúng ta đại sư huynh bất mãn, ngươi là cảm thấy chúng ta Bách Hoa Tông dễ khi dễ đúng không? Ta nhổ vào, lão nương phiền nhất các ngươi những này tiểu Bạch Kiểm, không một cái tốt, vẫn là đại sư huynh dạng này bút bê tốt, người người đều thích. Chúng đệ tử hướng phía Dương Lập Kiệt trân trọng. Các nàng bất kể đối phương là cái gì Ích Tâm Cung thiên tài đệ tử đâu, hắn thiên tài đi nữa, còn có thể có đại sư huynh thiên tài sao? Một bên Hoa Nghe Thường cùng tất cả trưởng lão, tất cả đều nở nụ cười khổ. Các nàng tuy nhiên đã sớm biết, Vọng Nguyệt Các cơ hồ đã trở thành Diệp Mạnh một người địa bàn, nhưng cũng không nghĩ tới, chúng hoạch tâm đệ tử, vậy mà đối Diệp Mạnh duy trì được tình trạng như thế, không cho phép người khác đối với hắn có nửa điểm vô lễ. Dương Lập Kiệt càng bị rêu cận đứng chết chân tại chỗ, khóc không ra nước mắt. Ta mẹ nó đây là đắc tội với ai a, không duyên cớ tụ một trận châm chọc khiêu khích. Diệp Mạnh là Vọng Nguyệt Các đại sư huynh, cũng là ta Liễu Phỉ Phỉ đệ đệ, ngươi nếu có cái gì bất mãn, có thể cùng ta cái này làm tỉ tỉ nói rõ, nhưng cái này giống như trong tối nhìn hằm hằm, các hạ không cảm thấy hơi nhỏ người sao? Liễu Phỉ Phỉ gạt ra đám người, ngữ khí lãnh đạm nói ra. Nàng không cho phép bất luận cái gì ngoại nhân đối Diệp Mạnh bất kính. Dương Lập Kiệt nghe vậy, ngẩn ngơ. Chợt, hắn mới ánh mắt rơi vào Liễu Phỉ Phỉ trên thân. Thấy một lần phía dưới, Dương Lập Kiệt trong mắt nhất thời lộ ra say mê thần sắc. Trên đời này mỹ nhân, hắn thấy cũng nhiều, nhưng cũng chưa bao giờ thấy qua như thế thanh lệ thoát tục mỹ nữ. Tiên tử, thật sự là nhân gian tuyệt sắc, ta nếu có thể cùng ngươi tổng làm theo tại bay, cam nguyện giảm thọ trăm năm. Mê say trong lúc đó, Dương Lập Kiệt buột miệng nói ra, vậy mà trực tiếp cầm trong lòng ý nghĩ nói ra hết. Chương 1129, cuồng vọng Dương Lập Kiệt lời vừa nói ra, tất cả mọi người tại chỗ tất cả đều trợn tròn mắt. Tất cả mọi người sững sờ nhìn xem Dương Lập Kiệt, các nàng làm sao cũng không nghĩ tới, nhìn qua giống như phiên phiên giai công tử Dương Lập Kiệt, thế mà lại nói lời như vậy. Liễu Phỉ Phỉ một tấm khuôn mặt càng là đỏ bừng lên, nàng liễu mi đứng đấy, hung hăng trợn mắt nhìn Dương Lập Kiệt liếc mắt. Nhưng Liễu Phỉ Phỉ thân sắc rơi ở trong mắt Dương Lập Kiệt, lại làm cho hắn càng thấy là phong tình bản trùng, đẹp không sao tả xiết. Lớn mật dâm tặc, ngươi dám đối với Liêu cô nương vô lễ? Trầm Hành Nghiệp trong nháy mắt nhảy dựng lên, hướng phía Dương Lập Kiệt lớn tiếng gào thét. Diệp Minh trên khuôn mặt nhỏ nhắn cũng đầy đầy không vui thần sắc. Tên mặt trắng nhỏ này, thế mà đối tiểu tỷ tỷ vô lễ, hắn chẳng lẽ làm bản bảo bảo không tồn tại hay sao? Tâm niệm mà thay đổi ở giữa, Diệp Minh đã hung hăng mài lên răng nẹo. Ôi, cái này Dương công tử. Một bên Hoa Nghê thường thấy thế, cũng triệt để bó tay rồi. Nguyên lai họ nàng. Dương Lập Kiệt nghe được Trầm Hành Nghiệp quát mắng về sau, không chỉ không có sinh khí, cảm thấy ngược lại mừng thầm bắt đầu. Hắn rốt cuộc biết trước mắt người mỹ nữ này họ. Tốt tốt tốt, cây dâm bụt như mặt như mi, họ Liêu phối hợp cô nương dung nhan tuyệt thế, quả nhiên là lại không quá thích hợp. Dương Lập Kiệt ngữ khí ôn nhu, nhẹ nói nói. Đám người nghe được Dương Lập Kiệt hết lần này đến lần khác khinh bạc ngữ điệu, cảm thấy đều âm thầm tức giận lên. Tông chủ tỷ tỷ, bản bảo bảo muốn đánh chết hắn. Đột ngột trong lúc đó, Diệp Minh mãi thanh mại khí đồng âm vang lên. Tiểu huynh đệ nói rất có lý, như thế dâm tặc, đánh chết tốt nhất. Trầm Hành Nghiệp cười lạnh nói. Tại Trầm Hành Nghiệp trong tiếng cười lạnh, Diệp Minh cũng sẽ không để ý đang nấu nước suối, từng bước một hướng phía Dương Lập Kiệt đi đến. Diệp Minh, đừng như vậy, hắn là Thiên Hồng Bực Ích Tâm Cung thiên tài, ngươi nếu là ở tại đây bị thương hắn, đến lúc đó Ích Tâm Cung tuyệt đối sẽ phẫn nộ. Nhìn thấy Diệp Minh động tác, Hoa Nghê Thường vội vàng một bước tiến lên, ngăn tại trước mặt hắn, nhẹ nói nói. Tông chủ tỷ tỷ, ngươi muốn giúp tên mặt trắng nhỏ này. Diệp Minh thấy thế, trên khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra không vui thần sắc. Nếu là Hoa Nghê Thường thật muốn quyết tâm trợ giúp Dương Lập Kiệt tên mặt trắng nhỏ này, cái kia Bách Hoa Tông từ nay về sau, đối Diệp Minh mà nói, chính là người Dương. Không phải, Diệp Minh, ngươi khác suy nghĩ nhiều. Ta ý tứ là, ngươi không thể công khai tới. Hoa Nghê Thường nhìn thấy Diệp Minh hiểu lầm, vội vàng trả lời. Trên thực tế nàng đối với Dương Lập Kiệt cũng không có bao nhiêu ấn tượng tốt, chỉ bất quá Hoa Nghê Thường thân là một tông chủ, phải cân nhắc sự tình tương đối nhiều, tự nhiên không thể giống Diệp Minh như vậy tùy ý làm vậy. Không thể công khai tới. Diệp Minh nghe xong, hai mắt nhất thời sáng lên. Đơn giản thu bạo cầm đối phương nghiền ép, thoải mái đúng là thoải mái, nhưng thiếu một chút kỹ thuật hàm lượng. Dương Lập Kiệt tuy nhiên không nghe rõ Diệp Minh cùng Hoa Nghê Thường ở giữa đối thoại, nhưng hai người thần sắc lại là không trốn qua cặp mắt của hắn. Tâm hắn xuống hơi hồi hộp một chút, cả người nhất thời tỉnh táo lại. Hoàng Bét, ta lời khi trước, tựa hồ đường đột giai nhân, để cho cái này Bách Hoa Tông trên dưới đều rất bất mãn. Bất quá, hắn tuy nhiên ý thức được chính mình khi trước ngôn ngữ quả thực có chút vô lễ, nhưng hắn dù sao quen thuộc cao cao tại thượng, nhưng cũng kéo không xuống khuôn mặt đi xin lỗi. Đang chần chờ ở giữa, Dương Lập Kiệt ánh mắt không tự chủ quét đến Diệp Minh vừa mới lấy ra trà cụ bên trên. Trong lòng của hắn nhất thời khẽ động. Sau một khắc, Dương Lập Kiệt khỏe miệng đã hơi hơi cầu lên, sắc mặt mang theo một tia chỉ điểm giang sơn vị đạo. Nguyên lai chư vị chuẩn bị thưởng trà à, cái này lại đúng dịp, Dương nào đó tại Lịch Tâm cung lúc đã từng học qua trà đạo, không bằng bởi Dương nào đó tự mình nắm đao, là chư vị dâng lên một chiếc hương trà như thế nào? Chương 1130, Thử Sam Không Văn. Dương Lập Kiệt tự khoe là rất có phong độ ngôn ngữ, rơi vào Bách Hoa Tông trong thai mọi người, lại là không nói ra được bình báo tự đắc. Chúng đệ tử lông mày, tất cả đều nhíu lại. Cái này Dương Lập Kiệt, tự ngã cảm giác làm sao như thế tốt? Hoa Tông chủ, Dương nào đó đề nghị này như thế nào? Dương Lập Kiệt vẫn bất giác, hắn quay đầu nhìn về phía Hoa Nghê Thường, yêu nhã hé miệng nở nụ cười. Đề nghị này thật không tốt. Hoa Nghê Thường còn chưa đáp lời, Diệp Minh đã âm thanh như trẻ đang bú nói. Ồ, đây là vì sao? Chẳng lẽ vị này tiểu bằng hữu, trứng mắt Dương nào đó trà đạo tài nghệ? Dương Lập Kiệt nghe vậy, hơi không vui nói ra. Đúng thế, bạn bảo bảo sợ ngươi đem thật tốt viễn sơn trà làm hỏng. Diệp Minh nhếch miệng. Lẽ nào lại như vậy? Dương nào đó trà đạo, sư tổng trà đạo đại tông sư Lô Bán Núi, chỉ là viễn sơn trà mà thôi, có thể nào khó được ngược lại ta? Nghe được Diệp Minh lời nói về sau, Dương Lập Kiệt cảm thấy càng bất mãn. Vị này tiểu bằng hữu dám nói như vậy, nghĩ đến cũng là cái trà đạo cao thủ. Đã như vậy, vậy ta ngươi sao không luận bàn một phen? Tâm niệm chớp động ở giữa, Dương Lập Kiệt đã mở miệng hướng phía Diệp Minh khiêu khích. Hắn làm như thế, loại trừ bởi vì Diệp Minh lời nói ở ngoài, càng nhiều vẫn là muốn tại Liêu Phỉ Phỉ trước mặt thành tú một cái, để cho cái này tuyệt sắc mỹ nữ xem hắn Dương Lập Kiệt đa tài đa nghệ, nói không chừng mỹ nhân như vậy sẽ đối với hắn hâm mộ đâu. Không thể không nói, Dương Lập Kiệt tiểu tâm tư vẫn rất nhiều. Dương Lập Kiệt lời nói chính chúng Diệp Minh ý muốn, đối phương thế mà chủ động nhảy ra ngoài, vậy thì càng tốt hơn. Ngươi muốn phải theo bản bảo bảo so với trà đạo. Không sai, không biết tiểu bằng hữu có dám. Dương Lập Kiệt ngạo nghễ nhìn Diệp Minh, sắc mặt giống như cười mà không phải cười. Tốt, vậy thì so tài một chút đi. Diệp Minh gật đầu trả lời. Bốn phía đám người nhìn thấy Diệp Minh muốn cùng Dương Lập Kiệt tỉ thí trà đạo, trong mắt tất cả đều lộ ra mong đợi thần sắc. Người nào tới trước? Người tới trước đi, bản bảo bảo từ trước đến nay ưa thích áp chụp đăng tràng. Nghe được Dương Lập Kiệt tra hỏi, Diệp Minh khoát tay áo. Hắn đáp ứng theo Dương Lập Kiệt so với trà đạo, chính là cất âm đối phương một thanh suy nghĩ, ai kêu tên mặt trắng nhỏ này như thế đáng giận, dám đối với tiểu tỷ tỷ vô lễ. Trà chi đạo, trà, thủy, khí ba loại hỗ trợ lẫn nhau, thiếu một thứ cũng không được. Dương Lập Kiệt đi đến trước bàn, ánh mắt quét qua trên mặt bàn trà cụ, khẽ lắc đầu một cái, ánh mắt lộ ra một tia chê thần sắc. Giống những này xoàng trà cụ, dùng để chứa thịnh hương trà, nhất định chính là đang phá hoại đỉnh cấp minh trà cảm giác. Trong lúc nói chuyện, Dương Lập Kiệt đã theo trong túi chứa vật móc ra một bộ trà cụ. Đây là Tử Sam Công Văn, Thiên Hồng Ngực trà cụ bảng bài danh thứ 312 vị đỉnh cấp trà cụ, có cái này Tử Sam Công Văn, ít nhất có thể tăng phúc viễn sơn trà ba thành công hiệu cùng cảm giác. Cầm Tử Sam Công Văn sau khi để xuống, Dương Lập Kiệt ngạo nghễ nói ra, ánh mắt theo trên thân mọi người đảo qua, ẩn hàm vẻ đắc ý bộ này Tử Sam Công Văn, thế nhưng là hắn trà đạo sư Tôn Lô Bán Núi trước kia sử dụng dụng cụ, có thể nói là giá trị liên hành, có thể xưng chí bảo. Hắn có thể được bộ này từ Sam Công Văn, cũng là bởi vì hắn Dương gia có trong tộc cường giả, là Lô Bá Sản dị khỏi bệnh nhiều năm bệnh dữ, Lô Bá núi vì cảm tạ hắn dẫn tiến tri ân, mới đưa từ Sam Công Văn chuyển tặng cho hắn. Bốn phía Bách Hoa Tông đệ tử, tại nhìn thấy hắn Dương Lập Kiệt thậm chí ngay cả trà cụ bảng dụng cụ đều lấy ra, đều kinh hô lên. Dương Lập Kiệt sau khi nghe được, cảm thấy càng đắc ý, ánh mắt càng là lặng lẽ bay về phía Liêu Phỉ Phỉ, muốn nhìn một chút cái này tuyệt thế mỹ nữ, phải chăng cũng bị hắn Tử Sam Không Văn cho chấn kinh đến. Nhưng tiếc là, hắn cuối cùng vẫn thất vọng, Liêu Phỉ Phỉ ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn Tử Sam Không Văn liếc mắt. Chương 1131, ngàn phong hoa ngọc lộ bước đầu tiên, đun nước suối. Cao cấp nước suối phao đi ra trà, cùng phổ thông nước suối, hiệu quả ngày đêm khác biệt. Các người Bách Hoa Tông cái này nước suối, mặc dù không kém, nhưng lại không tính là đỉnh cấp. Không thể không nói, Dương Lập Kiệt tại trà đạo bên trên, quả thật có một chút bản sự. Hắn rất nhanh liền hết sức chăm chú, chuyên chú vào trà đạo bên trong, liền Liêu Phỉ Phỉ cũng tạm thời bị hắn vứt ở một bên. Bất quá, Dương Lập Kiệt lời nói này, lại là để cho Bách Hoa Tông trên dưới đều nghe vô cùng khó chịu. Vì có thể đem Viễn Sơn trà công hiệu phát huy đến lớn nhất, các người Bách Hoa Tông nước suối ta cũng không cần, ta dùng ngàn phong hoa ngọc lộ. Dương Lập Kiệt tựa hồ ngại chính mình còn chưa đủ nhận người hận, hắn thản nhiên theo trong túi trữ vật, móc ra một bình kín gió cái bình. Trong cái chai này, chứa chính là ngàn phong hoa ngọc lộ. Cái gọi là ngàn phong hoa ngọc lộ là chỉ Ích Tâm Cung bên trong có một tòa cực kỳ nổi danh sơn phong, ngọn núi này tuy là cô phong một tòa, nhưng mà theo mùa vụ, khí trời chờ biến hóa, sơn phong cũng sẽ theo biến hóa, nhiều như rừng tổng cộng có muôn vàn bộ dáng, vì vậy được người xưng là ngàn phong. Mà ngàn trên đỉnh, chiều dài một loại kỳ chân, tên là hoa ngọc. Hoa ngọc chân lưa thưa vô cùng, năng lực tự hành hấp thụ thiên địa tinh hoa, đồng thời ngưng tụ ra giống như giọt sương giống vậy chất lỏng, có thể xưng thần kỳ. Hoa ngọc lộ chính là cái này thần kỳ chất lỏng, truyền thuyết một gốc hoa ngọc, thời gian 1 năm mới có thể ngưng tụ ra một tiểu nọn chất lỏng. Trước mắt Dương Lập Kiệt có thể lấy ra nguyên một bình, có thể nói là hào hoa xa xỉ tới cực điểm. Phải biết, liền cái này một bình ngàn phong hoa ngọc lộ, liền có thể đổi lấy một cái cửu phẩm tông môn, tất cả tích lũy, tuyệt đối được gọi là giá trị liên thành. Lại là ngàn phong hoa ngọc lộ. Hoa Nghê Thường nghe vậy, ánh mắt lộ ra kinh hãi thần sắc. Từ Sam Không Văn tăng thêm ngàn phong hoa ngọc lộ, năng lực ưu thế lớn nhất phát huy ra Viễn Sơn trà công hiệu, kể từ đó, Diệp Minh còn không có xuất thủ, liền đã rơi xuống hạ phong. Còn lại Bạch Hoa Tông đệ tử, kiến thức không đủ, tự nhiên không biết ngàn phong hoa ngọc lộ là cái gì đồ vật. Các nàng còn đang vì Diệp Minh âm thầm cổ vũ ủng hộ đâu, nhưng Hoa Nghê Thường trên mặt cũng đã tuôn ra sâu đậm lo lắng. Các đạo tỷ thí cũng không phải nói đùa, đừng nhìn trà đạo chỉ là đơn giản so với pha trà, nhưng mà trên thực tế, trong đó mạo hiểm lại là tương đối lớn. Sơ ý một chút, rất có thể liền sẽ tâm cảnh bị hao tổn, rơi vào cái cả đời vô phương tiến thêm cấp độ. Cho nên lúc này Hoa Nghê Thường đã ẩn ẩn có chút hối hận chính mình vừa mới nói với Diệp Minh lời nói. Nếu không có nàng khuyên can, Diệp Minh đã sớm bạo lực trực tiếp đập chết Dương Lập Kiệt, như thế nào lại theo Dương Lập Kiệt tỷ thí trà đạo. Bạch Hoa Tông sư muội nhóm, các ngươi lần này thật có phúc, dùng Tử Sam Không Văn cùng ngàn phong hoa ngọc lộ phao đi ra hương trà, ít nhất có thể trên diện rộng củng cố lòng của các ngươi cảnh. Dương Lập Kiệt trong lời nói mang theo một tia cảm giác ưu việt. Phi, cầu vật. Bạch Hoa Tông chúng đệ tử nghe vậy im lặng, Trầm Hoành Nghiệp cũng đã nhỏ giọng mắng một câu. Tiểu huynh đệ, ngươi có chắc chắn hay không thắng tên mặt trắng nhỏ này? Mặc dù đối với Dương Lập Kiệt khinh bị không thôi, nhưng Trầm Hoành Nghiệp cảm thấy nhưng cũng lo lắng. Dù sao, cái này Dương Lập Kiệt nhìn qua một bộ trà đạo cao thủ bộ dáng, lệ người có chút nhìn không tấu hư thực. Lao Trầm ngươi yên tâm, nhìn một hồi bản bảo bảo treo lên đánh hắn. Diệp Minh nghe vậy, nhếch miệng, nói ra. Nghe được Diệp Minh lời này, Trầm Hoành Nghiệp nhất thời yên lòng. Bên kia, Dương Lập Kiệt đã bắt đầu đun lên ngàn phong hoa ngọc lộ tới. Hắn cầm lấy một cái từ lò, cầm ngàn phong hoa ngọc lộ đổ vào trong đó về sau, hai ngón cùng nhau, đầu ngón tay nhất thời toát ra một đóa ngọn lửa. Chương 1132, Liên Tâm Hỏa, Liên Tâm Hỏa. Hoa Nghê Thường thấy thế, lấy làm kinh hãi. Cái này Dương Lập Kiệt lại còn tu luyện ra Liên Tâm Hỏa. Rốt cuộc là Ích Tâm Cung thiên tài, người này tuy nhiên làm cho người chán ghét, nhưng bản sự lại là không. Hoa Nghê Thường nhịn không được âm thầm khen một tiếng. Liên Tâm Hỏa là vạn giới bên trong cực kỳ đặc thù hỏa diễm, tên đầy đủ tay đứt ruột xuất hỏa, đây là tâm cảnh cảnh giới đạt đến cực kỳ cao thâm trình độ về sau, mới có thể ngưng tụ ra lửa giận trong lòng. Bình thường năng lực nắm trong tay Liên Tâm Hỏa vũ tu, không khỏi là chân chính cường giả. Trước mắt Dương Lập Kiệt, tuy nhiên hắn Liên Tâm Hỏa còn không có đạt đến đại thành, nhưng ít ra đã có thể bị xưng là cường giả. Tông chủ tỷ tỷ, cái gì là Liên Tâm Hỏa? Diệp Minh sau khi nghe được, tò mò hỏi một câu. Quả nhiên là tiểu bằng hữu, thậm chí ngay cả Liên Tâm Hỏa cũng không biết, bất quá này ngược lại cũng bình thường, các người Bách Hoa Tông chính là hạ giới cửa nhỏ tiểu phái, không biết Liên Tâm Hỏa cũng coi là có thể thông cảm được. Dương Lập Kiệt nghe vậy, nhịn không được cười đắc ý đó lấy, hắn liền đem Liên Tâm Hỏa giải thả một phen. Bốn phía Bách Hoa Tông chúng đệ tử, sau khi nghe xong tất cả đều hít vào một ngụm khí lạnh. Thật là đáng sợ, cái này ngay cả lửa giận trong lòng, lại là tâm hỏa của chính mình ngưng tụ mà thành, khó trách sẽ bị xưng là cường giả tự trưng. Chỉ có Diệp Minh lại là khinh bỉ nhếch miệng. Ta còn tưởng rằng là cái gì hiếm lạ đồ chơi đâu, nguyên lai cái rách dưới hỏa diễm, so với bản bảo bảo tam muội chân hỏa kém có thêm. Tam muội chân hỏa thế nhưng là tiên hỏa, cái gì liên tâm hỏa các loại, tự nhiên cho nó sách dày cũng không xứng. Xuy. Dương Lập Kiệt đầu ngón tay liên tâm hỏa, càng ngày càng tràn đầy, trong nháy mắt thì đã theo tiểu hỏa miêu, biến thành tản ra nóng rực nhiệt độ cao hỏa diễm. Trán của hắn bên trên, cũng thời gian dần trôi qua dịn ra một tia mồ hôi lạnh. Lấy hắn hôm nay tu vi, thao tác lên liên tâm hỏa, vẫn còn có chút cố hết sức. Chỉ bất quá vì tại mỹ nhân trước mặt chắc bức, hắn đành phải cắn răng nhẫn nhịn. Thật là lợi hại hỏa diễm, lúc này mới bao lâu, tử lò thế mà bắt đầu bốc hơi nóng. Đúng vậy a, không nghĩ tới tên mặt trắng nhỏ này vẫn là có mấy phần thủ đoạn. Dù sao cũng là đến từ đại vực tông môn thiên tài, không phải chúng ta loại này tiểu tông môn có khả năng so sánh. Chính là không biết đại sư minh có thể hay không thắng hắn. Ôi, chúng Bách Hoa Tông đệ tử sau khi thấy, nhịn không được khe khẽ bàn luận. Các nàng tuy nhiên chán ghét Dương Lập Kiệt, nhưng đối với thực lực của hắn, lại là không thể không cảm thấy bội phục. Đại tông đệ tử nội tình quả thực thâm bất khả chắc. Tam, nhị, một, kết thúc công việc. Dương Lập Kiệt tính toán một chút thời gian về sau, dần dần thu hồi liên tâm hỏa. Lúc này, từ trong lò ngàn phong hoa ngọc lộ vừa vặn bắt đầu sôi trào. Một cỗ mang theo mùi thơm khí tức, trong nháy mắt theo từ trong lò truyền ra, khuyết tán đến toàn bộ đại điện. Thơm quá. Chúng đệ tử ngửi được cỗ này mùi thơm, tất cả đều khen ngợi bắt đầu. Rốt cuộc là trong truyền thuyết ngàn phong hoa ngọc lộ, vậy mà năng lực tản mát ra cái này hương khí. Dương Lập Kiệt lại là không để ý đến mọi người kinh ngạc, hắn thủ đoạn hướng phía trên bàn phất một cái. Sau một khắc, tất cả trà cụ, thần kỳ rung rung, chậm rãi gặn ra. Hình gió phất mặt. Hoa Nghê Thường thấy thế, lần thứ hai bật thốt lên kinh hô. Làm Bách Hoa Tông chủ, nàng trước kia đã từng tu tập qua trà đạo, chỉ bất quá nàng tại trà đạo bên trên thiên phú không cao, thủy chung không đạt được rất cao cảnh giới. Nhưng mà, Hoa Nghê Thường dù sao cũng luyện nhiều năm như vậy trà đạo, nhãn quang vẫn là tương đối sắc bén. Nàng liếc mắt một cái thấy ngay Dương Lập Kiệt vừa mới cái kia một tay, là dạng gì thủ pháp. Chính là hình do phất mặt, để cho Hoa Tông chủ chê cười. Hoa Nghê Thường tiếng kinh hô rơi vào Dương Lập Kiệt trong tai, để cho tâm hắn xuống càng đắc ý, chỉ bất quá ngoài miệng lại là khiêm tốn liên tục. Chương 1133, đây là thua không nổi sao, lần này Diệp Manh chỉ sợ thật muốn thua. Hoa Nghê Thường cảm thấy nóng nảy bắt đầu, nàng hiện tại càng xem, càng cảm thấy Diệp Manh không có phần thắng chút nào. Dù sao, Dương Lập Kiệt biểu hiện ra tất cả giống như thủ đoạn, quá mức làm cho người kinh ngạc. Bất kể là Tử Sam Công Văn, Ngàn Phong Hoa Ngọc Lộ, vẫn là mới vừa hình gió phất mặt, tất cả đều là cao cấp trà đạo thủ đoạn. Trái lại Diệp Manh, lại là chưa bao giờ biểu hiện ra trà gì đạo phương diện thực lực, cái này không đến không làm Hoa Nghê Thường cảm thấy bắt đầu thấp thỏm không yên. Trà đạo trong có cái kiệt tác nhất thủ pháp, gọi là Phượng Hoàng Ba Gật Đầu, bất quá thủ pháp này kinh điển thuộc về kinh điển, nhưng độ khó khăn lại là cực thấp, ta làm lô sư đệ tử, tự nhiên khinh thường dùng dạng này quần chúng thủ pháp. Dương Lập Kiệt ngạo nghễ nói một câu, chợt ngón tay như bắn tỉ bà, hướng phía Tử Sam Không Văn trà cụ bàn tới. Sau một khắc trong bầu hương trà, đột ngột tự động nhảy ra, rơi vào từng chiếc chung trà bên trong. Mát mẻ hương trà, trong nháy mắt huyết tán ra, làm cho người ngửi tâm thần thanh thản, sảng khoái tinh thần. Trà ngon. Hương trà không uống, đám người cũng đã ngăn không được khen ngợi. Ngay cả một chút không chút nào hiểu trà đạo Bách Hoa Tông đệ tử, cũng là hai mắt tỏa ánh sáng, âm thầm nuốt ngụm nước miếng. Hương trà một chiếc phục mỹ nhân. Dương Lập Kiệt cười nhẹ, huy động cổ tay. Một bộ nho nhỏ chung trà, nhất thời hướng phía Liêu Phỉ Phỉ bay đi. Liêu cô nương không yêu uống trà, lão phu ta tới làm thay đi. Không chờ chung trà bay tới, một bên Trầm Hoài Nghiệp thì đã lách mình đem đó lấy, chợt uống một hơi cạn sạch. Ngươi. Dương Lập Kiệt thấy muốn rách cả mí mắt, nộ hỏa đằng thoáng một phát bừng lên. Cái này chén trà nhỏ thế nhưng là hắn định nọt Liêu Phỉ Phỉ, lại ai muốn giết ra một đáng giận tiểu lão đầu, bị hắn nửa đường tiện hồ. Ngươi pha trà gì? Vừa đắng vừa chát, trên lệnh. Trầm Hoài Nghiệp không thấy Dương Lập Kiệt nộ hỏa, tự mình phê bình bắt đầu. Hắn lời này đương nhiên là chuyên gia chém gió. Tuy nhiên Dương Lập Kiệt nhân phẩm không được tốt lắm, nhưng hắn pha ra viễn sơn trà, chí ít đã đạt đến cực phẩm 5 sao tầng thứ. Hoa Tông chủ, các người Bách Hoa Tông cái này coi như khi dễ người, chẳng lẽ muốn phải chơi xấu hay sao? Dương Lập Kiệt thấy thế, nhìn Hoa Nghe Thường, khóe miệng nổi lên một tia cười lạnh. Bách Hoa Tông đây là chỗ dạng, nếu không thì đâu đến nổi như vậy chứ? Hoa Nghe Thường nghe vậy, ngầm thở dài. Ai nha nha, ngươi tên tiểu bạch kiểm này, thật là không có đạo lý, ngươi pha ra viễn sơn trà, rõ ràng tựa như lão Trầm nói như vậy vừa đắng vừa chát, bản sự của mình không được, còn không cho phép người khác nói. Đúng lúc này, Diệp Manh bất thình lình mãi thanh mại khi nói: "Đúng đấy, ta lão Trầm uống trà mấy chục năm, còn chưa bao giờ uống đến qua khó như vậy uống trà." Gặp Diệp Manh giúp đỡ chính mình, Trầm Hoài Nghiệp bọn người ở Mỹ các ngươi. Dương Lập Kiệt kém chút bị tức nổi trận lôi đình. Trà đạo tỷ thí từ trước đến nay được coi là quân tử tranh, thắng thì thắng, thua thì thua, nào có giống trước mắt một già một trẻ như thế chơi xỏ lá. Diệp Manh, Hoa Nghê Thường thấy thế, nhẹ nhàng hoàn câu: "Nàng chỉ nói Diệp Manh đây là không chịu thua." "A, nha nha, ngươi quản lý luận, không tin chính ngươi nếm thử." Diệp Manh nhếch miệng, khinh bỉ nói ra: "Hừ, hung hăng cắn quái." Dương Lập Kiệt cười lạnh một tiếng, đã bưng lên một chiếc hương trà. Sau một khắc, hắn khẽ nhấm một hớp. Phúc. Nước trà vừa mới cửa vào, một cỗ cổ quái vị đạo thì đã tại trong miệng hắn khuyết tán ra, để cho hắn nhịn không được toàn bộ phun tới. Cái này sao có thể? Ta ngâm viễn sơn trà, làm sao có khả năng cổ quái như vậy? Dương Lập Kiệt sợ ngây người, hắn tại pha phao viễn sơn trà lúc, tất cả trình tự, thủ pháp đều đạt đến gần như hoàn mỹ trình độ, nhưng vì sao đi ra hương trà, lại là cảm giác cổ quái như vậy? Chương 1134, Bảy Nam Thạch Viễn Sơn cùng Đông Lăng Viễn Sơn thấy không, bản bảo bảo nói không sai chứ. Diệp Manh thấy thế, ngẩng đầu lên ngạo kiều nói ra. Bốn phía Hoa Nghê Thường bọn người, toàn bộ sợ ngây người. Hương trà vừa mới ra ấm trong nháy mắt đó, vẫn là mùi thơm vấn, rõ ràng là cực phẩm viễn sơn trà, mới có thể đạt tới cảnh giới. Phúc. Hoa Nghê Thường không thể tin được bưng lên một chén trà trùng, uống một ngụm, sau một khắc, trong miệng nàng nước trà cũng toàn bộ phun tới. Cái này mẹ nó nào chỉ là vừa đắng vừa chát, nói nó là hôi thối vô cùng, cũng không quá đáng chút nào. Là các ngươi động tay chân, nhất định là các ngươi động tay chân, không nghĩ tới các ngươi Bách Hoa Tông cư nhiên như thế hèn hạ. Dương Lập Kiệt mẩn ra chỉ chốc lát, đột nhiên gầm hét lên. Hắn không phải thua không nổi, nhưng nếu là lấy loại phương thức này thua trận, hắn lại là không cam lòng. Thôi đi, ngươi trà đạo thực lực thấp như vậy hơi, bản bảo bảo thắng ngươi không cần tốn nhiều sức, đâu cần động tay chân. Diệp Minh nghe vậy, nhếch miệng, khinh bị nói. Bách Hoa Tông trên dưới, còn thật không có động đậy bất luận cái gì tay chân, đây hoàn toàn là Dương Lập Kiệt mình tạo thành. Thực lực của ta thấp. Buồn cười, ta sư tổng đại tông sư Lô Bán Úy, tu luyện trà đạo đã 5-6 năm, Viễn Sơn trà không biết phao qua bao nhiêu, làm sao có khả năng sẽ xuất hiện tình huống như vậy, nhất định là các ngươi sợ thua, mới âm thầm động tay chân. Dương Lập Kiệt căn bản cũng không tin Diệp Minh lời nói, hắn cười lạnh nói: "Ôi, nói ngươi đồ ăn, ngươi còn không tin. Bản bảo bảo nhìn ngươi học trà đạo 5-6 năm, cũng đều học được cầu thân bên trên, liền bảy nham thạch Viễn Sơn cùng Đông Lăng Viễn Sơn cũng không phân rõ, còn có mặt mũi đi nói." Diệp Minh lắc đầu, trên khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra một bộ ngươi là ngu ngốc bộ dáng. Bảy nham thạch Viễn Sơn, Đông Lăng Viễn Sơn. Dương Lập Kiệt nhất thời sững sờ, cảm thấy tuôn ra một cỗ không ổn cảm giác. Bảy nham thạch Viễn Sơn cùng Đông Lăng Viễn Sơn hắn đương nhiên biết, đây là Viễn Sơn trà hai cái phẩm loại. Tuy nhiên hai loại Viễn Sơn trà bề ngoài giống như lúc, thậm chí không đi chia nhỏ, căn bản là không phân biệt được hai loại Viễn Sơn trà khác nhau. Nhưng trong thực tế, hai loại Viễn Sơn trà lại hoàn toàn là hoàn toàn trái ngược, căn bản cũng không phải là một chuyện. Trong đó bảy nham thạch Viễn Sơn là trên thị trường dòng chính, bình thường nhắc lên Viễn Sơn trà, đám người sẽ tự động thừa nhận làm bảy nham thạch Viễn Sơn. Bảy nham thạch Viễn Sơn công hiệu ở chỗ vững chắc tâm cảnh, có thanh lòng yên tĩnh khí hiệu quả. Mà Đông Lăng Viễn Sơn, tuy nhiên cũng là Viễn Sơn trà, nhưng lại sinh ra từ Đông Lăng sơn mạch, số lượng cực kỳ ít ỏi, ở trên thị trường cơ hồ căn bản cũng không lưu thông. Đông Lăng Viễn Sơn công hiệu ở chỗ tâm cảnh lịch luyện, để cho người ta có thể ở bất chi bất giác đột phá bình cảnh. Bởi vì Đông Lăng Viễn Sơn sản lượng thưa thớt, lại thêm nó công hiệu có sự vật khắc năng lực thay thế, cho nên đồng dạng trà đạo bên trong sẽ rất ít xuất hiện Đông Lăng Viễn Sơn. Với lại Đông Lăng Viễn Sơn đun phao phương pháp cùng bảy nham thạch Viễn Sơn có thiên địa khác biệt. Một khi sử dụng sai đun phao thủ pháp, cái này Đông Lăng Viễn Sơn lập tức liền báo hỏng. Người cái này ngu ngốc, chính mình đem Đông Lăng Viễn Sơn trở thành bảy nham thạch Viễn Sơn, trách được ai? Diệp Minh vừa nói, một mặt hướng phía Dương Lập Kiệt làm một nhăn nhó. Sớm tại Dương Lập Kiệt sử dụng ra đun nước suối thủ pháp lúc, Diệp Minh liền biết rõ hắn xác định vững chắc đem Đông Lăng Viễn Sơn trở thành bảy nham thạch Viễn Sơn tới phao, hắn không thất bại mới là lạ. Đông Lăng Viễn Sơn, nước suối tam sôi tam lạnh, lấy hàn khí tuy phao, như lấy bình thường đun phao phương pháp, trà thành sau vô cùng tanh hôi. Dương Lập Kiệt cả người cũng ngây người, trong miệng hắn tự lẩm bẩm, khóc không ra nước mắt. Vốn là thật tốt trang bước tiến hành, lại bị chính hắn miễn cưỡng chỉnh thành ngu xuẩn tiến hành. Lần này tốt, trước mắt cái này tuyệt sắc mỹ nữ, sợ rằng phải khinh bỉ hắn rốt nát. Chương 1135, thấm thoát thân ảnh bản bảo bảo nói không sai chứ? Diệp Minh thấy thế, nhếch miệng, âm thanh như trẻ đang bú nói ra. Tại chỗ Bách Hoa Tông đệ tử cùng Hoa Nghe Thường bọn người, một bộ không khỏi tức cười bộ dáng. Được rồi, cái này Dương Lập Kiệt, lại là Tử Sam Khương Văn, lại là Ngàn Phong Hoa Ngọc Lộ, nhìn qua một phái trà đạo bộ dáng của cao thủ, nhưng sau cùng lại là nháo cái đại ô long. Cầm Đông Lăng Viễn Sơn, trở thành bảy nham thạch Viễn Sơn, trực tiếp phao ra một bình phế trà. Ôi, thật tốt một bình Viễn Sơn trà, lại bị một chút bất học vô thuật người miễn cưỡng hủy, thật sự là lãng phí nha. Diệp Minh tựa hồ còn ngại Dương Lập Kiệt mất mặt không đủ, lại bổ sung một câu. Dương Lập Kiệt nghe vậy, một cái lao huyết nhất thời phun tới. Tiểu hài này, quả thực quá ghê tởm, vậy mà đắc thế không tha người. Phốc phốc. Liêu Phỉ Phỉ trước hết nhịn không được, vì cười ra một tiếng. Trước mắt một màn này, thực sự quá buồn cười, cái này làm cho người chán ghét thượng tông thiên tài, bị Diệp Minh ép buộc nhất định xấu hổ vô cùng, đầu đều nhanh rủ xuống tới đũng quần. Liêu Phỉ Phỉ nụ cười này, toàn trường Bách Hoa Tông đệ tử nhất thời cười vang bắt đầu. Dương Lập Kiệt thấy thế, sắc mặt lúc xanh lúc đỏ, cả người thiếu chút nữa thì sụp đổ. Nghĩ hắn Dương Lập Kiệt, thường ngày du lịch các giới lúc, chưa từng chật vật như thế qua. Ta mặc dù đem nhầm Đông Lăng Viễn Sơn trở thành bảy nham thạch Viễn Sơn, nhưng pha trà thủ pháp lại là hoàn mỹ không một tí vết. Tiểu hài tử, ngươi đừng chỉ nói không luyện, có bản lĩnh, ngươi cũng tới thử một chút ta. Thẹn quá hóa giận phía dưới, Dương Lập Kiệt sẽ toan ngụy trang đi ra tao nhã lịch sự bộ dáng, hướng phía Diệp Minh phẫn nộ quát. Thôi đi, bản bảo bảo đương nhiên muốn thi triển trà đạo, cái này còn cần ngươi nói. Diệp Minh nghe vậy, nhếch miệng, trên khuôn mặt nhỏ nhắn một bộ vẻ khinh thường. Hắn dừng một chút, thản nhiên đi đến trước bàn, nhìn kỹ, thêm theo bản bảo bảo học tập lấy một chút. Làm Diệp Minh dùng hết khí hoành thu ngữ khí nói ra câu nói này lúc, toàn trường lần thứ hai cười to. Rất nhiều Bách Hoa Tông đệ tử trong lòng chỉ cảm thấy thoải mái đến cực điểm, nhất định thoải mái đến phát nổ. Cái này cái gì Ích Tâm Cung đệ tử, theo sau khi đi vào, liền một bộ tràn đầy cảm giác ưu việt dáng vẻ, để cho người ta nhìn xem thật đúng là chán ghét, cũng liền đại sư minh mới có thể để cho hắn kinh ngạc. Tâm niệm chớp động ở giữa, Diệp Minh đã lắc tay cổ tay. Cổ tay của hắn mang theo từng đạo tàn ảnh, giống như cuốn hoa hồ điệp giống như, tại một đám trà cụ trên phất qua. Đinh đinh đang đang. Một trận dễ nghe giòn vang, trong nháy mắt vang lên. Chợt, tất cả trà cụ cũng vui sướng bắt đầu nhảy lên. Đây là thấm thoát thân ảnh. Một bên Hoa Nghe Thường sau khi thấy, nhịn không được nghẹn nào. Dương Lập Kiệt ánh mắt bên trong cũng lộ ra thần sắc hoảng sợ. Thấm thoát thân ảnh, trà đạo tam tổ một trong Lục Phi Vũ sáng lập ra mạnh nhất thủ pháp. Cái này thủ pháp cực kỳ cứng hãn, đối với cực phẩm trà có 80 tăng phúc hiệu quả, tuyệt đối được xưng tụng kinh khủng như thế. Phóng nhãn thiên hồng được trà đạo giới, cũng chính là tâm sự mấy cái đại tông sư cấp bậc cường giả, mới miễn cưỡng năng lực thi triển ra thấm thoát thân ảnh. Nhưng mà trước mắt cái này Bách Hoa Tông tiểu hải tử, thế mà năng lực thuần thục sử xuất thấm thoát thân ảnh, hơn nữa nhìn động tác của hắn, như nước chảy mây trôi, cảnh đẹp ý vui, có thể nói hắn đã lĩnh ngộ thấm thoát thân ảnh tinh túy. Cái này sao có thể? Dương Lập Kiệt không thể tin được, nhưng lại không thể không tin tưởng. Trong lúc nhất thời, trong lòng của hắn ngăn không được cụ kết. Cùng lúc đó, Diệp Manh bỗng nhiên nghiêng đầu sang chỗ khác, phù một tiếng, phun ra lửa nóng hừng hực. Dương Lập Kiệt thấy thế, nhất thời giật nảy mình. Tiểu hài này, là người hay là quỷ? Hắn thế mà năng lực miệng phun hỏa diễm, với lại hỏa diễm cường đại như thế, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Chương 1136, trà thành Bách Hoa Tông đám người, lại là sớm thành thói quen Diệp Manh thủ đoạn, một bộ trách móc là lạ thần sắc. Ùng ùng, ùng ùng. Vẹn vẹn sau một lúc lâu, trà trong lò nước suối thì đã thế nhưng là sôi trào. Diệp Manh thấy thế, lập tức thu tam muội chân hỏa. Sau một khắc, hắn lần thứ hai chu cái miệng nhỏ, một đạo băng suối trong nháy mắt phun ra. Thường kia ý lạnh, tựa ra mà ra. Toàn bộ đại điện nhiệt độ trong phút chốc chậm lại. Hát xì. Bị hàn khí một đông lạnh, Dương Lập Kiệt nhịn không được run lập cập. Cặp mắt của hắn lại là càng trừng càng lớn, trước mắt đứa trẻ này càng cổ quái. Loại trừ miệng phun hỏa diễm ở ngoài, lại còn năng lực phun ra băng suối tới. Hoa. Hoa tông chủ, ngươi đệ tử này rốt cuộc là người là quỷ? Một mặt run rẩy, Dương Lập Kiệt một mặt hướng phía Hoa Nghê Thường run giọng hỏi. Vũ tu bên trong, tuy nhiên cũng không thiếu am hiểu khống hỏa, ngự thủy người, nhưng trên cơ bản tất cả đều là vận dụng linh lực tới thao khống thủy hỏa. Với lại, đồng thời tu luyện hỏa hệ cùng thủy hệ vũ tu, có thể nói gần như không tồn tại. Nhưng mà Diệp Manh lại là phun lửa, lại là phun nước, cái này mẹ nó quá kỳ quái. Dương công tử suy nghĩ nhiều, ta đệ tử này, đương nhiên là người. Hoa Nghê Thường nghe vậy, nhàn nhạt trả lời, cảm thấy lại nhịn không được sinh ra vẻ kiêu ngạo. Chúng ta Bách Hoa Tông đệ tử, liền ngươi cái này thượng tông đến thiên tài cũng kinh hãi, nhìn qua tựa hồ muốn so người càng thiên tài. Tam sôi tam lánh về sau, trong lò nước suối đã trở nên sáng long lanh trong suốt, trông rất đẹp mắt. Làm nước suối đổ vào trong ấm trà lúc, lại còn tản ra từng tia ý lạnh. Đông Lăng Viễn Sơn trà, nước lạnh tùy phao, mới là đỉnh cấp. Đông Hoàng trà đạo kinh bên trong ghi lại Đông Lăng Viễn Sơn trà tùy phao phương pháp, bị Diệp Manh hoàn mỹ hiện ra. Cựu Tinh, trở về vị trí cũ. Diệp Manh khẽ quát một tiếng, trên mặt bàn chín cái chén trà, trong nháy mắt sắp xếp thành một cái trận thế. Cựu Tinh quyết. Hoa Nghê Thường cùng Dương Lập Kiệt đồng tử co rụt lại. Cựu Tinh quyết đồng dạng là trà đạo đỉnh cấp thủ pháp một trong, làm chén trà thành trận về sau, năng lực trình độ lớn nhất bảo trì lại hương trà cảm giác. Và nước. Diệp Manh lần thứ hai khẽ quát một tiếng. Sau một khắc, trên mặt bàn cái kia chín thanh ấm trà, nhất thời giống thiên nữ tán hoa giống như, phun ra cựu đạo hương trà. Đẹp mắt. Chúng Bách Hoa Tông đệ tử thấy thế, tất cả đều hai mắt tỏa sáng. Diệp Manh cái này thủ pháp, thật sự là quá đẹp, liền phảng phất giống cựu long suối phun giống như, lệnh người cảnh đẹp ý vui. Những này Bách Hoa Tông đệ tử, không thông trà đạo, chỉ cảm thấy Diệp Manh thủ pháp nhìn qua cực kỳ mỹ cảm, nhưng mà rơi vào Hoa Nghê Thường cùng Dương Lập Kiệt trong mắt, hai người bọn họ lại là nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh. Cái này thủ pháp, tên là Cựu Long vào nước, đồng dạng là đại tông sư cấp bậc trà đạo đỉnh cấp cao thủ mới có thể thi triển ra. Tại thời khắc này, Dương Lập Kiệt biết mình triệt để thua, cái này gọi là Diệp Manh tiểu hài tử, tại trà đạo trong cảnh giới, hoàn toàn là nghiền ép chính mình tồn tại. Ta mẹ nó vậy mà ngu đến mức muốn theo đại tông sư so với trà đạo. Dương Lập Kiệt hối hận phía dưới, nhịn không được thầm mắng mình đần độn. Tới tới tới, tất cả mọi người tới nếm thử bản bảo bảo viễn sơn trà. Nhẹ nhàng nhất gõ mặt bàn, chín ngọn viễn sơn trà phân biệt hướng phía Liêu Phỉ Phỉ, Trầm Hành Nghiệp, Hoa Nghê Thường bọn người bàn tới. Dương Lập Kiệt thấy thế, khẽ vươn tay tiếp được, khẽ nhấm một hớp. Một cỗ ngọt nào, mùi thơm ngát, lại dẫn từng tia lạnh lẽo hương trà, trong nháy mắt trượt vào trong miệng. Trà ngon. Thật không hổ là cực phẩm Đông Lăng Viễn Sơn, để chân một tiểu chung nước trà, chỉ sợ chí ít cũng giá trị 10 vạn cực phẩm linh thạch. Dương Lập Kiệt đang đột nhiên biến sắc ở giữa, Hoa Nghê Thường đã lớn âm thanh khen ngợi bắt đầu. Cái này ngọn cực phẩm Đông Lăng Viễn Sơn, tuyệt đối là nàng cuộc đời thưởng thức qua cao cấp nhất một chén trà. Chương 1137, có dám cùng ta luận bàn một hai một lát sau, một bình cực phẩm Viễn Sơn, bị tại chỗ chúng Bách Hoa Tông đệ tử chia cắt trống không. Uống quá ngon, ta vẫn cho là nước trà cũng là khổ, nhưng người nào muốn vậy mà ngọt ngào vô cùng, uống hết sảng khoái tới cực điểm. Nói nhảm, thông thường nước trà tự nhiên là khổ. Nhưng cái này Viễn Sơn trà thế nhưng là đại sư Minh Phao đi ra, không thấy tông chủ mới nói à, chúng ta uống một ngụm, không sai biệt lắm muốn bù đắp được 10 vạn linh thạch. Đại sư Minh thật sự là lợi hại, không chỉ võ đạo xuất chúng, liền trà đạo, tiểu đạo loại tiểu đạo cũng toàn bộ tinh thông, ta thật sự là quá bội phục hắn. Ta nói các ngươi làm sao luôn chú ý những này dâu ria không đáng kể? Chẳng lẽ các ngươi không có cảm giác đến trên tâm cảnh biến hóa sao? Chúng đệ tử khen ngợi âm thanh liên tiếp, người người đều vì Diệp Manh siêu tuyệt trà đạo tài nghệ chết phục. Ha ha, ta đã nói rồi, đường đường Viễn Sơn trà, làm sao có khả năng sẽ vừa đắng vừa chát, còn mang theo cỗ mùi thối, cái này có chút người bất học vô thuật, lãng phí một cách vô ích cái này đỉnh cấp trà nổi tiếng. Vẫn là tiểu huynh đệ ngu bức, để cho chúng ta thưởng thức được chân chính hương trà. Trầm Hành Nghiệp một mặt thưởng thức Đông Lăng Viễn Sơn, còn vừa không quên hướng phía Dương Lập Kiệt châm chọc khiêu khích. Dương Lập Kiệt nghe vậy, trên mặt một trận xấu hổ. Đúng vậy a, vẫn là đại sư huynh lợi hại hơn, cái gì cũng biết. Đại sư huynh tuổi còn nhỏ, liền hiểu nhiều như vậy, so với một ít người đến, thật sự là không biết muốn mạnh tới đâu. Có câu ngạn ngữ không phải nói niên kỷ sống đến cầu thân trên, chỉ sợ một ít người, quả nhiên là sống đến cầu thân đi lên. Ha ha, địa thấp, chúng ta đại sư minh nhưng là một người khiêm tốn, không giống một ít người, học chút ra lông, liền đi ra ngoài lang thang. Chúng Bách Hoa Tông nữ đệ tử, phần lớn cũng là miệng lưỡi bén nhọn người. Lúc này, các nàng lại như thế nào có thể nhịn được không đi chào phúng Dương Lập Kiệt? Dương Lập Kiệt sắc mặt càng khó coi, nhưng lại hết lần này tới lần khác không phát ra được hỏa tới. Làm thượng tông nội môn đệ tử, hắn là bực nào ngạo khí, lại có thể chịu đựng cái này bị khuất. Cho nên, Dương Lập Kiệt thần sắc rất nhanh liền âm trầm xuống. Vị này là Diệp Minh sư đệ đúng không? Dương Mỗ xác thực nhìn sai rồi, không nghĩ tới ngươi thế mà còn là trăm năm khó gặp trà đạo thiên tài, trận này trà đạo luật bản, Dương Mỗ thua tâm phục khẩu phục. Dương Lập Kiệt chậm rãi nói, đang khi nói chuyện, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Diệp Minh. Bất quá, trà đạo dù sao chỉ là tiểu đạo, ta Lịch Tâm cung đệ tử, chỉ là luyện tới sửa tâm dưỡng tính mà dùng, chân chính có thể ở vạn giới chỗ đứng, vẫn là muốn xem võ đạo. Dương Lập Kiệt lời nói, truyền khắp toàn bộ đại điện. Tất cả Bách Hoa tông đệ tử, tất cả đều im lặng hạ xuống. Cái này Dương Lập Kiệt, tuy nhiên lời nói không dễ nghe, nhưng là sự thật. Vạn giới bên trong, từng cái tiểu đạo, như trà nói, tiểu đạo vân vân, mặc dù cũng địa vị rất cao, có chút bất phàm, nhưng nói cho cùng vẫn là thuộc về võ đạo phối hợp hệ thống mà thôi. Giống trà đạo sư các chức nghiệp, cũng chỉ là vì phụ trợ vũ tu, để cho vũ tu tu luyện thoải mái hơn, từ đó ứng vận mà sinh. Ngươi có ý tứ gì? Chẳng lẽ ngươi còn muốn theo bản bảo bảo luận võ đạo? Diệp Minh nghe vậy, nhếch miệng, trên mặt nhỏ mang tràn đầy xem thường. Tên quỷ đáng ghét này, lại còn chưa từ bỏ ý định, muốn phải cùng hắn luận võ nói. Không sai, võ đạo chính hệ cũng là đại đạo, Dương Mỗ kẻ bất tài này, ít nhiều đều có đọc lướt qua, ngươi có dám cùng ta luận bàn một hai? Dương Lập Kiệt thấy thế, ngạo nghễ trả lời, sắc mặt lần thứ hai khôi phục tràn đầy tự tin bộ dáng. Làm Ích Tâm cung đệ tử kiệt xuất, hắn tại võ đạo phương diện thiên phú, tự nhiên muốn cao hơn. Cho nên, Dương Lập Kiệt đối với mình võ đạo phương diện bản sự, vẫn tương đối tự tin. Chương 1138, đã lâu không gặp, Lỗ Ban đại sư ngươi có dám hay không? Dương Lập Kiệt nhìn Diệp Minh, hơi khiêu khích tựa như nói ra. Cha đạo tỷ thí hắn thảm bại, đương nhiên muốn tìm bay về bãi. Bằng không hắn đường đường Lịch Tâm cung đệ tử, lại ngay cả hạ giới tiểu phái đệ tử cũng không thắng được, chuyến đi chẳng phải là để cho người ta cười đến rụng răng. Bản bảo bảo vì sao không dám? Diệp Minh nghe vậy, trên khuôn mặt nhỏ nhắn bôi qua một tia kinh ngạc. Tên mặt trắng nhỏ này, làm sao tự ngã cảm giác như thế tốt, hắn thật sự cho rằng hắn là cái gì nhân vật rất giỏi. Bản bảo bảo theo hầu ca đám nhân vật, đều gọi huynh đạo đệ, ngươi coi là một hàng. Thầm nghĩ lấy, Diệp Minh ánh mắt bên trong đã lộ ra vẻ khinh thường. Tốt, vậy thì quyết định, ngươi ta lại luận võ đạo. Dương Lập Kiệt sau khi nghe được, vui mừng quá đỗi. Một bên Hoa Nghê Thường trên mặt lộ ra một tia vẻ lo lắng, sắc mặt trở nên không vui bắt đầu. Cái này Dương Lập Kiệt, ỷ vào thượng tông đệ tử thân phận, thật xem bọn hắn Bách Hoa tông như không. Võ đạo chính hệ, tuy nhiên hệ chiến đấu vi tôn, nhưng khôi lỗi hệ đồng dạng không thể khinh thường, không bằng người ta so tài một chút khôi lỗi như thế nào, cũng không tổn thương hòa khí, lại có thể phân ra thắng bại. Dương Lập Kiệt nói xong, trên mặt nổi lên hài hước nụ cười. Ích Tâm cung khôi lỗi thuật nổi tiếng thiên hùng vực, hắn Dương Lập Kiệt tự nhiên cũng cực kỳ am hiểu khôi lỗi thuật. Có thể nói, đối Dương Lập Kiệt mà nói, hắn đưa ra tỉ thí khôi lỗi, đã đứng ở bất bại chi địa. Hoa Nghê Thường bọn người nghe vậy, cảm thấy càng thêm tức giận. Cái này Dương Lập Kiệt, thật là khiến người chán ghét, thế mà ỷ vào chính mình là Ích Tâm cung đệ tử, muốn theo Diệp Minh so với khôi lỗi thuật. So với khôi lỗi, tốt. Diệp Minh lại là không chút phật lòng, so với khôi lỗi hắn lại càng không e sợ, bất kể là tỷ gà ủn tra mãn loại con rối, vẫn là tiểu lô ban những khôi lỗi này, cũng hoàn toàn không phải vạn giới đồ nhà quê có khả năng tưởng tượng. Diệp Minh, Ích Tâm cung am hiểu nhất khôi lỗi thuật, ngươi phải cẩn thận. Hoa Nghê Thường thấy thế, ghé đầu hướng phía Diệp Minh nhỏ giọng nói. Diệp Minh nhẹ gật đầu, thản nhiên đi ra ngoài. Tới đi, để cho bản bảo bảo nhìn xem khôi lỗi của ngươi. Dương Lập Kiệt sau khi nghe được, cười ha ha, lật tay ở giữa, liền ném ra một cái khôi lỗi. Ngao. Máy móc khôi lỗi phát ra một tiếng sói tru, âm thanh ở trong đại điện quanh quẩn. Cùng lúc đó, một cỗ làm cho người run sợ khí tức theo khôi lỗi lang trên thân phát ra. Linh động cánh khôi lỗi. Hoa Nghê Thường cùng tất cả trưởng lão thấy thế, đồng tử trong nháy mắt co rụt lại. Sắc mặt của các nàng trở nên khó coi, tuy nhiên sớm biết Lịch Tâm cùng am hiểu khôi lỗi, nhưng cũng không nghĩ tới tùy tiện một cái nội môn đệ tử liền có thể triệu hồi ra linh động cánh khôi lỗi. Trận này, chỉ sợ Diệp Minh phải có nguy hiểm. Hoa Nghê Thường bọn người từng gặp Diệp Minh khôi lỗi, biết rõ Diệp Minh khôi lỗi mặc dù không phàm, nhưng cảnh giới cũng không cao, chỉ có thuế phàm cảnh hai bên, còn lâu mới có thể theo trước mắt đầu này linh động cảnh khôi lỗi so sánh. Diệp Minh sư đệ, Dương Mỗ khôi lỗi như thế nào? Hoa Nghê Thường đám người thần sắc như thế nào thoát khỏi Dương Lập Kiệt hai mắt, hắn thấy một lần về sau, nhất thời đắc ý Diệp Minh không có trả lời, hắn trên dưới đánh giá khôi lỗi sói liếc mắt, chợt nhẹ gật đầu. Một hồi nếu là bản bảo bảo đem ngươi khôi lỗi mở ra, ngươi có thể hay không thương tâm muốn khóc à? Ngươi. Dương Lập Kiệt nghe vậy, nhất thời vì đó khó thở. Cái này tiểu thí hải, làm sao như thế đáng giận, lại còn muốn phải mở ra hắn khôi lỗi. Xem ra, ngươi thật giống như không quá mong muốn à, tất nhiên dạng này, bản bảo bảo trước hết để cho tiểu lỗ ban giáo huấn ngươi một chút lại nói. Diệp Minh thấy thế, mãi thanh mãi khí nói một câu. Âm thanh rơi xuống, hắn thủ đoạn lật một cái, ném ra tiểu khôi lỗi lô ban đại sư. Chương 1139, Lang Khiếu ba lô ban đại sư, chí trướng đồng đốc. Tiểu lô ban thân ảnh vừa mới xuất hiện, liền vang lên một trận cổ quái tiếng cơ giới. Phốc phốc. Dương Lập Kiệt sau khi nghe được, nhịn không được cười nhạo lên tiếng. Cái này khôi lỗi, thật là thú vị, thế mà còn biết tự hắc. Cười cái gì cười, tiểu lô ban bàn hắn. Diệp Minh tức giận, hắn nô lấy miệng hướng phía tiểu lô ban ra lệnh. Chỉ là một cái thuế phàm cảnh khôi lỗi, căn bản cũng không đủ xem. Dương Lập Kiệt cảm thấy triệt để đại định, trước mắt cái này khôi lỗi, tuy nhiên nhìn qua muốn so hắn khôi lỗi sói càng thêm linh hoạt, cũng càng là trí năng, nhưng cảnh giới thực sự quá thấp, tại khôi lỗi sói trước mặt, căn bản cũng không có thể một kích. Ngay tại Dương Lập Kiệt tâm niệm chớp động ở giữa, tiểu lô ban đã di chuyển. Xem, trên trời sấm máy. Cổ quái âm thanh vừa mới vang lên, nó cũng đã đưa tay một pháo, đánh ra. Vâng. đạn hỏa tiễn mang theo thật dài hỏa diễm, trong nháy mắt đánh út về phía Khôi Lôi sói. Ầm ầm, tiếng nổ mạnh vang tận mây xanh, khí lãng tung bay, khuếch tán ra. Chúng Bách Hoa Tông đệ tử nhao nhao trốn. Dương Lập Kiệt thấy thế, lấy làm kinh hãi, hắn không nghĩ tới cái này thuế phàm cảnh Khôi Lôi, lực công kích sẽ như thế cường đại. Ngao, Khôi Lôi sói bị tạc ngao thét lên. Bên trên, xé nát cái này tiểu hải tử. Dương Lập Kiệt không dám thất lễ, lập tức hướng phía Khôi Lôi sói ra lệnh. Khôi Lôi sói nghe được chỉ lệnh về sau, lăng không nhảy lên, hướng phía Tiểu Lô Ban nhào tới. Tiểu Lô Ban xoay mông một cái, nện bước tiểu chân ngắn, quẹt một tiếng, liền chạy ra. Khôi Lôi sói trong nháy mắt bùa hụt, nó vừa định quay người, đã thấy Tiểu Lô Ban quát tay, lại là một pháo bắn tới. Ầm ầm, tiếng nổ mạnh vang lên lần nữa, trong đại điện một mảnh hỗn độn. Hoa Nghê Thường đám người nhất thời liên tục cười khổ. Ngao, Khôi Lôi sói tuy nhiên linh trí cấp thấp, nhưng dù sao cũng là linh động cảnh khôi lỗi, đã có một tia chân chính linh vật bản năng. Nó biết rõ, nếu là còn như vậy bị bắn xuống đi, dù là nó có linh động cảnh thực lực, chỉ sợ cũng phải chết thảm ở cái này tiểu hải tử trên tay. Thế là, nó không đợi Dương Lập Kiệt tuyên bố chỉ lệnh, cũng đã hung thần ác sát hướng phía Tiểu Lô Ban bỏ tới. Linh động cảnh khôi lỗi, rốt cuộc bất phàm, nó cái này khẽ động, nhất thời để cho linh khí bốn phía bắt đầu phun trào bắt đầu. Gầm thét linh khí, nội điên giống vậy hướng phía Khôi Lỗi sói mãnh liệt với lại. Sau một lát, Khôi Lỗi lang thân thể tăng vọt một chút. Ngao, nó ngửa mặt lên trời thét dài, tắt vào mồm dần dần mở lớn. Một quả nhũ bạch sắc quang cầu xuất hiện ở trong miệng nó. Không tốt, là lang thiếu ba. Hoa Nghê Thường thấy thế, ngạc nhiên kinh hô. Ích Tâm Cung Khôi Lỗi nổi tiếng tiên hồn bực, làm một tông chủ, Hoa Nghê Thường lại như thế nào không rõ ràng Khôi Lỗi lang tuyệt kỹ. Cái này lang thiếu ba chính là Khôi Lỗi sói lợi hại nhất một trong thủ đoạn. Quang cầu bị bắn ra về sau, năng lực phá hủy bốn phía xung quanh trăm mét phạm vi bên trong tất cả sự vật, có thể xưng kinh khủng như thế. Cho nên, Hoa Nghê Thường thấy một lần phía dưới, liền biết không hay. Bốn phía đệ tử tranh thủ thời gian tản ra. Nàng sợ hai âm thanh đột ngột vang lên. Chúng Bách Hoa Tông đệ tử nghe vậy, hơi sững sờ, chợt chạy tứ tán. Dương Lập Kiệt khỏe miệng đã hơi hơi câu lên, các ngươi bọn này xuống tông hai lúa, cuối cùng kiến thức đến sự lợi hại của ta đi. Thầm nghĩ lấy, Dương Lập Kiệt càng là không tự chủ nhìn về phía Liêu Phỉ Phỉ, hắn muốn thấy được cô gái tuyệt sắc này phản ứng. Bất quá hắn rất nhanh liền thất vọng, Liêu Phỉ Phỉ căn bản cũng không có bất kỳ gợn sóng nào, một đôi mắt đẹp không nháy một cái nhìn chằm chằm Diễm Anh. Ta đường đường thiên tài, chẳng lẽ còn so ra kém cái này tiểu thí hải? Dương Lập Kiệt trong lòng vừa ghen tị, vừa tức giận. Chương 1140, Khôi Lỗi ma nhằm giết tên lùn này, thuận tiện đem đứa bé kia cũng đã giết. Ghen ghét phía dưới, để cho Dương Lập Kiệt khuôn mặt tuấn tú bắt đầu bặm mẹo, tâm hắn xuống âm thầm hướng phía Khôi Lỗi sói ban bố mệnh lệnh. Ngao, Khôi Lỗi sói nhất thời thét dài một tiếng. Sau một khắc, nhũ bạch sắc quang cầu mang theo khí tức kinh khủng ầm ầm bắn ra. Chết, hết thể chết đi cho ta. Dương Lập Kiệt sau khi thấy, cảm thấy tràn đầy khoái ý Khôi Lỗi lang lang thiếu ba, liền hắn cũng không dám tùy tiện đi đón, không phải đề cập đến nói chuyện một cái thuế phàm cảnh Khôi Lỗi. Quang cầu tốc độ cực nhanh, bay trên trời qua, trong hư không trong nháy mắt thiêu đốt bắt đầu. Một đám Bách Hoa Tông đệ tử lúc này mới hậu chi hậu giác kịp phản ứng. Cái gì, cái này Khôi Lỗi cư nhiên như thế khủng bố, thật là đáng sợ, không nghĩ tới Khôi Lỗi thuật vậy mà so với võ kỹ không kém chút nào. Khôi Lỗi thuật có thể trở thành võ đạo chín hệ bên trong trọng yếu nhất hệ, quả thật là có đạo lý. Cứ như vậy xem, tu luyện Khôi Lỗi thuật vũ tu chẳng phải là vô địch? Đại đa số Bách Hoa Tông đệ tử căn bản không thông Khôi Lỗi đạo, cũng chưa từng gặp qua cường đại gì Khôi Lỗi, bởi vậy thấy một lần phía dưới, cơ hồ người người vì đó biến sắc. Tiểu Lỗ Ban phóng đại chiêu. Diệp Minh thần sắc bình tĩnh hướng phía Tiểu Lỗ Ban hạ cái mệnh lệnh, không trung trợ rút. Sau một khắc, Tiểu Lỗ Ban đại chiêu trong nháy mắt thả ra, trên mặt đất nhất thời xuất hiện một cái to lớn vòng sáng, hướng về phía trước chậm rãi di động. Quang cầu tốc độ lập tức chậm lại. Theo trò chơi bất động, trước mắt cái này Tiểu Lỗ Ban, hắn đại chiêu có chậm lại công hiệu. Cái gì? Dương Lập Kiệt thấy thế, hai mắt trong nháy mắt trừng lớn, trong ánh mắt lộ ra thần sắc bất khả tư nghị. Khôi Lỗi lang lang thiếu ba lại bị chậm lại. Với anh, quang cầu chậm rãi vượt qua, sau đó lập tức nổ tung ra, kinh khủng khí lãng cầm đại điện nóc nhà cũng lật ngược. Trong đại điện một mảnh hỗn độn, bị tàn phá bừa bãi vô cùng thê thảm. Chỉ tiếc Tiểu Lỗ Ban tại phóng thích ra đại chiêu về sau, đã nhanh chóng lui về phía sau. Khôi Lỗi lang một kích này triệt để đánh hụt. Khôi Lỗi ma nham. Mắt thấy Khôi Lỗi sói bắt không được đối thủ, Dương Lập Kiệt tâm hung ác, lần thứ hai triệu hồi ra một đầu Khôi Lỗi. Khôi Lỗi ma nham. Nhìn qua tựa như thạch đầu nhân giống vậy Khôi Lỗi ma nham, đột ngột xuất hiện ở Dương Lập Kiệt trước người. Hèn hạ, thế mà triệu hoán hai đầu Khôi Lỗi. Khôi Lỗi sói đánh cung lại muốn cho thạch đầu nhân xuất thủ không? Cái gì thượng tông thiên tài, ta nhìn chúng thượng tông tiểu nhân còn tạm được. Đại sư Minh nhưng ngàn vạn lần phải cẩn thận a, người đá này, làm sao hướng phía hắn công tới? Bốn phía Bách Hoa Tông đệ tử thấy thế, nhao nhao lên tiếng kinh hô. Dương Lập Kiệt cảm thấy cười lạnh liên tục. Hắn chính là hèn hạ lại như thế nào? Lần này, hắn không chỉ muốn tiêu diệt đối phương Khôi Lỗi, còn có liền Khôi Lỗi chủ nhân cùng một chỗ diệt. Khôi Lỗi ma nham, lực phòng ngự kinh người, có thể xưng đao thương bất nhập, càng thêm lực lớn vô cùng. Tuy nhiên cảnh giới so với Khôi Lỗi sói thấp hơn một chút, nhưng thực chiến phương diện lại là hoàn bạo Khôi Lỗi sói. Cho nên, Dương Lập Kiệt chuẩn bị dùng cái này Khôi Lỗi ma nham đi đánh giết Diệp Minh. Coi như giết ngươi cái này tiểu thí hải, Bách Hoa Tông trên dưới lại có thể làm khó dễ được ta. Đến lúc đó, ta liền đem mỹ nữ kia cướp đoạt bay về Lịch Tâm Cung, ta ngược lại muốn xem Bách Hoa Tông có dám hay không ngăn cả ta. Dương Lập Kiệt trong lòng các loại ác độc suy nghĩ không ngừng hiện hiện. Hắn một tấm khuôn mặt tuấn tú, cũng biến thành cực kỳ dữ tợn. Hoàng Bét, cái này Dương Lập Kiệt chỉ sợ động sát tâm. Hoa Nghê Thường thấy thế, cảm thấy nhất thời hơi hồi hộp một chút. Mọi người ở đây ánh mắt kinh hãi bên trong, Khôi Lỗi Ma Nham đã nâng lên hai tay, hướng phía Diệp Manh hung hăng rơi đập xuống dưới. Chương 1141, Tân Thiên Phú, Khôi Lỗi bảo bảo ẩm. Tại mọi người ánh mắt kinh hãi bên trong, Ma Nham Khôi Lỗi song quyền, không huyền niệm chút nào đập trúng Diệp Manh. Dương Lập Kiệt trong mắt, ngăn không được bôi qua một tia vui vẻ thần sắc. Ma Nham Khôi Lỗi lực lớn vô cùng, lần này, chỉ sợ đứa trẻ này muốn bị nện thành thịt bầm a. Nhưng Dương Lập Kiệt trong lòng mừng thầm còn chưa kéo dài bao lâu, trên mặt hắn thần sắc thì đã triệt để cứng lại. Vì sao? Dương Lập Kiệt cả người triệt để ngây ngẩn cả người. Ma Nham Khôi Lỗi song quyền, nện ở Diệp Manh trên thân, vậy mà không có thương tổn được hắn mảy may. Dương Lập Kiệt căn bản không dám tin tưởng trước mắt đây hết thảy, tiểu hài này thân thể không phải là cương thiết làm. Nếu không vì sao Ma Nham Khôi Lỗi hoàn toàn không gây thương tổn được hắn đâu? Bốn phía Bách Hoa Tông đệ tử thì là nhịn không được hoan hô. Đại sư Minh Tốt, đại sư Minh Vĩ Vũ, cái này phá Khôi Lỗi, như thế nào lại là đối thủ của ngươi? Thật sự là lợi hại à, đại sư Minh một thân đồng bị thiết quất, ai có thể tổn thương được hắn? Ta đã sớm biết lại là cái kết quả này. Chúng đệ tử trong tiếng hoan hô, Hoa Nghê Thường cùng tất cả trưởng lão trên mặt cũng nổi lên nụ cười. Ôi, ngươi đây là đang cho bản bảo bảo gãi ngương nữa sao? Đột ngột trong lúc đó, Diệp Manh mãi thanh mãi khí đồng âm vang lên. Dương Lập Kiệt nghe vậy, tức giận đến kém chút thổ huyết. Nhưng càng làm cho hắn phát điên sự tình vẫn còn ở sau đó thì sao? Chỉ thấy Diệp Manh đột nhiên nô ra cánh tay, bắt lại Ma Nham Khôi Lỗi. Sau một khắc, Diệp Manh mở ra cái miệng nhỏ nhắn, a ôm một cái liền hướng phía Ma Nham Khôi Lỗi cắn. Lộ cuộc, danh xưng vô cùng vững chắc, đao thương bất nhập Ma Nham Khôi Lỗi, trong nháy mắt bị Diệp Manh cắn ra một cái khe. Cái gì? Dương Lập Kiệt trong nháy mắt trừng lớn hai mắt, một mặt hoảng sợ nhìn chằm chằm Diệp Manh. Cái này, tiểu hài này, thế mà cắn hắn Ma Nham Khôi Lỗi một cái. Vị đạo cũng không tệ lắm. Diệp Manh nháy thoáng một phát tát vào mồm, âm thanh như trẻ đang bú nói ra. Bốn phía chúng đệ tử cùng Liễu Phỉ Phỉ bọn người, sau khi nghe được, tất cả đều lộ ra hiểu ý nụ cười. Diệp Manh lại tại thi triển hắn ăn hàng bản lãnh. Lộ cuộc, lộ cuộc. Đường đường Ma Nham Khôi Lỗi, cứ như vậy lưu lạc làm Diệp Manh trong miệng thức ăn. Dương Lập Kiệt cả người nhất thời không xong, hắn nhìn về phía Diệp Manh ánh mắt, đã giống như là tại giống như gặp quỷ. Liền Khôi Lỗi đều ăn, đứa trẻ này, rốt cuộc là người là quỷ. Một lát sau, cao đạt đến hơn trượng, thân hình khôi ngô Ma Nham Khôi Lỗi, bị Diệp Manh nuốt ăn trống không. Đinh. Chủ ký sinh tôn phệ Ma Nham Khôi Lỗi, kích hoạt thiên phú Khôi Lỗi bảo bảo. Xảy ra bất ngờ giọng điện tử, để cho Diệp Manh nao nao. Lại còn kích hoạt lên tân thiên phú. Tiểu hài tử, đưa ta Khôi Lỗi. Dương Lập Kiệt nhìn thấy Ma Nham Khôi Lỗi hoàn toàn biến mất tại Diệp Manh trong miệng, cuối cùng vô phương bình tĩnh. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, toàn thân khí thế trong nháy mắt bạo phát. Ích Tâm Cung tuy nhiên lấy Khôi Lỗi thuật văn danh thiên hạ, nhưng cũng không phải người người đều có thể có đỉnh cấp Khôi Lỗi. Dương Lập Kiệt thân là nội môn thiên tài, cũng mới được ban thưởng hai cố Khôi Lỗi. Bây giờ lập tức đã mất đi một bộ, hơn nữa còn là thực chiến năng lực siêu cường Ma Nham Khôi Lỗi, cái này khiến Dương Lập Kiệt làm sao có thể tiếp nhận. Hắn một thân chiến lực, đại đa số đều dựa vào Khôi Lỗi sói cùng Ma Nham Khôi Lỗi, mất đi Ma Nham Khôi Lỗi, tương đương với để cho hắn chiến đấu lực giảm bất đi nhiều. Nhưng Diệp Manh lại là không để ý tí nào Dương Lập Kiệt, thân hình hắn uốn éo, đột nhiên xuất hiện ở Khôi Lỗi sói bên cạnh. Sau một khắc, Diệp Manh một cước đá ra. Ô, thê lương tiếng xé gió vang lên. Khôi Lỗi sói tại trước mắt bao người, một cước bị Diệp Manh đá cho hai đoạn. Người một chết. Lần này, Dương Lập Kiệt triệt để nổi giận. Tiểu hai này thực sự quá đáng ghét, thậm chí ngay cả vì hai người bọn họ cố Khôi Lỗi. Chương 1142, gõ chết ngươi cái này, đại vương bắt giận dữ Dương Lập Kiệt, một trường hung hăng đánh ra. Ác liệt khí kình, mang theo gào thét tiếng xé gió, đột ngột hướng về Diệp Manh đánh tới. Diệp Manh không tránh không né, thản nhiên nhặt lên hai đoạn Khôi Lỗi sói, a o cắn một cái. Đáng chết. Dương Lập Kiệt thấy muốn rách cả mí mắt, như muốn phát cuồng. Ầm. Đã triệt để mất lý trí Dương Lập Kiệt, một trường hung hăng vỗ trúng Diệp Manh. Ngươi khí lực không được, liền Khôi Lỗi cũng không sánh nổi, thật sự là mất mặt. Diệp Manh lung lay cũng chưa từng lung lay thoáng một phát, cười hì hì rất khinh bị Dương Lập Kiệt một câu. Giang giác, giang giác. Thanh thúy tiếng ai, không ngừng vang lên. Dương Lập Kiệt nghe tâm đều đang chảy máu, nhưng lại hết lần này tới lần khác không làm gì được Diệp Manh. Công kích của hắn đánh vào Diệp Manh trên thân, không phản ứng chút nào, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Diệp Manh cầm Khôi Lỗi sói ăn sạch. Cái này thối sói bị đạo kém một chút. Sau khi ăn xong, Diệp Manh vẫn không quên phê bình một câu. Dương Lập Kiệt nghe vậy, một cái lao huyết trong nháy mắt phun tới. Quá ghê tởm, cũng ngại bị đạo không tốt, vẫn còn ăn như vậy hoàn, ngươi còn biết xấu hổ hay không? Cút đi, bản bảo bảo đều chẳng muốn để ý tới ngươi. Theo Dương Lập Kiệt trong công kích, Diệp Manh liền có thể đánh giá ra, người này đã mất đi Khôi Lỗi, nhất định chính là một phế vật. Bởi vậy, hắn cũng triệt để đã mất đi theo như đối phương tiếp tục dây dưa tiếp hứng thú. Ngươi, Dương Lập Kiệt nhất thời bị nẹn không nhẹ. Nghĩ hắn đường đường Lịch Tâm Cung thiên tài đệ tử, bây giờ thế mà bị một cái hạ giới tiểu phái hùng hải tử khinh bỉ. Ngươi chờ đó cho ta. Dương Lập Kiệt khó thở phía dưới, vung xuống ngoan thoại. Sau khi nói xong, hắn nhìn chung quanh tại chỗ Hoa Nghê Thường bọn người, ánh mắt bên trong bôi qua một tia lanh ý cái này Bách Hoa Tông, từ trên xuống dưới, người người cũng như thế đắng giận, hắn tuyệt sẽ không buông tha cái này tiểu tông môn. Hôm nay ta Dương Lập Kiệt ở đây chịu đủ, ngày khác tất có chỗ báo. Dương Lập Kiệt cao giọng nói, đang khi nói chuyện một mặt oán giận, giống như là thụ thiên đại ủy khuất tựa như. Hoa Nghê Thường bọn người, nhất thời hai mặt nhìn nhau, không biết làm sao. Không ai nghĩ tới, cái này Dương Lập Kiệt thế mà lòng dạ hẹp hòi đến trình độ như vậy. Không sai, Diệp Minh đúng là ăn hắn hai cố khối lỗi, nhưng cái này hoàn toàn cũng là bởi vì đối phương ra tay độc ác trước đây. Chỉ là Hoa Nghê thường biết rõ vạn giới các tông môn ở giữa, đẳng cấp nghiêm, đại vực tông môn đối với hạ giới tiểu môn phái có quyền sinh sát trong tay quyền lợi. Ích Tâm Cung là đường đường thất phẩm tông môn, phẩm cấp muốn so Bách Hoa Tông cao một cấp. Nó mặc dù không phải là Bách Hoa Tông cấp trên trực thuộc, nhưng thật muốn diệt Bách Hoa Tông, chỉ sợ cũng không nớt đạo công hội, đều chưa hẳn sẽ ra mặt can thiệp. Tâm niệm đến tận đây, Hoa Nghê thường một trái tim dần dần chìm xuống dưới. Ngươi còn dám mở miệng uy hiếp? Vậy lưu ngươi khó lường. Diệp Minh nghe vậy, mài mài răng mèo, đôi mắt to xinh đẹp bên trong lóng lánh vô hình hung mang. Sau một khắc, hắn lách mình mà lên, cổ tay khẽ đảo, lôi công nện chính là xuất hiện ở trong tay. Gõ chết ngươi cái này đại vương bát. Ngại thanh mại khi đồng âm vừa mới rơi xuống, lôi công nện đã xuất thủ. Ầm ầm, tiếng sấm nhất thời vang lên, Dương Lập Kiệt liền hừ cũng không kịp hừ một tiếng, trong nháy mắt biến thành cho bụi. Bảo ngươi uy hiếp bản bảo. Diệp Minh thấy thế, nhỏ giọng thầm thì một câu. Một bên Hoa Nghê thường triệt để ngây ngẩn cả người. Thượng tông đệ tử chết ở Bách Hoa Tông, việc này có thể lớn có thể nhỏ, nếu là một cái xử lý không tốt, Bách Hoa Tông có lẽ sẽ nên đón tai họa ngập đầu. Bất quá, Hoa Nghê thường vẫn chưa trách cứ Diệp Minh. Dương Lập Kiệt đều đã ghi hận lên Bách Hoa Tông, nếu để cho hắn thuận lợi trở lại tông môn, ai biết hắn sẽ làm sao bàn lộng thị phi. Chương 1143, mới phó bản, vương giả hẻm núi tôi, thôi, cái này Dương Lập Kiệt cũng chỉ là tâm huyết dâng trào mới đến ta Bách Hoa Tông, muốn đến cũng không ai biết chuyện này. Hoa Nghê thường tính toán một phen về sau, dần dần yên lòng. Chợt, nàng ánh mắt quét qua mọi người tại đây, xâm nhiên ngữ khí vang lên. Diệp Minh đánh giết Dương Lập Kiệt sự tình, tất cả mọi người khó lường tiết ra ngoài, nếu không chớ trách bản tông không khách khí. Vâng, tông chủ. Đám người nghe vậy, cũng không dám sơ suất, liền đội vàng không người đáp. Giết thượng tông đệ tử hậu quả, người người đều biết, tất cả tại chỗ chúng Bách Hoa Tông đệ tử, nào dám nói lung tung. Tất cả giải tán đi. Hoa Nghê thường thấy thế, nhẹ gật đầu, vẫy lui đám người. Chờ ở chàng chúng đệ tử toàn bộ sau khi rời đi, Hoa Nghê thường mới sắc mặt nghiêm túc hướng phía Diệp Minh nói ra. Diệp Minh, Dương Lập Kiệt dù sao cũng là thượng tông đệ tử, một khi Ích Tâm Cung biết rõ cái chết của hắn bởi vì hậu quả thiết tưởng không chịu nổi, ngươi gần nhất trước hay là tránh né đi. Diệp Minh nghe vậy, vốn là vô ý thức muốn cự tuyệt, nhưng hắn nghĩ đến vừa mới kích hoạt khôi lỗi bảo bảo lúc, cảm thấy đột nhiên động một cái. Vừa mới kích hoạt khôi lỗi bảo bảo lúc, ta tựa hồ thấy được mới bản sao xuất hiện, không bằng vừa vận nhân cơ hội này đi cày phó bản. Tâm niệm chớp động ở giữa, Diệp Minh liền vội vàng gật đầu đáp ứng. Sau đó, Diệp Minh đã không có tiếp tục nói chuyện với Hoa Nghê thường hứng thú, tâm tư của hắn tất cả đều đặt ở mới mở ra phó bản bên trên. Tông chủ tỷ tỷ, bản bảo bảo đi trước. Sau khi nói xong, Diệp Minh cũng không chờ đợi Hoa Nghê thường đáp ứng, liền như một làn khói chạy mất dạng, chỉ để lại Hoa Nghê thường cùng tất cả trưởng lão dở khóc dở cười, hai mặt nhìn nhau. Sau khi trở lại phòng, Diệp Minh không kịp chờ đợi liền vào hệ thống không gian. Sau một khắc, phó bản tuyển hạng bên trong quả nhiên xuất hiện một cái loại hình mới phó bản. Khôi lỗi phó bản vương giả hẻm núi. A, lại là khôi lỗi phó bản, hơn nữa còn là vương giả hẻm núi, thật là thú vị. Diệp Minh thấy thế, mài mài răng mèo, trên khuôn mặt nhỏ nhắn một mảnh hưng phấn. Cái thứ nhất mở ra phó bản Ngũ Hành Sơn là thuộc về kịch tính phó bản, mà lần này lại là khôi lỗi phó bản. Hai cái này phó bản hiển nhiên không đồng dạng. Tiến vào phó bản, Diệp Minh tâm niệm nhất động, mặc niệm một tiếng tiến vào phó bản. Đinh, khôi lỗi phó bản vương giả hẻm núi mở ra thành công. Tùy cơ hội khôi lỗi ghép đôi bên trong. Hệ thống giọng điện tử đột nhiên tại Diệp Minh trong đầu vang lên. Sau một khắc, Diệp Minh chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại. Chờ hắn hai mắt lần thứ hai tái hiện ánh sáng lúc, hắn đã xuất hiện ở một cái giống như đã từng quen biết địa phương. A, nha nha, đây không phải vương giả vinh dự bản đồ sao? Diệp Minh nhìn khắp bốn phía, trong mắt bôi qua một tia kinh ngạc. Hoan nên đi vào vương giả hẻm núi, địch quân còn có 5 giây đến chiến trường, xin chuẩn bị kỹ lưỡng. Đột ngột trong lúc đó, trong hư không truyền đến một tiếng cơ giới giọng điện tử. Chợt, to lớn số tự trong hư không hiện hiện. 5, 4, 3. Làm sao cảm giác giống như là đang đánh vương giả? Diệp Minh kết trước, thế nhưng là đường hoàng gia dáng người địa cầu, hắn lại như thế nào không biết vương giả. Bởi vậy, nhìn thấy cái này quen thuộc hết thảy, trong lòng của hắn nhịn không được nổi lên một tia hoang đường cảm giác. Toàn quân xuất kích. Giọng điện tử sau khi rơi xuống, Diệp Minh bên cạnh nhất thời xuyên qua mấy cái thân ảnh. Mấy cái này thân ảnh, tốc độ cực nhanh, chợt lóe lên. Diệp Minh chỉ có thấy được rơi vào phía sau nhất tiểu lỗ bàn, nó chính bính bính khiêu khiêu đi thẳng về phía trước. Thật sự là đánh vương giả sao? Quyền kia bảo là cái gì trận doanh nha? Diệp Minh cảm thấy càng hiếu kỳ. Hắn suy nghĩ một chút, cái miệng nhỏ nhắn cong lên. Mặc kệ, bản bảo đi theo nhìn kỹ hắn nói. Chương 1144, chôn bụi khóa tâm niệm mà thay đổi ở giữa, Diệp Minh ngoạch một tiếng lao ra ngoài. Hắn rất nhanh liền vượt qua tốc độ không nhanh tiểu lỗ bàn, chui vào một cái bụi cỏ. A, bản bảo vậy mà không thuộc về bất kỳ phe cánh nào. Thật sự là thật kỳ quái. Rất nhanh, Diệp Minh liền thấy được một cái khác anh hùng. Trong mắt hắn, những này anh hùng trên đầu cũng bày biện ra màu máu đỏ thanh máu, hồng xanh hai phe cánh, rõ ràng đều là đối thủ của hắn. Xem ra, cái này phó bản chính là để cho bản bảo tới bắt khôi lỗi. Diệp Minh thấy thế, cảm thấy nhất thời giật mình. Phe đỏ anh hùng tiểu lỗ ban đã kinh hoàng hoảng du chạy tới tháp phòng ngự xuống. Cùng nó đối trận, rõ ràng là tướng mạo xấu xí trung bì. Diệp Minh trốn ở trong bụi cỏ, nháy mắt một cái không nháy mắt nhìn chằm chằm song phương. Chiến hỏa triệt để đốt, tiểu lỗ ban đã cùng trung quỷ bắt đầu đại chiến. Có lẽ là bởi vì đây là bản sao nguyên nhân, bất kể là tiểu lô ban cũng tốt, vẫn là trung quỷ cũng được, song phương cũng cực kỳ linh trí, giống như là chân nhân đang đối chiến đồng dạng. Diệp Minh thấy tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Đột ngột trong lúc đó, trung quỷ xoạt thoáng một phát, quăng ra móc. Tiểu lô ban thân hình uốn éo, trong nháy mắt hiện lên. Cái này câu chữ nhất thời trực thoăn đi vào bụi cỏ, hướng về phía Diệp Minh chạm mặt tới. Chết trung quỷ, lại muốn câu bản bảo. Diệp Minh thấy thế, nhếch miệng, vươn tay, một cái kéo lại trung quỷ móc. Hắn đương nhiên biết, trung quỷ căn bản không phải phát hiện hắn tồn tại, mà là móc bị tiểu lô ban tránh thoát mà thôi. Sau một khắc, trung quỷ móc trong nháy mắt đã rơi vào Diệp Minh trong tay. Cho bản bảo tới. Diệp Minh cổ tay một lần phát lực, trung quỷ liền không tự chủ được bị Diệp Minh quăng vào bụi cỏ. Một bên tiểu lô ban nhìn không được chừng lớn hai mắt. Cái này trung quỷ làm sao như thế kỳ quái, thả cái móc về sau, thế mà đột ngột biến mất. Mà bị quăng vào bụi cỏ trung quỷ đã sợ đến hồn phi phách tán. Hắn chẳng thể nghĩ tới, trong bụi cỏ lại còn có địch nhân anh hùng tồn tại. Chỉ là, vương giả trong hẻm núi nhiều như vậy anh hùng, ai lực lượng năng lực lớn đến, đem hắn kéo đi vào bụi cỏ. Gõ chết ngươi. Nhìn thấy trung quỷ thẳng tắp bị kéo đi vào bụi cỏ, Diệp Minh vung lên một quyền, liền hướng phía trung quỷ đập tới. Ầm. Lực lượng to lớn, trong nháy mắt đánh út về phía trung quỷ. Trung quỷ nhất thời bị đập mắt nổi đom đóm, trong đầu một mảnh phảng phất. Người nào, đặc biệt rốt cuộc là người nào, cũng dám âm tà trung quỷ đại gia. Trung quỷ khóc không ra nước mắt, cảm thấy oan thầm. Bản bảo trước đem ngươi thu. Diệp Minh nói thầm một tiếng, lại đấm một quyền hướng phía trung quỷ nện xuống. Trung quỷ trên đầu thanh máu, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, phi tốc hạ xuống. Cảm thụ được sinh cơ bên trong cơ thể trôi qua, trung quỷ vừa sợ vừa giận, nhưng thủy chung không phát hiện được đối phương thân ảnh. Đập chết ngươi cái này thối con rùa. Diệp Minh một quyền lại một quyền hướng phía trung quỷ đập tới. Chỉ một lát sau, trung quỷ mặt mang không cam lòng thần sắc, hóa thành một đạo bạch quang. Thật bờ lũ. Đột ngột trong lúc đó, trong hư không truyền tới một lạnh như băng giọng điện tử. Âm thanh vang dội toàn bộ vương giả hẻm núi. Tiểu lô ban lảo đảo một cái, thiếu chút nữa thì ngã chồng vó. Lạc khối mụ mụ, đây là chuyện gì xảy ra? Vì sao trung quỷ bất thình lình liền chết? Trốn ở trong bụi cỏ Diệp Minh lại là cười trộm bắt đầu. Hắn híp hai mắt, chính kiểm điểm mình chiến lợi phẩm đây. A, nha nha, trung quỷ toái phiến 3, chôn vùi khóa kỹ năng, không tệ không tệ, lần này bản bảo kiếm lợi lớn. Tập đây 10 cái toái phiến, liền có thể triệu hồi ra cái kia anh hùng khôi lỗi, hiện tại Diệp Minh đã thu được 3 cái trung quỷ toái phiến, còn kém 7 cái liền có thể triệu hoán trung quỷ. Bất quá càng làm cho Diệp Minh vui chính là, chôn vùi khóa kỹ năng, đó không phải là trung quỷ móc nha. Chương 1145, da thịt toái phiến trang bị chôn vùi khóa. Diệp Minh mặc niệm một tiếng, trong tay hắn chôn vùi khóa sách kỹ năng, trong nháy mắt hóa thành một đạo bạch quang biến mất không thấy gì nữa. Sau một khắc, trong đầu của hắn đột ngột xuất hiện chôn vùi khóa kỹ năng tất cả tin tức. Bản bảo thế mà học xong trung quỷ móc, coi như không tệ. Diệp Minh mừng khấp khởi mài răng mèo. Chợt, tâm hắn niệm khẽ động, cầm mục tiêu nhắm ngay tiểu lỗ ban. Đáng thương tiểu lỗ ban vừa mới lấy lại tinh thần, đang chuẩn bị thanh lý binh tuyến, không có chút nào phát hiện, hắn đã bị trốn ở trong bụi cỏ Diệp Minh theo dõi. Siêu. Đột ngột trong lúc đó, một đạo lóe sáng móc, trong nháy mắt hướng phía tiểu lỗ ban đánh tới. Tiểu lô ban liền phản ứng cũng không kịp, liền bị Diệp Minh kéo vào bụi cỏ. Đập chết ngươi! Diệp Minh khẽ quát một tiếng, lôi công nện đống nhiên xuất thủ. Ầm ầm, nổ ầm trong tiếng lôi mình, tiểu lô ban không cam lòng hóa thành bạch quang. Đinh! Chúc mừng chủ ký sinh đánh giết lô ban đại sư, thu hoạch được lô ban đại sư toái phiến 4, trò chơi điện tử tiểu tử da thịt toái phiến 2. Phốc phốc, lại còn có da thịt toái phiến. Nghe được hệ thống nhắc nhở âm thanh, Diệp Minh kem chút cười ra tiếng. Cái này phó bản, lại còn sản xuất da thịt toái phiến. Sau một khắc, trong hư không, lần nữa truyền tới lạnh như băng giọng điện tử. Lưu thần kỳ hiệu. Tao. Hồng xanh song phương trận doanh anh hùng, cùng nhau mắng một tiếng. Phe đỏ trong máy bộ đàm, vang lên một trận thanh âm huyền áo. Lý Bạch, vậy mà song sát rồi. Ra sức. A, Lô Ban, ngươi làm sao? Đắc kỷ, tiểu Lô Ban, ngươi thế mà đưa hai người đầu, Đắc kỷ bảo không để ý tới ngươi. Trinh Giảo Kim, đại tiểu, tình huống như thế nào a? Lam phương trận doanh, đồng dạng chẳng tốt đẹp gì. A Kha, Trung Quỷ, ngươi lột có thêm a? Hôm nay làm sao như thế không góp sức? Hậu Nghệ, Trung đại sư, làm phiền ngươi đừng tiện nữa, có được hay không? Thái Bắc Cơ, à sủa. Nghe được riêng phần mình trận doanh trong máy bộ đàm chỉ trích, Tiểu Lô Ban cùng Trung Quỷ hai người, tất cả đều bực bội không thôi. Tiểu Lô Ban, trời giết Trung Quỷ, tuyệt đối đừng để cho ta cho bắt được. Trung Quỷ, tên vương bắt đàn nào, dám âm ngươi Trung Quỷ đại gia, nhất định là Trình Giảo Kim lão già kia. Song phương trong máy bộ đàm vang lên âm thanh, không sót một chữ cũng truyền vào Diệp Minh trong tai. Diệp Minh nghe cũng sắp cười phun ra, hắn tại phó bản bên trong, là thuộc về săn bắn một phương, hiện tại bất kể là phe đỏ trận doanh, vẫn là Lam Phương trận doanh, cũng không biết Diệp Minh tồn tại, chính ở chỗ này nghi thần nghi quỷ đây. Không chỉ chốc lát, Trung Quỷ, Tiểu Lô Ban thân ảnh xuất hiện lần nữa tại Diệp Minh trước mắt. Lần này, bất kể là Tiểu Lô Ban, vẫn là Trung Quỷ, hiển nhiên cũng rất cẩn thận, bọn hắn thận trọng tận lực không tới gần bụi cỏ. Chỉ bất quá, Tiểu Lô Ban cùng Trung Quỷ đều không nghĩ đến, Diệp Minh đã đổi được một bên kia bụi cỏ, đang chờ bọn hắn bên trên đây. Trung Quỷ kinh nghiệm giang hồ rõ ràng muốn so Tiểu Lô Ban lão đạo, hắn lề mà lề mề, thủy chung tại tháp phòng ngự bên trong chuyển động, không vượt qua lôi chỉ nửa bước. Ngươi, Tiểu Lô Ban. Diệp Minh nhìn thấy Tiểu Lỗ Ban bính bính khiêu khiêu theo bụi cỏ ở ngoài đi qua, nhất thời nở nụ cười. Sau một khắc, hắn chôn bụi khóa, trong nháy mắt phóng xuất ra. Siêu. Kinh khủng móc, đột nhiên theo trong bụi cỏ nhô ra. Tiểu Lỗ Ban trợn tròn mắt, trơ mắt nhìn xem mình bị kéo vào bụi cỏ. Thảo Ni Mã Trung Quỷ, làm sao sẽ biết câu ta? Tiểu Lỗ Ban ngửa mặt lên trời gào thét, thanh âm của hắn vừa mới vang lên, liền nên đón lôi công nện. Ầm ầm. Bạch quang lần thứ hai lập lòe, Tiểu Lỗ Ban không cam lòng hóa thành một đạo bạch quang trọng sinh đi. Chương 1146, phát hiện một cái đánh giá Lý Bạch Trịnh kỳ hiệu. Theo trò chơi không đồng dạng, ở nơi này phó bản bên trong, chỉ cần Diệp Mạnh đánh chết bất luận cái gì anh hùng, cũng tính liên sát. Phe đỏ chúng anh hùng, Tiểu Lỗ Ban, người tại sao lại treo? Tiểu Lỗ Ban, bản đại sư theo Trung Quỷ lao già chết tiệt kia không đội trời chung. Lam Vương chúng anh hùng, tình huống như thế nào? Trung Quỷ ngươi xử lý Lỗ Ban rồi. Trung Quỷ, nghe được lời của mọi người, Trung Quỷ không hiểu ra sao, mà Diệp Manh lại là vui vẻ cầm Lỗ Ban toái phiến cùng ra thịt toái phiến, thu hồi hệ thống nhà kho. Lần này, hắn lần thứ hai thu được hai cái Lỗ Ban toái phiến, cùng ba cái trò chơi điện tử tiểu tử ra thịt toái phiến, có thể nói tràn đầy thu hoạch. Lại đi âm Trung Quỷ lao già kia. Diệp Manh mài mài răng mèo, thử chuẩn mất một tiếng, nhảy lên vào một cái khác bụi cỏ. Trung Quỷ gãi đầu, lần này chiến tranh diễn tập làm sao như vậy kỳ quái? Lỗ Ban cái này chú lùn, làm sao lại bất thình lình treo? Đối với Lỗ Ban đại sư vô hình chết mất, Trung Quỷ thủy chung buồn bực và phần, trăm bề không hiểu được. Nhưng vào lúc này, một cái loe sáng móc trong nháy mắt đánh tới. Đây không phải ta móc sao? Đang bị móc câu bên trong nháy mắt, Trung Quỷ trong đầu hiện lên cái cuối cùng suy nghĩ. Sau một khắc, hắn giống như là một đầu cá ướp muối, bị thẳng tắp kéo vào bụi cỏ. Chờ đợi hắn đương nhiên là Lôi Công truy chào hỏi. Ầm ầm. Tiếng sấm vang lên về sau, Trung Quỷ hóa thành bạch quang biến mất không thấy gì nữa. Của giả kỳ LL, lạnh như băng giọng điện tử, vang vọng toàn bộ vương giả hẻm núi. Lần này, song vương tất cả anh hùng đều ngẩn ra. Nếu là ngay từ đầu xuất hiện song sát, bọn hắn còn có thể cho rằng là Trung Quỷ cùng Lô Ban chiến tích, nhưng bây giờ xem, hiển nhiên cùng bọn hắn hai cái không đắc bên cạnh. Không thấy được, cái này hai hàng đều đã tất cả chết hai lần sao? Phe đỏ máy truyền tin. Lý Bạch, không đúng, Lô Ban chết hai lần, Trung Quỷ chết hai lần, trên chiến trường còn có phe thứ ba tồn tại. Trinh Giảo Kim, Đắc Kỷ, Đại Kiều, Lô Ban, cái gì? Lam Vương máy truyền tin. Chúng anh hùng, có người phá hư chúng ta diễn tập, tìm tới hắn, bắt tới. Hồng Xanh song phương trận doanh, cuối cùng ý thức được, trên chiến trường khả năng vẫn tồn tại phe thứ ba thế lực. Lần này, bọn hắn tất cả đều không bình tĩnh. Vương giả thung lũng diễn tập, bọn hắn sớm đã không biết đã trải qua bao nhiêu lần, nhưng lại chưa từng nghe nói qua, tại chiến trường kết giới mở ra về sau, còn có thể có phe thứ ba thế lực gia nhập trong đó. Diệp Manh cấp tốc rời đi bọn, tiếp tục tại hạ đường ở lại, chẳng mấy chốc sẽ bại lộ chính mình, cho nên hắn nhanh chóng hướng phía mịt di động đi qua. So với vương giả thung lũng những anh hùng, Diệp Manh tốc độ thật nhanh, thân hình thoát một cái, cũng đã tới gần mịt. A, thế mà phát hiện một cái đánh giá Lý Bạch. Khóe mắt liếc qua bên trong, đột ngột lóe lên Lý Bạch thân ảnh, Diệp Manh cảm thấy nhất thời khẽ động. Sau một khắc, hắn miễn cưỡng đình chỉ tiến lên, thận trọng nhảy lên vào bụi cỏ. Lý Bạch tuy nhiên cũng ý thức được có phe thứ ba địch nhân tồn tại, nhưng lại vẫn như cũ không buông vứt bỏ đánh giá. Hắn lúc này đang cùng một cái dã quái làm lấy quyết tử đấu tranh đây. Siêu, đoạt mệnh câu con, xuất thủ lần nữa. Người mô mỗ Trung Quỷ bị móc ôm lấy về sau, Lý Bạch đồng dạng theo bản năng coi là đây là Trung Quỷ tại âm hắn, hắn nhịn không được thầm mắng một tiếng. Bất quá, Lý Bạch cũng không sợ, người khác có lẽ sẽ sợ Trung Quỷ, nhưng hắn đường đường Thái Bạch Thi Tiên, ngang dọc vương giả hẻm núi, như giống trên đất bằng, như thế nào sợ chỉ là một cái móc. Chỉ tiếc, Lý Bạch vĩnh viễn không biết câu hắn người, cũng không phải là Trung Quỷ, mà là có thượng đế thị giác, giống như thần tồn tại Diệp Manh. Chương 1147, xoát đến kỹ năng tiến nhanh bản bảo bảo trong chiến tới. Nhìn xem bắn ra móc, Diệp Manh trên khuôn mặt nhỏ nhắn bôi qua vẻ đắc ý thần sắc. Cái này Lý Bạch, trốn không thoát ma chảo của hắn. Quả thật đúng là không sai, Lý Bạch căn bản là không có ngờ tới, trong bụi cỏ còn có một cái Diệp Manh tồn tại. Làm móc đột ngột bắn về phía hắn lúc, hắn thậm chí ngay cả phản ứng cũng không kịp, thân thể cũng đã bị kéo tiến vào trong bụi cỏ. Chờ đợi Lý Bạch chính là Diệp Manh trong tay, kinh khủng lôi công nện. Ầm ầm. Buồn bực Lý Bạch, đến chết đều không hiểu rõ trong bụi cỏ vì sao bất tình lình sẽ xuất hiện một cái Trung Quỷ tới. Phe đỏ trận doanh trong máy bộ đàm, vang lên Lý Bạch buồn bực âm thanh. Trung Quỷ lao tiểu tử kia, làm sao càng ngày càng âm? Thế mà trốn ở trong bụi cỏ câu ta. Lý Bạch, ngươi cũng nói. Tiểu Lô Ban đồng thanh, đồng dạng phiền muộn. Mặc dù mọi người đều biết, trong chiến trường tựa hồ xuất hiện phe thứ ba thế lực, nhưng là vừa mới bọn hắn bị móc câu đi vào bụi cỏ, cũng không nghi ngờ là Trung Quỷ thủ đoạn. Cho nên, Lý Bạch cùng Tiểu Lô Ban nhận định, chính là Trung Quỷ tại âm bọn hắn. Ngay tại Lý Bạch, Tiểu Lô Ban cảm thấy không ngừng oán thầm Trung Quỷ thời điểm, Diệp Manh lại là tại mừng khấp khởi kiểm kê lấy vừa mới lấy được chiến lợi phẩm. Lý Bạch toái phiến 2, Thanh Liên kiếm ca kỹ năng toái phiến 1, nơi này Bạch thật hẹp hòi, mới phát nổ như thế ít đồ. Nhìn thấy lấy được chiến lợi phẩm về sau, Diệp Manh nhếch miệng, oán thầm nói: "Hai cái khôi lỗi toái phiến, một cái kỹ năng toái phiến, quả thực có chút ít." Lắc đầu, Diệp Manh ánh mắt lại bắn về phía đang tại mịt đối tuyến Đắc Kỷ Bảo Bảo cùng Hậu Nghệ. "Thôi đi, cái này Hậu Nghệ, một cái xạ thủ chạy mịt tới làm gì? Khi dễ Đắc Kỷ Bảo Bảo sao?" Diệp Manh thấy thế, nhếch miệng, khinh bị nói. Tâm niệm chớp động ở giữa, hắn đã lặng lẽ lẻn vào đến đường sông trong bụi cỏ. Thật dài bụi cỏ, vừa vặn đem hắn nho nhỏ thân ảnh che giấu cực kỳ chặt chẽ. Trước câu Hậu Nghệ hôn đàn này, Diệp Manh suy nghĩ một chút, làm ra quyết định. Thật sự là cái này Hậu Nghệ có chút vô sỉ, vậy mà hướng phía Đắc Kỷ Bảo Bảo tại lộ cơ ngực. 3, 2, 1, câu ngươi. Diệp Manh vui cười một tiếng, trong tay móc trong nháy mắt bắn ra. Bên kia đang tại thanh tú lấy ngực mình cơ Hậu Nghệ, cả người không tự chủ được bị đẩy vào bụi cỏ. Hậu Nghệ trong nháy mắt ngây ngẩn cả người, cái chuông này quỷ đặc biệt có ý tứ gì? Ta cùng ngươi là cùng một trận doanh có được hay không? Ngươi câu ta làm gì? Chờ đợi Hậu Nghệ sau khi lấy lại tinh thần, trong tầm mắt nhất thời xuất hiện một cái tiểu bữa, chạm mặt tới. Chết trung quỷ. Theo Lý Bạch một dạng, Hậu Nghệ theo bản năng coi là đánh lén hắn là đồng đội trung quỷ, nhất thời há miệng liền mắng. Chỉ tiếc, thanh âm của hắn vừa mới băng lên, lôi công nện thì đã rơi xuống. Ầm ầm. Chợt, Hậu Nghệ không cam lòng hóa thành một đạo bạch quang, trọng sinh đi. Đinh. Chủ ký sinh thu hoạch được Hậu Nghệ toái phía 5, kỹ năng trường chỉ tiễn. Hệ thống tiếng nhắc nhở lên, để cho Diệp Minh nhất thời vui mừng quá đỗi. Cha đường này, cuối cùng lại ra kỹ năng. Hơn nữa còn là Hậu Nghệ đại chiêu. Không tệ không tệ, được không một cái kỹ năng, vận khí không tệ. Diệp Minh mài mài răng nẻo, vui vẻ nói ra. So sánh với hẹp hòi Lý Bạch, cái này cùng thanh tú bắp thịt Hậu Nghệ, ngược lại là thật hào phóng. Chưa học được kỹ năng này, Diệp Minh thầm nghĩ lấy, cổ tay vỗ, trong nháy mắt cầm trường trị tiễn học xong. Thử nhìn một chút, tâm niệm mà thay đổi ở giữa, Diệp Minh nhấc tay một cái. Sau một khắc, một cái toàn thân thiêu đốt lên lửa nóng hừng hực hỏa phượng, trong nháy mắt bắn ra, hướng phía Đắc Kỷ Bảo Bảo cực nhanh tiến tới mà đi. 3. Giòn vang tiếng vang lên, Đắc Kỷ Bảo Bảo chỉ cảm thấy trong đầu một choáng, cả người nhất thời trời đất quay cuồng, không biết đông tây nam bắc. Chương 1148, tuyệt vời hiểu lầm. Sau một khắc, chôn bụi khóa đột ngột bắn ra, cầm Đắc Kỷ Bảo Bảo câu vào trong bụi cỏ. A. Nha nha, câu đến một cái Đắc Kỷ Bảo Bảo. Diệp Minh vui vẻ mài mài răng nẻo, chợt không chút khách khí huy động lôi công nện, hướng phía Đắc Kỷ Bảo Bảo gõ xuống. Ầm ầm. Tiếng sấm vang lên, đáng thương Đắc Kỷ Bảo Bảo liền phản ứng cũng không kịp, liền hóa thành một đạo bạch quang, hoàn toàn biến mất. Ô ô ô, Đắc Kỷ Bảo Bảo bị Hậu Nghệ giết chết. Phe đỏ trong máy bộ đàm vang lên Đắc Kỷ Bảo Bảo nghẹn ngào âm thanh. Thật là quá đáng, Hậu Nghệ sao có thể như thế đối tiểu Đắc Kỷ đâu? Đúng đấy, chỉ là chàng diễn luyện mà thôi, có cần phải quá đáng như vậy a? Tiểu Đắc Kỷ đứng khóc, để cho ngươi Lý Bạch đại ca một hồi giáo huấn một chút đáng giận Hậu Nghệ. Ôi, lần này diễn luyện nhìn xem rất quỷ dị a, phe thứ ba thế lực từ đầu đến cuối không có phát hiện không nói, còn liên tiếp bị giết, thật sự là bó tay rồi. Đám người nghe được Đắc Kỷ âm thanh, nhất thời cũng lòng đầy căm phẫn, chỉ trích lên Hậu Nghệ tới. Nhưng bọn hắn lại không biết, tại Lam Vương trận doanh trong máy bộ đàm đã xảo không thể tách rời ra. Hậu Nghệ sau khi bị giết, cùng nội chỉ trích lên Trung Quỷ tới. Mà Trung Quỷ không tên chịu đến oan uổng, tự nhiên không cam lòng, hắn sắc bén phản kích lại. Những người còn lại nghe được mạc danh kỳ diệu, hoàn toàn không biết cái gì xảy ra, chờ bọn hắn sau khi lấy lại tinh thần, Hậu Nghệ cùng Trung Quỷ đã thiếu chút nữa thì muốn cắm kiếm quyết đấu. Các ngươi có chuyện gì từ từ nói không được sao? Vẫn còn ở diễn luyện đâu? Hậu Nghệ, ngươi nói ít mấy câu, không phải liền là bị treo lần nha, cái này cùng Trung Quỷ đại ca có cái gì quan hệ, ngươi cũng thật sự là mạc danh kỳ diệu. Mặc dù là hư cấu diễn luyện, nhưng diễn luyện thành tích cũng là liên quan đến chúng ta tấn thăng đồ, các ngươi có thể hay không chuyên chú một điểm? Thái Văn Cơ, A Xua, Á Kha ba người đều nhíu mày. Ta nói ít mấy câu. Hừ, các ngươi làm sao không hỏi xem Trung Quỷ hắn đã làm gì? Vậy mà tại trong bụi cỏ cầm móc câu ta. Trung Quỷ, ngươi lão già chết tiệt này, ta tuyệt đối không để yên cho ngươi. Hậu Nghệ nghe được lời của mọi người về sau, cảm thấy càng thêm tức giận, lớn tiếng gầm hét lên. Đang tại bọn thanh lý binh tuyến Trung Quỷ, nhất thời nhảy dựng lên. Thả ngươi mẹ thối cho má, ta mẹ nó là suy nghĩ hóng gió, mới chạy đi tập kích đồng đội. Hậu Nghệ, ngươi nói chuyện có thể hay không mang một ít suy nghĩ? Hậu Nghệ, ngươi có phải hay không uống lộ thuốc? Vừa mới ngươi bị giết thời điểm, Trung Quỷ rõ ràng cùng ta tại hạ đường, hắn lúc nào chạy đi âm ngươi? A Kha một mặt chém tiểu quái, vừa nói. Vừa mới Hậu Nghệ thời điểm chết, nàng và Trung Quỷ vừa vặn theo tiểu lỗ ban đòn khiên một đợt, tự nhiên không tin Hậu Nghệ theo như lời nói. Nhưng Hậu Nghệ nghe vậy, lại là chửi ầm lên. Chết A Kha, đừng cho là ta không biết ngươi đánh ý định gì, ngươi mẹ nó chính là theo Trung Quỷ có một chân. Hậu Nghệ triệt để hóa thân thành đàn bà đánh đá, đứng ở nước suối chỗ, chống lạnh gặp người nào bắt người nào, đổ ập xuống chính là một loại thống mạng. Thái Văn Cơ, Trình Giảo Kim hai người nghe được hai mặt nhìn nhau, không biết làm sao. Nhưng vào lúc này, một đạo móc từ trên trời giáng xuống, cầm Thái Văn Cơ kéo vào bụi cỏ. Trung Quỷ, ngươi làm gì? Trình Giảo Kim thấy thế, nhất thời giống giận. Nếu nói lúc trước Hậu Nghệ lời nói, để cho Trình Giảo Kim không lắm tin tưởng, nhưng lúc này hắn nhưng là tận mắt nhìn thấy móc cầm Thái Văn Cơ cho câu đi nha. Trên đời này năng lực phóng xuất ra sức mạnh như thế móc, loại trừ Trung Quỷ ở ngoài, tựa hồ cũng không có người nào có thể làm được. Cho nên, trước mắt cái này phục kích bọn hắn người, tuyệt đối là Trung Quỷ không thể nghi ngờ. Lao Trình, ngươi còn nói cái gì mê sảng? Trung Quỷ nghe vậy, vừa sợ vừa giận. Chương 1149, phục kích Trình Giảo Kim không có trả lời, cũng không nói hoài tới đáp lời. Hắn lúc này đã bị Diệp Minh kéo vào bụi cỏ, một truy gõ trở mình. Nương Trung Quỷ lao hóa, ngươi dám âm ta Lao Trình. Trong máy bộ đàm, Trình Giảo Kim tiếng gầm gừ vang lên. Thấy không, thấy không, ta liền nói Trung Quỷ lao già chết tiệt này có vấn đề, các ngươi hiện tại tin chưa? Hậu Nghệ nghe vậy, âm dương quái khí nói. Thái Văn Cơ, Trình Giảo Kim hai người nhao nhao phụ họa. Diệp Minh sau khi nghe được, kém chút cười bể bụng. Bọn này hàng, thế mà đến bây giờ còn tưởng rằng Trung Quỷ tại trong bụi cỏ âm nhân, bọn hắn cũng không nghĩ một chút cái này hiện từ sao? Một hồi không thể dùng Trung Quỷ kỹ năng, miễn cho bị bọn hắn phát hiện. Diệp Minh cọ sát lấy răng nẹo, âm thầm nghĩ tới. Ừm, sẽ dùng vừa mới soát đến Đắc Kỷ Bảo Bảo kỹ năng. Vừa mới đánh giết Đắc Kỷ Bảo Bảo về sau, Diệp Minh thu được Đắc Kỷ toái phiến 4 cái, cùng thần tượng mị lực kỹ năng. Cho nên, Diệp Minh quyết định ngụy trang thành Đắc Kỷ Bảo Bảo, đi âm phe đỏ trận doanh. Thầm nghĩ lấy, Diệp Minh lặng lẽ nhảy vào bụi cỏ, kiên nhẫn chờ đợi phe đỏ anh hùng đến. Một lát sau, Tiểu Lô Ban bính bính khiêu khiêu xuất hiện ở Diệp Minh trong tầm mắt. Chết đi, Tiểu Lô Ban. Mãi thanh mãi khi đồng âm vang lên về sau, một quả thật to ái tâm trong nháy mắt bay ra ngoài. Ầm. Tiểu Lô Ban thân thể nhất thời bị định trụ. Sau một khắc, lôi công nện ầm ầm rơi xuống. Ầm ầm. Tiểu Lô Ban bị đánh ngã trên mặt đất. Đinh. Chúc mừng chủ ký sinh thu hoạch được Lô Ban toái phiến 2, kỹ năng vô địch cá mập miệng tháo. Hệ thống thanh âm nhắc nhở trong nháy mắt vang lên, Diệp Minh đã nứt ra miệng, cười không ra tiếng bắt đầu. Lại một cái kỹ năng, thoải mái. Sau một khắc, Diệp Minh uốn éo thân, hướng phía trước chính là một pháo. Oanh. Chính đấu lưỡng bại câu thường, song song tàn huyết A Kha cùng Lý Bạch, đồng thời hóa thành bạch quang. Nhật. A Kha, Lý Bạch cùng nhau mắng một tiếng, không cam lòng trọng sinh đi tới. Theo Diệp Minh không ngừng bốn phía du tẩu, gây sóng gió, hồng xanh song phương trận doanh anh hùng, lúc này mới hậu chi hậu giác kịp phản ứng. Bọn hắn bị thần bí phe thứ ba thế lực đùa bỡn. Đáng giận này người thần bí, ngụy trang thành song phương anh hùng, không ngừng hành hạ đến chết lấy bọn hắn. A Sua, kêu gọi A Sua. Lam Phương trận doanh Trình Giảo Kim, kiềm chế không được, kêu gọi lên phe đỏ đội trưởng A Sua tới. Lao Trình, chuyện gì? A Sua sau khi nghe được, trầm giọng hỏi một câu. Liên tiếp bị Diệp Minh đánh giết, để cho A Sua tâm tình có chút không tốt, lúc này hắn chính phiền một đây. A Sua, cái này phe thứ ba người thần bí quá ghê tởm, nếu không giữa chúng ta tạm thời dừng tay. Đem cái này người thần bí đuổi ra chiến trường lại nói. Trình Giảo Kim ồm ồm nói ra. Hắn nói lên đề nghị, để cho A Sua tim đập thình thịch. Nói thật, không chỉ là hắn một cái, toàn bộ phe đỏ trận doanh tất cả anh hùng đều bị cái này giống như phụ cốt mụn nhọt người thần bí quay đến bể đầu sức chán. Chờ một lát, A Sua suy nghĩ một chút, kết nối thông tin khí cùng mình đồng đội thương lượng. Đề nghị này bị toàn bộ phiếu thông qua, bây giờ tại chỗ những này anh hùng có thể nói rất thù hận cái này hô phong hoán vũ người thần bí, tự nhiên mừng rỡ như thế. Rất nhanh, hồng xanh song phương thương lượng xong, bắt đầu mai phục, chuẩn bị phục kích Diệp Minh. Trình Giảo Kim cùng A Sua hai cái này ra dày thịt béo người, Hoàng Du Du cũng xuất hiện ở mịt. Còn lại anh hùng lại là riêng phần mình mai phục tại đường sông hai bên trong bụi cỏ, chỉ chờ Diệp Minh xuất hiện, liền cùng nhau tiến lên. Cong, đang, Trình Giảo Kim, A Sua giả bộ lấy ở chính giữa đường đánh lộn bắt đầu. Hai người bọn họ là chuyên môn dẫn dụ Diệp Minh mắc câu mồi nhử. Chương 1150, phản phục kích còn thế nào chưa xuất hiện. Cùng A Sua giả đánh đường này, lại như cũng không phát hiện Diệp Minh thân ảnh, Trình Giảo Kim có chút không kiên nhẫn được nữa. Đừng nói chuyện, khả năng người thần bí kia đang núp ở chỗ tối đây. A Sua thấp giọng nhỏ giọng nói. Hai người trong lúc nói chuyện, đại kiếm cùng đồ lớn lại lẫn nhau liều mạng mấy chiêu. Nhưng mà, trong tưởng tượng người thần bí lại như cũng chưa từng xuất hiện. Lần này, liền A Sua đều có chút không chịu được. Lao Trình, nếu không chúng ta tới điểm ngoan. Ngươi xem chúng ta đánh nửa ngày, liền thanh máu cũng không thấy xuống dưới, cho dù ai cũng biết chúng ta tại giả đánh, thần bí nhân này giảo hoạt như vậy, chỉ sợ hắn chính là khám phá điểm này, mới chậm chạp không xuất hiện. A Sua suy nghĩ một chút, hướng phía Trình Giảo Kim nói ra. Trình Giảo Kim nghe vậy, nhẹ gật đầu. Có đạo lý. Âm thanh rơi xuống, hắn đột nhiên cuồng hống một tiếng. Tiến công là tốt nhất phòng thủ. Chợt, hai lưỡi búa giống như gió lốc, hướng phía A Sua bổ tới. A Sua thấy thế, giật mình nảy người. Cái này Trình Giảo Kim, làm việc chính là xúc động. Vận mệnh chỗ, không có lựa chọn nào khác. Trong tiếng giống giận dữ, A Sua trong tay đại kiếm trong nháy mắt nâng lên, hướng phía hai lưỡi búa nên đón. Đinh đinh đang đang. Dây đặc tiếng kim tiết chạm nhau, giống như bạo phong vũ truyền ra. Trốn ở trong đùi cỏ song phương đồng đội, hai mặt nhìn nhau, không biết làm sao. Tình huống như thế nào? A Sua tại sao cùng lão Trình thật làm hơn? Một bên khác, Diệp Minh nhìn xem chính kịch liệt giao chiến A Sua cùng Trình Giảo Kim, trên khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra biểu tình tự tiếu phi thiếu. Muốn hại bản bảo. Không có cửa đâu. Làm âm nhân chuyên môn, Diệp Minh làm sao có khả năng sẽ bị A Sua, Trình Giảo Kim loại này đại quê mùa kém thủ đoạn cho che đậy. Hắn liếc mắt một cái thấy ngay hai người ý đồ. Đơn giản chính là dùng hai người bọn họ người làm mồi dụ, dẫn dụ Diệp Minh mắc lửa, để cho trốn ở một bên các đội hưu phục kích hắn mà thôi. Nếu là cái cục, cái kia những người khác khẳng định cũng ở đây phụ cận, ừ, không có gì bất ngờ xảy ra, ngay tại đường sông hai bên trong bụi cỏ. Ở cái này địa điểm, năng lực phục kích người địa phương cũng chính là đường sông hai bên bụi cỏ, cho nên Diệp Minh dễ dàng liền khám phá hết thảy. Muốn hại bản bảo. Quyền kia bảo trước gầm các ngươi thoáng một phát. Diệp Minh tâm niệm chớp động ở giữa, cất bước, chui vào khoảng cách đường sông gần đây trong bụi cỏ. Chợt, hắn khẽ quát một tiếng không trung trợ rút. Sau một khắc, trước đây không lâu soát đến lô ban số 7 đại chiêu, liền bị thả ra. Một cái kinh khủng vòng sáng, hướng phía bụi cỏ chậm rãi di động mà đi. Trong bụi cỏ phe đỏ chúng anh hùng, đang nháy mắt một cái không nháy mắt nhìn chằm chằm Trình Giảo Kim, A Sua hai người đâu, nào sẽ nghĩ tới có người sẽ ở đánh lén sau lưng bọn hắn. Phanh phanh phanh. Liên tiếp dày đặc tiếng nổ vang theo trong bụi cỏ truyền ra. Ra giòn tiểu lô ban, đắc kỷ bảo, liền hừ cũng không kịp hừ một tiếng, liền hóa thành bạch quang trọng sinh đi tới. Còn dư lại đại tiểu, Lý Bạch cũng không tốt gì, cơ hồ chỉ còn lại có một tia huyết. Hai người bọn họ vừa mới chuẩn bị động, đột nhiên trong lúc đó, một cái hỏa tiễn cùng một quả ái tâm đồng thời đánh tới. Oanh! Đại tiểu bị tạc trở thành vài phiến, Lý Bạch cũng là bị miễn cưỡng địch trụ. Cốc cốc cốc. Dây đặc bắn phá tiếng vang lên, Lý Bạch không cam lòng ngã xuống, hắn đến chết đều không hiểu rõ, người thần bí tại sao lại bọn hắn những này đổi hữu kỹ năng, với lại uy lực so với nguyên chủ nhân muốn mạnh hơn, nhất định ngày hợp kỳ. Động tính bên này, ngoài ý liệu không làm kinh động A Sua cùng Trình Giảo Kim. Hai người bọn họ vẫn còn ở ra sức vật lộn đây. Lúc này, Diệp Minh lăn mình một cái, chui vào ban đầu phe đỏ anh hùng ngây ngô bụi cỏ, cầm mục tiêu nhắm ngay ả sủa cùng Trình Giáo Kim. Chương 1151, cấp độ SS khôi lỗi siêu. Móc theo trong bụi cỏ bắn ra, quấn quýt lấy nhau ả sủa cùng Trình Giáo Kim, thân thể không tự chủ được bị kéo tiến vào bụi cỏ. Một câu câu đến hai người, để cho Diệp Manh nhất thời trong bụng nở hoa. Liên chính hắn đều không nghĩ đến, cái này một móc, thế mà lại đem Trình Giáo Kim cùng ả sủa cũng câu tới. Ầm ầm, ầm ầm. Hai tiếng sấm theo trong bụi cỏ truyền ra. Đường sông đối diện Lam Phương những anh hùng, nhất thời giật mình, trong nháy mắt tỉnh táo lại. Người thần bí tại đối diện bụi cỏ. Hắn đem ả sủa cùng lão Trình cũng câu tiến vào bụi cỏ. Lại dám giả mạo ta trung quỷ đại gia, nhìn ta không câu chết hắn. Nhanh lên, một hồi chỉ sợ lại muốn cho hắn chạy, chúng ta bốn đánh một, phần thắng rất lớn. Đại Kiêu, trung quỷ, A Kha bọn người tất cả đều phát biểu từ bản thân ý kiến. Vậy thì lên. Không có quá nhiều do dự, Đại Kiêu, trung quỷ, A Kha, Thái Văn, Cơ bốn người, đột nhiên theo trong bụi cỏ chui ra, bay thẳng Diệp Manh chỗ ở bụi cỏ nhào tới. Bọn này đồng đốc, bạn bảo đang chờ. Diệp Manh thấy thế, không nhúc nhích chút nào, cười hì hì tự đủ. Chợt, hắn cầm mục tiêu thứ nhất, trong nháy mắt nhắm ngay hạ xuống. Đó chính là Đắc Kỷ bảo. Siêu. Móc bắn ra, Đắc Kỷ bảo trong nháy mắt bị đẩy vào bụi cỏ. Trung quỷ thấy thế, nhấc tay một cái cũng hướng phía Diệp Manh chỗ phương vị, bắn ra móc. Câu đến. Cảm giác được trên móc khẽ hơi trầm xuống một cái, Trung quỷ nhất thời mừng rỡ kêu lên. Một bên Đại Kiều, Lý Bạch đồng thời vui vẻ. Đáng giận này người thần bí, rốt cuộc phải lộ ra hắn chân diện mục. Nhưng là, đón lấy phát sinh một màn, lại là để cho Đại Kiều, Lý Bạch hai người triệt để trong gió lộn xộn. Chỉ thấy, Trung quỷ thân thể không ngừng hướng phía bụi cỏ trượt. Cái quỷ gì, lực lượng của ta thế mà không đủ để kéo ra thần bí nhân này, ngược lại bị hắn lôi vào bụi cỏ. Trung quỷ nhất thời kinh hãi, hắn cũng không biết nên như thế nào hình dung tâm tình của giờ khắc này. Mau tới giúp ta a. Đột nhiên trong lúc đó, Trung quỷ giống lớn. Một bên Lý Bạch, Đại Kiều sau khi nghe được, liền đội vàng tiến lên, đội vàng vàng ngăn chặn Trung quỷ thân thể, sau này tránh. Một trận loại khác kéo co trận đấu, liền triển khai như vậy. Tới đi, cũng đến bản bảo trong trận tới. Diệp Manh thấy thế, vui cười một tiếng, cổ tay hơi phát lực. Sau một khắc, Trung quỷ, Lý Bạch, Đại Kiều ba người, thân thể không tự chủ được bay lên, hung hăng ngã xuống đến trong bụi cỏ. Không có bất kỳ cái gì lo lắng, ba người lần thứ hai bị Diệp Manh đánh chết. Đinh. Chủ ký sinh thu hoạch được trung quỷ toái phiến 5, Lý Bạch toái phiến 1, Đại Kiều toái phiến 2. Kiểm tra được trung quỷ toái phiến đã đủ 10 cái, có thể hợp thành trung quỷ khối lỗi, chủ ký sinh phải chẳng cần hợp thành. Liên tục hai đạo giọng điện tử, trong nháy mắt vang lên. Hợp thành đi. Diệp Manh không hề nghĩ ngợi, thì đã trả lời. Hắn tiến vào cái này phó bản, vốn chính là tới soát khối lỗi, bây giờ trung quỷ khối lỗi đã quá hợp thành điều kiện, hắn làm sao lại không đi hợp thành. Trung quỷ khôi lỗi hợp thành bên trong, mời chủ ký sinh chờ một lát. Hệ thống thanh âm nhắc nhở vang lên lần nữa. Không có chờ dừng lại nhiều thời giờ, chỉ là mấy hơi thở về sau, trung quỷ khôi lỗi thì đã hợp thành hoàn tất. Trung quỷ khôi lỗi, đến từ cải tạo vị diện vương giả thung lũng anh hùng, am hiểu phi câu, câu thiên, câu địa, câu không khí, thực lực bất phàm. Vội vàng đảo qua hệ thống giải thích kỹ càng, Diệp Manh ánh mắt đã rơi vào hệ thống trong kho trung quỷ khôi lỗi bên trên. Trung quỷ ảnh chân dung bên trên, biểu hiện ra hai cái thật to S. Hiển nhiên, này là khôi lỗi đã đạt đến cấp độ SS. Cũng không tệ lắm à, lần thứ nhất hợp thành, không giữ quy tắc ra cấp độ SS khôi lỗi, bản bảo vận khí coi như không tệ. Chương 1152, nguyên cương cảnh trung quỷ khôi lỗi hợp thành hoàn tất, phó bản đồng kết bên trong, 5 giây sau chủ ký sinh đem bị chuyển ra phó bản. Đếm ngược 5, 4, 3. Vừa mới kiểm tra xong trung quỷ khôi lỗi, Diệp Manh bên hai liền lại chuyển tới hệ thống thanh âm nhắc nhở. Một lần chỉ có thể soát một cái khôi lỗi. Diệp Manh trong đầu vừa mới hiện lên một tia kinh ngạc, thì đã lâm vào hắc ám. Sau một khắc, thân ảnh của hắn lại xuất hiện đang nhìn nguyệt các gian phòng bên trong. Theo phó bản đi ra, xem ra cái này khôi lỗi phó bản, mỗi lần chỉ có thể soát một cái khôi lỗi a. Nhìn thấy quen thuộc chẳng cảnh, Diệp Manh cảm thấy nhất thời giật mình. Ôi, sớm biết bản bảo trước không hợp thành trung quỷ, trước tiên đem Lý Bạch cái này quỷ hẹp hỏi toái phiến soát đầy mới là. So sánh với trung quỷ khôi lỗi, Diệp Manh càng ưa thích Lý Bạch khôi lỗi. Được rồi, lần tiếp theo lại đi soát Lý Bạch đi. Suy nghĩ một chút, Diệp Manh liền lại hưng phấn lên. Lý Bạch khôi lỗi tuy nhiên xuất khí lại mạnh mẽ, nhưng cấp độ SS trung quỷ khôi lỗi nhưng cũng không kém. Với lại, mới vừa lần kia phó bản thể nghiệm, để cho Diệp Manh còn có chút vẫn chưa thỏa mãn. Cái này phó bản, đối Diệp Manh mà nói, thực sự chơi vui tới cực điểm. Không biết hùng hài tử hệ thống sẽ còn ra thứ gì thiên phú, bản bảo thật có chút ít không kịp chờ đợi muốn biết. Theo khóa lại hệ thống thời gian càng dài, Diệp Manh phát hiện, chính mình bảng định cái kia hùng hài tử hệ thống, nhất định đã cường đại đến không biên giới. Cơ hồ có vô hạn lớn lên khả năng. Theo sớm nhất tham ăn bảo, thôn vệ vật, đến phía sau bại ra bảo, phân giải hợp thành. Lại đến sau may mắn bảo, nhặt đoạt bảo các loại, mỗi một cái thiên phú đều mạnh đại vô cùng. Bất quá lúc này Diệp Manh vừa mới kích hoạt lên khôi lỗi bảo, muốn đến kế tiếp thiên phú, không có khả năng nhanh như vậy sẽ xuất hiện. Bản bảo đi trước thử một chút trung quỷ khôi lỗi bi lực. Thầm nghĩ lấy, Diệp Manh đã vui vẻ đi ra khỏi phòng. Sau một khắc, hắn mại thanh mại khí đồng âm, trong nháy mắt hướng về phía trước. Tới, tiểu tiết con, thi nghiên tỷ tỷ, các ngươi cũng tới lại sảnh. Diệp Manh âm thanh đang nhìn nguyện trong các phiếu đảng. Tiết Tử Khiêm, thi nghiên loại vọng nguyện thập tử sau khi nghe được, nhao nhao tò mò đi ra. Bọn hắn không biết Diệp Manh đây là lại muốn làm sao. Đại sư Minh, ngươi đây là? Tiết Tử Khiêm vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà hỏi. Bản bảo mới chỉnh ra tới một cái khối lỗi, tìm các ngươi thử nghiệm. Diệp Manh nghe vậy, cọ sát lấy răng mèo nói ra. Khôi lỗi. Tiết Tử Khiêm bọn người sau khi nghe được, hơi sững sờ. Diệp Minh Khôi lỗi, bọn hắn đều gặp, không phải liền là cái kia thấp lùn tiểu hải tử sao? Làm sao bây giờ đại sư Minh lại chỉnh ra cái mới khôi lỗi đến rồi? Bất quá, đám người tuy nhiên nghi hoặc, nhưng nghĩ tới Diệp Minh nhất quán thần kỳ, bọn hắn rất nhanh liền đón nhận mới khôi lỗi sự thật. Ra đi, Trung Quỷ. Diệp Minh tay nhỏ vung lên, cầm Trung Quỷ khôi lỗi ném ra. So sánh với lúc trước cái kia tiểu lỗ ban còn rối, trước mắt này là tràn đầy nhiếp phách cảm Trung Quỷ khôi lỗi, mới tính được là trên chân chính khôi lỗi. T. Đám người thấy thế, nhất thời hít vào một ngụm khí lạnh. Nguyên cương cảnh khôi lỗi. Trong mọi người thực lực mạnh nhất Tiết Tử Khiêm thấy thế, lảo đảo một cái, kém chút bổ nào. Cái này còn đánh cái rắm, trước mắt này là khôi lỗi, có nguyên cương cảnh thực lực, chỉ sợ riêng này một bộ khôi lỗi, liền có thể đem chọn cái Bách Hoa Tông đều cho diệt môn, bọn hắn những này nho nhỏ hạch tâm đệ tử, có thể là này là khôi lỗi đối thủ nha. Cái gì? Nguyên cương cảnh khôi lỗi? Đám người nghe được Tiết Tử Khiêm lời nói về sau, tất cả đều giật mình nảy người, chợt, một luồng hơi lạnh theo lòng bàn chân bay thẳng náo cửa. Thật đáng sợ, đây chính là nguyên cương cảnh. Phải biết, toàn bộ nghe qua giới, đều không có một cái nguyên cương vũ tu. Có thể nói, chỉ bằng này là khôi lỗi, liền có thể chinh phục toàn bộ nghe qua giới. Chương 1153, kinh khủng Trung Quỷ đại sư Minh, còn chưa đánh đi. Tiết Tử Khiêm ưỡn mặt, nói ra: "Theo nguyên cương cảnh khôi lỗi đánh, đây không phải là tìm thải bạn nha. Không được, hôm nay các ngươi tất cả mọi người nhất định phải cùng theo bản bảo bảo khôi lỗi đánh một trận." Diệp Minh nhếch miệng, không chút do dự cự tuyệt Tiết Tử Khiêm thỉnh cầu. Đám người nghe vậy, cảm thấy nhất thời than thở bắt đầu. "Nhanh lên, nhanh lên, khắc ma ma thảo thảo." Diệp Minh thấy thế, trên khuôn mặt nhỏ nhắn bôi qua vẻ khinh bỉ. Không phải liền là theo Trung Quỷ khôi lỗi luận bàn một cái nha, xem bọn hắn bộ này hùng dạng, thật sự là mất mặt. Mắt thấy Diệp Minh nhiều lần thúc giục, Tiết Tử Khiêm bọn người biết do không tránh thoát, chỉ có thể kiên trì nói ra: "Đại sư Minh, ngươi xem chúng ta cùng cái này khôi lỗi trong lúc đó, thực lực kém cũng quá lớn, nếu không chúng ta cùng tiến lên." "Được thôi được thôi." Diệp Minh nghe vậy, không nhịn được phất phất tay. Hắn chỉ là muốn thử xuống Trung Quỷ khôi lỗi uy lực, về phần theo mấy người đánh, căn bản không quan trọng. Ngay sau đó, Tiết Tử Khiêm loại vọng nguyệt thập tử, một mặt khẩn trương loại bỏ một cái trận thế. Sau đó, bọn hắn gần đối mặt này là nguyên cương cảnh khôi lỗi công kích. "Các ngươi nói Tiết sư Minh bọn hắn, năng lực chống đỡ mấy chiêu?" Vây xem mấy tên phổ thông hạch tâm đệ tử, nhỏ giọng hỏi. "Tam, ba chiêu a." "Ba chiêu? Người chắc chắn chứ?" "Cũng có thể đi, bất kể thế nào nói, Tiết sư Minh bọn người tống ra cũng là Lạc Anh rực rỡ trận pháp, ngăn cản cái ba chiêu nên vấn đề không lớn." "Nói cũng đúng, Lạc Anh rực rỡ trận là ta Bách Hoa Tông trấn phái chi bảo, cũng chính là Tiết sư Minh bọn người mới bị có thể truyền thụ." Chúng đệ tử xì xào bàn tán, khe khẽ bàn luận nói. Nhưng thân ở trong trận Tiết Tử Khiêm bọn người, lại là không có chút nào bất luận cái gì lực lượng. Không phải Lạc Anh rực rỡ trận không mạnh, mà là trước mắt này là khôi lỗi đích thực quá đáng sợ, chỉ là một cái trận pháp, chỉ sợ căn bản ngăn không được. "Trung Quỷ ra tay đi." Diệp Minh phủi Tiết Tử Khiêm bọn người lên mắt, hướng phía Trung Quỷ ra lệnh. Sau một khắc, Trung Quỷ trong nháy mắt di chuyển. Chỉ thấy tay hắn mở ra, một đạo trắng sáng sắc quang mang, trong nháy mắt bắn ra. Chợt, đứng ở trận đầu thi nghiên, chỉ cảm thấy thân thể bị một cỗ đại lực lôi kéo mà đi, cả người liền không tự chủ được xuất hiện ở Trung Quỷ trong tay. Trung Quỷ tay một truy, Thi Nghiên liền cảm giác một trận long trời lỡ đất, từ ngực một tiếng mới ngã xuống đất. "Vọng Nguyệt thập tử, Thi Nghiên, bại hoàn toàn." "Cầu câu câu." Trung Quỷ đắc thế không tha người, móc nhiều lần ra. Tiết Tử Khiêm bọn người, căn bản liền tránh cũng không kịp, liền tại mọi người hoảng sợ ánh mắt bên trong, một cái tiếp theo một cái, bị Trung Quỷ câu bên trong. Ba cái hô hấp về sau, Lạc Anh rực rỡ trận bị phá, Vọng Nguyệt thập tử thảm bại. "T." Đám người ngăn không được hít vào một ngụm khí lạnh. Bọn hắn tuy nhiên sớm biết, này là khôi lỗi cường đại, nhưng cũng không nghĩ tới, thế mà có thể đem Tiết Tử Khiêm bọn người ngược thành dạng này. Toàn bộ chiến đấu cơ hồ ngay tại nháy mắt trong lúc đó cũng đã kết thúc. Tiết Tử Khiêm bọn người từ đầu tới đuôi liền tính chất tượng trưng chống cự cũng không kịp làm ra. "Không tệ không tệ, cấp độ SS khối lỗi, xác thực thật lợi hại." Diệp Minh thấy thế mài mài răng mèo, vui vẻ thầm nói. Có cái này nguyên cương cảnh Trung Quỷ, Diệp Minh coi như tùy thời đi tại phó bản cũng không cần lo lắng Bách Hoa Tông. Dù sao nếu là Diệp Minh tại phó bản bên trong, nhưng không biết trong hiện thực Bách Hoa Tông gặp chuyện gì tình, nhưng bây giờ cũng không sợ. Trước tiên đem cái này Trung Quỷ khối lỗi cho tiểu tỷ tỷ phòng thân, dạng này bản bảo bảo có thể thường xuyên cậy phó bản. Diệp Minh càng nghĩ càng hưng phấn, hắn không thể lập tức mở ra mới phó bản, làm một bộ lớn. Chương 1154, Vương giả đại thả câu ngay tại Diệp Minh mừng rỡ ở giữa, Liêu Phỉ Phỉ, Trầm Hân Nghiệp, Hoa Nghê Thường mấy người cũng đi đến. Diệp Minh ở chỗ này chỉnh ra lớn như vậy thanh thế, làm sao có thể không kinh động Hoa Nghê Thường bọn người. Cho nên trên nửa đường gặp nhau Hoa Nghê Thường, Liêu Phỉ Phỉ các loại, liền kết bạn mà đến, nhìn xem Diệp Minh lại tại giày vò cái gì. "Diệp Minh, ngươi có phải hay không lại nghịch ngợm?" Vừa nhìn xuống Diệp Minh cười đùa hí hửng bộ dáng, Liêu Phỉ Phỉ liền lườm hắn liếc mắt. Diệp Minh thấy thế, trợn trắng mắt, một mặt bất đắc dĩ. Hoa Nghê Thường bọn người tất cả đều che miệng cười trộm, không sợ trời, không sợ đất Diệp Minh, cũng chỉ có Liêu Phỉ Phỉ một cái khắc tinh. "Tiểu tỷ tỷ, tông chủ tỷ tỷ, lão Trầm, tới tới tới, nhìn xem bản bảo bảo mới khôi lỗi." Chờ đợi đám người đi đến trước người hắn lúc, Diệp Minh lập tức hiến bảo tựa như nói ra. Chợt, hắn vây vây tay, Trung Quỷ thì đã lảo đảo trôi nổi mà đến. "Nguyên cương cảnh khôi lỗi." Hoa Nghê Thường thấy thế, giật mình nảy người, nhịn không được bật thốt lên kinh hô. So sánh với những người khác, Hoa Nghê Thường kiến thức tự nhiên không thể so sánh nổi. Nàng có thể biết rõ nguyên cương cảnh đại biểu cái gì, Có thể nói, chỉ cần có này là khôi lỗi, Bách Hoa Tông liền có thể tại Nghê Quang giới sông pha. Tiểu tỷ tỷ, cái này trung quỷ khôi lỗi, ngươi trước hảo hảo thu về, chờ đợi bản bảo bảo về sau soát đến đắc kỷ bảo bảo, lại cùng ngươi đổi. Rất sớm trước đây, Diệp Minh từng hợp thành ra một cái đắc kỷ bảo bảo con rối, nhưng này chỉ là con rối khôi lỗi, so ra kém Vương Giả Hẻm Núi sản xuất chân chính khôi lỗi. Hoa Nghê Thường bọn người nghe được Diệp Minh lời nói về sau, nhất thời mắt lộ thần sắc hâm mộ. Đây chính là nguyên cương cảnh khôi lỗi a, Diệp Minh cứ như vậy đưa cho Liễu Phỉ Phỉ. Nếu là đổi lại những người khác, lấy được một bộ nguyên cương cảnh khôi lỗi, tự dùng cũng không kịp, sao có thể tặng người? Trên đời này, chỉ sợ cũng chỉ có Diệp Minh thần kỳ như vậy tiểu hải tử, mới có thể không đem nguyên cương cảnh khôi lỗi để vào mắt. Cầm chắc, bạn bảo bảo lại đi soát mấy cái khôi lỗi. Diệp Minh vui vẻ nói một câu, chợt ý niệm tiến nhập hệ thống. Sau một khắc, thân ảnh của hắn trong nháy mắt biến mất ở trước mặt mọi người. Cái gì cày phó bản? Hoa Nghê Thường bọn người tự nhiên không hiểu được, Liêu Phỉ Phỉ, Trầm Hành Nghiệp ngược lại là biết một chút, bất quá bọn hắn cũng sẽ không đối với những khác người nói, dù sao đây là Diệp Minh bí mật. Đinh. Hoan Nên chủ ký sinh tiến vào Vương Giả Hẻm Núi, lần này mở ra phó bản là vua người đại thả câu. Tại Diệp Minh mới vừa tiến vào Vương Giả Hẻm Núi, hệ thống thanh âm nhắc nhở thì đã ở trong đầu hắn vang lên. Vương Giả đại thả câu? Đó là cái gì quỷ? Diệp Minh nghe vậy, hơi sững sờ. Hắn coi là lần này tiến vào phó bản, vẫn như cũ sẽ còn xuất hiện ở trên chiến trường, nhưng người nào biết rõ hệ thống lại tùy cơ hội mở ra cái gì Vương Giả đại thả câu quỷ đồ chơi. Vương Giả anh hùng tụ họp song song, chủ ký sinh thỏa thích thả câu đi. Đếm ngược 5, 4, 3. Lạnh như băng giọng điện tử vang lên lần nữa. Sau một khắc, Diệp Minh trong tay nhất thời nhiều hơn một cái cùng loại cần câu như thế sự vật, trước người hắn vốn là đất bằng, cũng đột ngột hóa thành mênh mông hồ nước. Chẳng lẽ là để cho bản bảo bảo câu cá? Diệp Minh thấy thế, nhếch miệng. Thả câu bắt đầu. Làm hệ thống tuyên bố thả câu bắt đầu về sau, không có vật gì trong hồ nước, nhất thời xuất hiện rậm rạp chẳng chịt Vương Giả anh hùng ảnh chân dung. Những này ảnh chân dung, hoặc trôi nổi tại mặt nước, hoặc ở trong nước không ngừng du đãng. Trừ những thứ này ra sự vật ở ngoài, Diệp Minh càng là loáng thoáng thấy được trong hồ nước có không ít bảo dương tồn tại. Có chút ý tứ, Diệp Minh hai mắt nhất thời sáng lên. Tuy nhiên lần này tiến vào không phải Vương Giả chiến trường, nhưng cái này cái quỷ gì thả câu, tựa hồ cũng không tệ. Chương 1155, câu được cái đắc kỷ bảo bảo đắc kỷ bảo bảo, liền câu ngươi. Đột ngột trong lúc đó, Diệp Minh thấy được đắc kỷ bảo bảo ảnh chân dung trên mặt hồ trôi nổi mà qua, trong lòng của hắn nhất thời khẽ động. Chợt, trong tay cần câu bên trên, một đạo sợi tơ trong nháy mắt bắn ra, hướng phía đắc kỷ bảo bảo ảnh chân dung bắn tới. Xuy. Ngay tại sợi tơ gần đụng phải đắc kỷ bảo bảo ảnh chân dung thời điểm, hồ dòng nước lại đột ngột tăng tốc bắt đầu. Phiêu phủ ở mặt nước đắc kỷ bảo bảo, theo dòng nước nhanh như tia chớp bay xa. Đệ nhất quán thất bại, để cho Diệp Minh trên khuôn mặt nhỏ nhắn hiện lên một tia kinh ngạc. Nhìn qua, vẫn rất khó khăn. Thầm nghĩ lấy, Diệp Minh lần thứ hai lắc một cái cần câu, sợi tơ bắn ra ngoài. Lần này Diệp Minh đã có kinh nghiệm, mục tiêu của hắn là gần trong gang tấc tôn thượng gương ảnh chân dung. Xuy. Quả thật đúng là không sai, làm sợi tơ bắn ra về sau, dòng nước trong nháy mắt tăng tốc. Nguyên bản đang tại chậm rãi từ từ lơ lửng tôn thượng gương ảnh chân dung, nhất thời tăng nhanh tốc độ, hướng về phương xa trôi nổi mà đi. Chỉ bất quá, lần này Diệp Minh lại là đã sớm chuẩn bị, hắn sợi tơ bắn ra phương hướng, vừa vặn làm một lúc trước tính toán. Lần này, cấp tốc lơ lửng tôn thượng gương ảnh chân dung, lập tức đâm đầu vào sợi tơ. Đinh. Chúc mừng chủ ký sinh thu hoạch được Vương Giả anh hùng tôn thượng gương tái phiên 3. Nghe được trong đầu bất thình lình vang lên giọng điện tử, Diệp Minh vui vẻ mài mài răng mèo. A, nha nha, vẫn là bản bảo bảo thông minh, biết rõ hồ nước này có gì đó quái lạ. Tham dò sau khi thành công, Diệp Minh liền hết sức phấn khởi trắng trợn thả câu bắt đầu. Hắn mỗi một quản cũng làm ra lúc trước tính toán, khiến cho sợi tơ mỗi lần bắn ra về sau đều không thất bại. Chỉ một lát sau thời gian, Diệp Minh cũng đã thu hoạch một đống anh hùng tái phiến. Chỉ bất quá, những này anh hùng tái phiến tương đối tạm, tạm thời còn vô phương hợp thành ra cả một cái anh hùng khôi lỗi. Đắc kỷ bảo bảo lại bay tới. Chính câu dễ sợ Diệp Minh, nhìn thấy đắc kỷ bảo bảo ảnh chân dung lão đảo lại xuất hiện tại tầm mắt, cảm thấy nhất thời vui vẻ. Đi ngươi. Trong tiếng hoan hô, sợi tơ lần thứ hai bắn ra. Lần này không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn xuất hiện, sợi tơ không huyền niệm chút nào đụng chạm tới đắc kỷ bảo bảo ảnh chân dung. Sau một khắc, đắc kỷ bảo bảo ảnh chân dung sáng lên bạch quang, biến mất trên mặt hồ. Đinh. Chúc mừng chủ ký sinh thu hoạch được Vương Giả anh hùng đắc kỷ. A, lại là toàn bộ khôi lỗi. Diệp Minh nghe được thanh âm nhắc nhở về sau, vừa mừng vừa sợ. Hắn vẫn cho là thả câu đi ra cũng là anh hùng tái phiến, nhưng người nào muốn còn có thể trực tiếp câu ra toàn bộ khôi lỗi. Xem ra hết thảy đều là ngẫu nhiên. Nhìn xem đắc kỷ bảo bảo là cấp bậc gì khôi lỗi. Diệp Minh trong lòng hơi động, ánh mắt rơi vào hệ thống trong kho đắc kỷ trên thân. Đắc kỷ, Vương Giả Hẻm Núi anh hùng, am hiểu mị hoặc, pháp lực cực kỳ kinh người, này khôi lỗi là cấp độ SS. Quả nhiên là cấp độ SS. Diệp Minh thấy thế, vui mừng trong bụng. Cấp độ SS khôi lỗi, liền có nguyên cương cảnh vũ tu thực lực. Tiếp tục lại câu. Diệp Minh vui vẻ cọ sát lấy răng mèo, tự đủ. Cái này phó bản rõ ràng chính là để cho Diệp Minh soát khôi lỗi, hắn làm sao lại bỏ lỡ tốt như vậy cơ hội. Siêu siêu siêu. Theo Diệp Minh không ngừng huy can, từng cái anh hùng ảnh chân dung bị hắn liên tiếp câu lên. Đinh. Kiểm tra được Lan Lăng Vương toái phiến đã đủ 10 cái, chủ ký sinh phải trang hợp thành. Đinh. Kiểm tra được Lưu Thiện toái phiến đã đủ 10 cái, chủ ký sinh phải trang hợp thành. Đinh. Kiểm tra được Hoàng Trung toái phiến đã đủ 10 cái, chủ ký sinh phải trang hợp thành. Liên tiếp giọng điện tử không ngừng vang lên, nhắc nhở lấy Diệp Minh phải trang hợp thành khối lỗi. Nhưng lần này, Diệp Minh thế nhưng là hấp thụ lần trước vương giả chiến trường lúc giao hấn, chết sống đều không hợp thành. Chương 1156, phó bản khen thưởng thác loạn không hợp không hợp. Diệp Minh ung lấy đầu, cự tuyệt hệ thống nhắc nhở. Trời mới biết cái này phó bản có phải hay không theo vương giả chiến trường một dạng, chỉ cần hợp thành một cái khối lỗi, liền sẽ bị truyền tống ra ngoài. Diệp Minh mới sẽ không mắc lừa đâu, lại nói hắn bây giờ còn chưa câu đủ đây. Trên mặt hồ lơ lửng những cái kia anh hùng ảnh chân dung đã bị Diệp Minh câu thất thất bát bát. Nhưng chìm ở trong hồ bảo dương cùng cái khác ảnh chân dung, hắn còn không có động đây. Câu cái bảo dương nhìn xem. Diệp Minh trong lòng hơi động, thử thăm dò hướng phía chìm ở trong hồ một cái bảo dương, bắn ra sợi tơ. Sợi tơ chui vào trong hồ, ngay từ đầu tốc độ cực nhanh, nhưng theo sợi tơ tiến vào hồ nước về sau, tốc độ biến càng ngày càng chậm, đến cuối cùng cơ hồ chỉ trệ không tiến. Ai nha, kém một chút. Nhìn thấy sợi tơ liền dừng lại ở bảo dương trước, chết sống không tiến thêm nữa, Diệp Minh nghiến nghiến răng, hơi tiếc hận nói thầm một tiếng. Bất quá không quan hệ, có mỗi lần xuất thủ, Diệp Minh đã phát hiện một ít môn đạo. Hồ nước này tựa hồ mang theo cực mạnh lực cản, có thể ngăn cản sợi tơ tốc độ, để cho sợi tơ vô phương tiếp cận mục tiêu. Thôi đi, không phải là một lực cản nha, xem bản bảo bảo. Diệp Minh nhìn chằm chằm hồ nước nhìn thoáng qua, ngay sau đó liền bĩu môi khinh thường. Sau một khắc, hắn gái miệng nhỏ nhắn bỗng nhiên một tấm. Một cú kinh khủng hấp lực, trong nháy mắt theo trong miệng hắn bắn ra. Hút, bản bảo bảo đem hồ nước này hút khô. Diệp Minh cảm thấy đắc ý và phần, điên cuồng hút lấy hồ nước. Đinh, đinh, đinh. Nhắc nhở, chủ ký sinh phá vỡ phó bản quy tắc. Ngay tại Diệp Minh hút lấy hồ nước lúc, hệ thống cảnh cáo âm đinh đinh vang lên. Bản bảo bảo liền phá hủy, ngươi năng lực cầm tới bản bảo bảo như thế nào? Diệp Minh sau khi nghe được, cảm thấy càng là khinh thường. Hắn vẫn còn đang không cố kỵ chút nào hút lấy hồ nước. Toàn bộ mặt hồ, nhất thời lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, cực tốc hạ xuống. Hiển nhiên, hồ này tuy lớn, nhưng cũng chịu đựng không được như thế như vậy thôn vệ. Đinh. Phó bản quy tắc bị phá vỡ, phó bản khen thưởng rối loạn bên trong. A, làm sao đem khen thưởng cho tính sai rối loạn? Diệp Minh sau khi nghe được, cảm thấy hơi kinh hãi. Phần thưởng này nếu là thác loạn, còn không quan trọng, cũng ngàn vạn lần chớ cho hắn đem những này bảo dương, anh hùng cũng làm không có. Đinh. Phó bản điều chỉnh xong. Đột ngột trong lúc đó, hệ thống giọng điện tử vang lên lần nữa. Diệp Minh nhất thời nhẹ nhàng thở ra, mặc kệ hệ thống đem phó bản điều chỉnh thành cái dạng gì, dù sao cũng tốt hơn phó bản biến mất. Câu bảo dương nha. Cầm hồ nước triệt để hút khô về sau, Diệp Minh reo hò một tiếng, thao túng cần câu, hướng phía một cái bảo dương bắn tới. Đinh. Chúc mừng chủ ký sinh thu hoạch được vương giả hoàng kim bảo dương, bảo dương tự động mở ra, chủ ký sinh thu hoạch được cấp á quần thể khối lỗi, thiếu lâm thập bát đồng nhân. Nghe được hệ thống thanh âm nhắc nhở, Diệp Minh khuôn mặt nhỏ nhất thời sụ xuống. Ai nha, thứ đồ gì, vương giả phó bản thế mà khai ra thiếu lâm thập bát đồng nhân, thua thiệt lớn. Thiếu lâm thập bát đồng nhân, cấp á quần thể khối lỗi, thập bát đồng nhân đồng bị thiết quất, có thể tổ hợp 18 la hán trận, lực phòng ngự kinh người. Làm Diệp Minh nhìn thấy thiếu lâm thập bát đồng nhân giải thích kỹ càng về sau, tâm tình nhất thời lại thích bắt đầu. Mặc dù chỉ là cấp A mặt hàng, nhưng dùng để trấn thủ sân môn cũng không tệ. Tâm niệm chớp động ở giữa, Diệp Minh lần thứ hai bắn ra sợi tơ. Khen thưởng rối loạn, không có nghĩa là khen thưởng không tốt. Cho nên, Diệp Minh tin tưởng, hắn chỉ cần đem tất cả bảo dương cùng anh hùng cùng câu đi lên, luôn có thể mở ra hài lòng đồ vật tới. Lại nói, như vậy mở bảo dương, có loại chơi vong run nện tùy cơ hội bảo dương cảm giác, để cho Diệp Minh cảm thấy chờ mong không thôi. Chương 1157, chư bát giới đinh. Chúc mừng chủ ký sinh câu được vương giả anh hùng điều thiện, thu hoạch được điều khiển phi cơ một khung. Phi phi phi, phá loạn ý. Diệp Minh một mặt nói xấu, vừa tiếp tục thả câu. Cái gì điều khiển phi cơ, hắn đều không xem, liền bị hắn nhét vào hệ thống nhà kho. Một lát sau, hệ thống thanh âm nhắc nhở vang lên lần nữa. Đinh. Chúc mừng chủ ký sinh thu hoạch được vương giả bảo dương tự động mở ra. Đinh. Chúc mừng chủ ký sinh thu hoạch được sủng vật đại gấu mèo một đầu. Lại một lần câu ra bảo dương, hơn nữa còn là vương giả bảo dương, nhưng bảo dương chạy đến khen thưởng, lại làm cho Diệp Minh cảm thấy dở khóc dở cười. Ngắm, cái này đại gấu mèo muốn tới làm gì dùng? Tâm niệm nhất động, Diệp Minh ánh mắt rơi vào đại gấu mèo bên trên. Đại gấu mèo, thần cấp sủng vật, đến từ địa cầu vị diện cải tạo đồ vật, lực lớn vô cùng, tốt ăn thiết cây thạch trúc mục, có kỹ năng, giả ngây thơ. Lại là thần cấp sủng vật. Diệp Minh lấy làm kinh hãi, tuy nhiên theo giải thích kỹ càng bên trên, nhìn không ra đầu này đại gấu mèo có cái gì bản lĩnh đặc biệt, nhưng tất nhiên hệ thống đem đánh giá là thần cấp sủng vật, vậy thì tuyệt đối không đơn giản. Phải biết, phàm là bị hệ thống bình xét cấp bậc là thần cấp kỹ năng, thiên phú, vật phẩm, tất cả đều là cực kỳ đỉnh cấp đồ vật. Coi như không tệ, mò được một đầu thần cấp sủng vật. Diệp Minh nghiến nghiến răng, tiếp tục thả câu. Khô héo trong hồ, bảo dương, anh hùng ảnh chân dung, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, không ngừng giảm bớt. Diệp Minh cũng khai ra một đồng lớn, vừa bộn sự vật. Cái gì điều khiển phi cơ, phim hoạt hình thiết lấy, tay phanh dương, điều hòa không khí, tủ lạnh, thậm chí còn xuất hiện ngôi sao cùng khoản áo lông, để cho Diệp Minh thấy dở khóc dở cười. Cái cuối cùng bảo dương, không biết biết mở xảy ra cái gì. Đến lúc cuối cùng một cái long lánh bạch mang bảo dương, bị Diệp Minh câu lên về sau, trong lòng của hắn nhịn không được lóe lên vẻ mong đợi. Đinh. Chúc mừng chủ ký sinh thu hoạch được bạc kim bảo dương tự động mở ra. Đinh. Chủ ký sinh thu hoạch được SSS cấp vương giả anh hùng trừ bát giới. Trừ bát giới, vương giả hẻm núi anh hùng, da dày thịt béo, cả công lẫn thủ, thực lực cực kỳ cường đại. A. Nha nha, thế mà ra mới khôi lỗi. hơn nữa còn là SSS cấp trừ bát giới. Diệp Minh thấy thế, trên khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra mừng rỡ thần sắc. Cấp độ SS khối lỗi cũng đã đạt đến nguyên cương cảnh, cái kia SSS cấp chẳng phải là ít nhất đều có thể đạt tới ngự không cảnh. Ngự không cảnh cường giả, đặt ở toàn bộ thiên hồng vực cũng là đứng đầu nhất tồn tại. Có thể nói, toàn bộ thiên hồng vực, ngự không cảnh cường giả cộng lại đều không vượt qua số lượng một bàn tay. Với lại những cường giả này, từng cái cũng dốc lòng tu luyện, không hỏi thế sự. Coi như không tệ, bản bảo bảo sẽ dùng cái này chư bắt giới, đắc kỷ bảo bảo cho tiểu tỷ tỷ, chung quỷ liền cho láo trưởng. Tâm niệm chớp động ở giữa, Diệp Minh đã đem điều ra mấy cái khối lỗi, làm ra an bài. Phó bản kết thúc, 5 giây sau chủ ký sinh sẽ bị chuyển tống ra phó bản. 5, 4, 3. Theo hệ thống đếm ngược bắt đầu, Diệp Minh thân ảnh biến mất tại phó bản bên trong. Sau một khắc, hắn lại lần nữa xuất hiện ở trước mặt mọi người. Diệp Minh, ngươi phó bản soát xong, làm sao nhanh như vậy? Hoa Nghê Thường tại nhìn thấy hắn Diệp Minh về sau, nhịn không được hỏi. Nàng mặc dù không biết phó bản là vật gì, nhưng muốn đến làm sao cũng không khả năng tại một khoảng 2 phút liền có thể soát xong. Ngang, bản bảo bảo soát xong a. Diệp Minh đương nhiên trả lời một câu, sau một khắc, hắn hướng phía đám người vẫy vẫy tay. Tới tới tới, bản bảo bảo muốn chia phối chiến lợi phẩm, tiểu tỷ tỷ, ngươi trước tiên đem trùng quỷ khôi lỗi cho bản bảo bảo cầm đắc kỷ bảo bảo cùng ngươi đổi. Chương 1158, chia cắt chiến lợi phẩm Liêu Phỉ Phỉ theo lời cầm vừa mới tới tay mới không vài phút, tay còn không có ngộ nóng trùng quỷ khôi lỗi, giao cho Diệp Minh. Tiểu tỷ tỷ, đây là đắc kỷ bảo bảo, ngươi cầm. Diệp Minh thu hồi trùng quỷ, đồng thời cầm đắc kỷ bảo bảo giao cho Liêu Phỉ Phỉ. Liêu Phỉ Phỉ cười nói yêu kiều nhận lấy. Sau một khắc, nàng đã thúc giục đắc kỷ bảo bảo. Một cái thân hình đáng yêu, dung nhan tuyệt đẹp tiểu nữ, trong nháy mắt xuất hiện ở trước mặt mọi người. Thật đẹp tiểu nữ. Hoa Nghê Thường bọn người, tất cả đều thấy ngây ngẩn cả người. Trước mắt thiếu nữ này, nếu là đám người không có chuyện trước biết được, chỉ sợ tuyệt sẽ không đưa nàng coi như khôi lỗi. Quá thật, một chút cũng nhìn không ra khôi lỗi bộ dáng. Hoa Nghê Thường bọn người, nhìn xem đắc kỷ yêu yêu nhiêu nhiêu đi đến Liêu Phỉ Phỉ trước mặt, nhẹ nhàng thi lễ, nhất thời lần thứ hai cảm thán. Đắc kỷ bảo bảo thật không đơn giản, nàng cũng là nguyên cương cảnh khôi lỗi. Diệp Minh thấy thế, khoát tay áo nói ra. Đám người nghe vậy, lại là một trận sợ hãi thán phục. Hai cái nguyên cương cảnh khôi lỗi, cái này khiến đám người kinh ngạc sau khi, nhưng trong lòng ngăn không được sinh ra hảo tình bạn trượng. Lần này, chỉ sợ Bách Hoa Tông muốn chân chính quân lâm nghe qua giới. Tông chủ tỷ tỷ, đây là Thiếu Lâm thập bát đồng nhân, lấy ra trấn thủ sơn môn, thích hợp nhất bất quá. Đang khi nói chuyện, Diệp Minh móc ra Thiếu Lâm thập bát đồng nhân, đưa cho Hoa Nghê Thường. Cái này Thiếu Lâm thập bát đồng nhân, tuy nhiên uy lực cũng không tệ, nhưng Diệp Minh lại là trước mắt, bởi vậy còn không bằng để bọn hắn phế phẩm lợi dụng, lấy ra trấn thủ sơn môn đây. Diệp Minh, lòng cảm kích ta cũng không muốn nói nhiều, ngươi chỉ cần biết rõ, Bách Hoa Tông vĩnh viễn là hậu thuẫn của ngươi. Hoa Nghê Thường tiếp nhận thập bát đồng nhân, hai mắt đỏ nói ra. Từ khi Diệp Minh bái nhập tông môn về sau, Bách Hoa Tông phát sinh long trời lỡ đất cải biến. Không chỉ tấn thăng đến bát phẩm tông môn, hơn nữa còn thống lĩnh nghe quang giới một nửa địa bàn. Nếu là không có Diệp Minh xuất hiện, hôm nay Bách Hoa Tông chỉ sợ sớm đã hàng vào bất nhập lưu tông môn cấp bậc, thậm chí có khả năng sẽ còn bị ma môn cho diệt môn. Cho nên, Hoa Nghê Thường đối với Diệp Minh cảm kích, tuyệt đối là phát ra từ nội tâm. Tông chủ tỷ tỷ khách khí, Bách Hoa Tông là bản bảo bảo cái thứ ba nhà, bản bảo bảo tự nhiên hy vọng Bách Hoa Tông cường đại. Diệp Minh nghe vậy, mại thanh mại khí nói ra. Hoa Nghê Thường bọn người sau khi nghe được, nao nao. Các nàng tự nhiên không biết Diệp Minh nói cái thứ ba nhà là chỉ cái gì, nhưng Liễu Phỉ Phỉ cùng Trầm Hoài Nghiệp lại là nhất thanh nhị sở. Diệp Minh cái thứ nhất nhà hẳn là Thương Lan Tinh, cái nhà thứ hai nhà không có gì bất ngờ xảy ra, chính là hắn lưu lạc chỗ Úy Lam Tinh, cũng chính là Liễu Phỉ Phỉ cùng Trầm Hoài Nghiệp quê hương. Cho nên coi như Bách Hoa Tông chính là Diệp Minh cái thứ ba nhà. Dù sao Diệp Minh cùng Liễu Phỉ Phỉ, Trầm Hoài Nghiệp cũng đã bái nhập Bách Hoa Tông hơn mấy tháng, cùng Bách Hoa Tông trên dưới cảm giác cũng không cạn. Những người khác cũng chờ gấp, bạn bảo bảo tại đây còn có. Diệp Minh vừa nói, vừa đem trung quỷ khôi lỗi đưa cho Trầm Hoài Nghiệp. Đa tạ tiểu huynh đệ ban thưởng. Trầm Hoài Nghiệp tiếp nhận trung quỷ khôi lỗi, mặt già bên trên đã chất đầy đủ cười. Bất quá, hắn là Diệp Minh số một fan, cộng thêm số một liếm cầu, theo Diệp Minh ngược lại cũng không cần như vậy khách khí, chỉ là quỳ liếm tựa như vô câu mông ngựa. Diệp Minh vui vẻ nhẹ gật đầu, chợt đã bắt đầu điên cuồng hợp thành lên, vừa mới phó bản bên trong lấy được anh hùng vài phiên tới. Một lát sau, hắn lại thu hoạch một đống cấp A cùng cấp S khôi lỗi. Đến, tiểu thiết con, thi nghiên tỷ tỷ, những khôi lỗi này các ngươi cầm đi đi. Đang khi nói chuyện, Diệp Minh lựa ra mấy cái cấp S khối lỗi, đưa cho Tiết Tử Khiêm, Thi Nghiên bọn người. Đối với Diệp Minh mà nói, những này cấp A, cấp S khối lỗi, không có bao nhiêu tác dụng, còn không bằng đưa cho Thi Nghiên bọn người, đem bọn hắn vũ trang bắt đầu, đến có lời đây. Chương 1159, Bình Thiên Đại Thánh Như Ma Vương tại chỗ vọng nguyệt thập tử, mỗi người đều được một cái cấp S khối lỗi, tương đương với người người đều được một cái linh động cảnh cường giả bảo tiêu. Cái này khiến nguyên bản tại nghe quang giới các tông bên trong, không có chỗ xếp hạng vọng nguyệt thập tử, trong nháy mắt súng hơi đổi pháo, nhảy lên trở thành cao cấp nhất cường giả. Có thể nói, chỉ cần cấp S khôi lỗi tại, bọn hắn cơ hội hoàn toàn thuộc về chỗ bất bại. Phải biết, nghe quang giới mạnh nhất Hòa Hợp Tông tông chủ luôn nặng bọn người, cũng bất quá là linh động cảnh cường giả. Tông chủ tỷ tỷ, cái này tôn thượng hương khôi lỗi, cho ngươi đi. Hoa Nghê Thường làm tông chủ, Diệp Minh cho nàng tự nhiên không thể quá mức một mạng, bởi vậy, Hoa Nghê Thường lấy được một cái cấp độ SS tôn thượng hương khôi lỗi. Trong lúc nhất thời, mọi người đều đại hoan hỉ. Tại Bách Hoa Tông hoàng đãng 2 ngày sau, Hoa Quả Sơn bên kia truyền đến tin tức. Tôn hầu tử phát ra thiết mời, có đáp lại. Chỉ bất quá, kết quả có chút không hết như nhân ý năm đó cùng Tôn Ngộ Không xưng huynh gọi đệ, tự phong là thất đại thánh yêu vương, chỉ một cái như ma vương, còn giữ lại những cái kia yêu vương, căn bản vùng đều không vùng Tôn Ngộ Không. Cái này khiến Tôn Ngộ Không tức giận đến nổi trận lôi đình, mắng to những này yêu vương không coi nghĩa khí ra gì. Trên thực tế, đối với kết quả này, Diệp Manh sớm có đoán trước. Cũng chính là Tôn Ngộ Không bây giờ vận mệnh đã bị Diệp Manh thay đổi, nếu không dựa theo ban đầu kịch tình, hắn cùng Như Ma Vương quan hệ giữa cũng sắp triệt để vỡ tan. Thôi thôi, cuối cùng tới một Như Ma Vương. Diệp Manh mãi thanh mãi khí nói thầm một câu về sau, chui vào dị thứ nguyên cánh cửa. Sau một khắc, thân ảnh của hắn đã xuất hiện ở Hoa Quả Sơn. "Tiểu huynh đệ, ngươi đã đến." Nhìn thấy Diệp Manh xuất hiện, Tôn Ngộ Không trên mặt hiện lên một tia ý mừng. Chợt, Tôn Ngộ Không vui vẻ kéo qua Diệp Manh, giống hắn giới thiệu Như Ma Vương tới. "Tới tới tới, tiểu huynh đệ, ta lão Tôn giới thiệu cho ngươi, vị này đã là năm đó ta kết nghĩa lại ca, Bình Thiên Đại Thánh Như Ma Vương." Hắn pháp lực cao siêu, một thân bản sự không thể so với ta lão Tôn kém. Một bên Như Ma Vương nghe vậy, nhất thời cười to nói: "Hảo hán không đề cập tới năm đó dũng cảm, ta lão Như xưa đâu bằng này, không thể so với năm đó, không thể so với năm đó." Tuy nhiên Như Ma Vương nói chuyện cực kỳ khiêm tốn, nhưng sắc mặt lại là ngạo nghễ vô cùng. Nói chuyện đắc đạo, hắn so với Tôn Ngộ Không phải sớm rất nhiều, thực lực cũng không kém Tôn Ngộ Không, đơn giản là hắn không bằng Tôn Ngộ Không như vậy danh khí vang dội thôi. "Như ca, ngưỡng mộ đại danh đã lâu." Diệp Minh chắp tay, lão khí hoành thu hướng phía Như Ma Vương nói ra. Như Ma Vương thấy thế, nên cũng không dám sơ suất. Dù sao, Diệp Manh cùng Thiên Đình trận chiến kia đã tại tất cả đại yêu vương thế lực ở giữa truyền giao ra, có thể làm cho Thiên Đình đều ăn quắp người, tự nhiên không thể khinh thường. Cho nên, tại Diệp Manh trước mặt, Như Ma Vương lộ ra cực kỳ khách khí, không có chút nào bởi vì Diệp Manh tuổi tác cấu tiểu liền sinh ra ý khinh thường. Diệp Manh cầm đây hết thể nhìn ở trong mắt, âm thầm nhẹ gật đầu. Ở đời sau, thất đại thánh bên trong, Như Ma Vương thanh danh năng lực áp đảo những người khác phía trên, gần với Tôn Ngộ Không, quả nhiên không phải may mắn. Chúng tiểu nhân, trên trái cây. Chờ đợi Diệp Manh cùng Như Ma Vương hơi chút hàn huyên về sau, Tôn Ngộ Không liền hướng phía tiểu yêu phất tay phân phó nói. Không chỉ chốc lát, một đám chân quý trái cây liền bị tiểu yêu nhóm đã bưng lên. Hoa Quả Sơn chứ danh nhất đương nhiên chính là này chút ít có thể nói thiên tài địa bảo trái cây, cho nên Tôn Ngộ Không lấy ra chiêu đãi Như Ma Vương cùng Diệp Manh, cũng coi như được là có chút long trọng. "Đại ca, tiểu huynh đệ, đến, nếm thử ta Hoa Quả Sơn những này quý hiếm." Ba người phân chủ khách sau khi ngồi xuống, Tôn Ngộ Không thì đã hiến bảo tựa như, hướng phía Diệp Manh cùng Như Ma Vương hai người nói ra. Chương 1160, Tiên Linh Khí đây là Bách Tử Khí Đạo, 559, Phạm Nhân An Bảo, năng lực gia tăng một giáp thọ nguyên, chúng ta đồng phục tu sĩ dùng về sau, năng lực chống đỡ một kỳ khổ tu, có thể xương thần hiệu. Tôn Ngộ Không ở giữa Diệp Manh nhìn chằm chằm trước mắt một bàn quả đạo, lập tức giải thích: "Hiền đệ, ngươi Hoa Quả Sơn lại còn có như thế thần vật, vì sao năm đó ta lại chưa từng thấy qua?" Nghe được Tôn Ngộ Không lời nói, Như Ma Vương cũng kinh ngạc. Năm đó hắn cùng Tôn Ngộ Không giao nhau lúc, từng tại Hoa Quả Sơn lưu lại thật lâu, thẳng đến Tiên Đỉnh công tới lúc, bọn hắn những này yêu vương mới làm chim muôn bay tán ra. Chỉ bất quá, năm đó ở Hoa Quả Sơn lúc, Như Ma Vương nhưng từ chưa thấy qua Bách Tử Khỉ Đảo. "Đại ca, ngươi có chỗ không biết, cái này Bách Tử Khỉ Đảo à, tại trước khi bên người, liền đều bị ta lão Tôn ăn sạch sẽ, ngươi sao có thể nhìn thấy?" Tôn Ngộ Không nghe vậy, nhất thời nở nụ cười. "Tới tới tới, tranh thủ thời gian nếm thử đi." Tôn Ngộ Không đang khi nói chuyện, lần thứ hai chào hỏi lên Như Ma Vương cùng Diệp Manh. Hai người sau khi nghe được, riêng phần mình cầm lên một cái Bách Tử Khỉ Đảo. "A ô." Diệp Manh không tiếp tục khách khí, hắn mở ra cái miệng nhỏ nhắn, hướng phía trong tay Bách Tử Khỉ Đảo cắn. Một cú ngọt ngào cảm giác tuyệt vời, trong nháy mắt tại trong miệng khuếch tán ra, kích thích hắn vị giác. Mùi vị thật thơm. Diệp Manh nhất thời thầm khen một tiếng, mừng khấp khởi miệng lớn bắt đầu ăn. Một lát sau, Diệp Manh thôn phệ hoàn chỉnh cái Bách Tử Khỉ Đảo, trong đầu của hắn nhất thời truyền đến hệ thống thanh âm nhắc nhở. "Đinh. Chủ ký sinh thôn phệ Bách Tử Khỉ Đảo, thu hoạch được điểm kinh nghiệm 999999, đẳng cấp nhắc nhở." "Đinh. Chủ ký sinh Bách Tử Khỉ Đảo năng lượng quá thịnh, bộ phận năng lượng chuyển hóa làm tiên linh khí, chủ ký sinh linh khí đẳng cấp tăng lên." Bên ngoài thân bạch quang lập lòe, trong cơ thể linh khí lại là xuất hiện biến sắc, để cho Diệp Manh bất giác vì đó sửng sở. Thăng cấp là tại hắn dự liệu bên trong, nhưng là linh khí tăng lên, lại là ngoài Diệp Manh đoán trước. Tâm niệm nhất động về sau, Diệp Manh nội thị lên trong cơ thể linh khí tới. Sau một khắc, một nhóm văn tự trong nháy mắt xuất hiện ở trước mắt hắn. Tiên linh khí, tiên khí cùng linh khí biến dị khí, siêu biệt tiên, linh khí tồn tại. Nhìn thấy tiên linh khí giải thích kỹ càng, Diệp Manh ngăn không được nở nụ cười. Hắn nguyên bản trong cơ thể là vũ tu hệ thống linh khí, chưa tu luyện ra tiên khí, mà bây giờ, nhưng căn bản không cần tiên khí. Lấy Diệp Manh bây giờ trong cơ thể tiên linh khí số lượng, thực lực của hắn xuất hiện biến hóa về chất. Đặt ở trước đó, Diệp Manh so với Tôn Ngộ Không, Như Ma Vương loại thái ớt kim tiên cấp yêu vương, phải kém hơn mấy bậc. Nhưng là bây giờ, thực lực của hắn đã không kém hơn thái ớt kim tiên. Một cái 6 tuổi thái ớt kim tiên, nói ra, sợ rằng phải kinh hãi toàn bộ địa tiên giới. Phải biết, giống Như Ma Vương loại yêu vương, cái nào không phải tu luyện trên vạn năm, thậm chí mấy chục vạn năm lâu, mới có hôm nay tu vi. Liền xem như dị bẩm tiên phú Tôn Ngộ Không, cũng chí ít tu luyện hàng trăm hàng ngàn năm. Thế nhưng là Diệp Manh cũng chỉ có 6 tuổi, thực lực của hắn liền đã năng lực sánh ngang Tôn Ngộ Không, Như Ma Vương. Ồ, Diệp Manh trên thân xuất hiện biến hóa, tự nhiên không gạt được Tôn Ngộ Không cùng Như Ma Vương. Hai người bọn họ thấy về sau, cùng nhau phát ra một tiếng kinh hô. Tại Diệp Manh xuất hiện biến hóa trước, Tôn Ngộ Không cùng Như Ma Vương tuy nhiên cũng sẽ không khinh thường Diệp Manh, nhưng đối với Diệp Manh thực lực, nhưng cũng không quá để ở trong lòng. Nhưng mà bây giờ, trong lòng hai người cũng bôi qua một tia sâu đậm ngạc nhiên. Tiểu huynh đệ chỉ sợ theo ta lão tôn một dạng, cũng là thiên phú dị bẩm. Đứa trẻ này, năng lực danh chấn địa tiên giới, liền thiên đỉnh đều ở đây trước mặt hắn kinh ngạc, quả nhiên không đơn giản a. Chương 1161, ngươi đối thiên đỉnh thấy thế nào tới cả buổi, Tôn Ngộ Không cùng Như Ma Vương, mới đón nhận Diệp Mạnh đã có thể cùng bọn hắn ngồi ngang hàng sự thật. So sánh với Tôn Ngộ Không, Như Ma Vương cảm thấy càng là cẩn thận một chút bắt đầu. Hắn có thể trở thành đại yêu vương, tự nhiên không phải ngu xuẩn. Tôn Ngộ Không không giải thích được xuống tiếp mời, Vũ Hành Sơn đứa trẻ này lại xuất hiện ở Hoa Quả Sơn. Nếu nói giữa hai người không có đạt được cái gì chung nhận thức, Như Ma Vương chết cũng sẽ không tin tưởng. Quả thật đúng là không sai, sau một lúc lâu về sau, Diệp Mạnh cùng Tôn Ngộ Không thời gian dần trôi qua liền đem đề tài chuyển rời đến Thiên Đình cùng Ngọc Đế phía trên. Đến rồi. Như Ma Vương cảm thấy, nói thầm một tiếng, cảm thấy chỉ bất quá hiện lên một vẻ khẩn trương. Cùng Tôn Ngộ Không một chọi một, Như Ma Vương thực ra cũng không như thế nào e ngại, nhưng bây giờ có thêm một cái Diệp Mạnh, hắn lại là không có bất kỳ cái gì lực lượng. Không biết Như Ca đối Thiên Đình có ý kiến gì không? Đột ngột trong lúc đó, Diệp Mạnh bất thình lình hỏi một câu. Lời vừa nói ra, Tôn Ngộ Không nhất thời ngậm miệng không nói, ánh mắt nhìn về phía Như Ma Vương. Mà Như Ma Vương cũng trong nháy mắt trầm mặt lại. Thiên Đình, đối với hạ giới tất cả đại yêu vương mà nói, không thể nghi ngờ là một sự tồn tại như bị ấm. Giống nhân, xiển, thiệt tam giáo không xuất thế giới tình huống, Thích Môn cùng Thiên Đình độc đại. Chỉ bất quá, Thích Môn trên giới tạm thời đối với hạ giới tất cả đại yêu vương, lựa chọn chẳng quan tâm sách lược. Bởi vậy, tất cả đại yêu vương đối với Thích Môn, ngược lại là không có cái gì cảm giác đặc thù. Nhưng mà Thiên Đình lại khác, Thiên Đình từ vừa mới bắt đầu, liền đối với hạ giới tất cả đại yêu vương, có mang lớn lao địch ý tất cả đại yêu vương cùng Thiên Đình ở giữa tình thế, cũng giống cực kỳ trong thế tục vương triều cùng chiếm núi là vua núi đại vương quan hệ giữa. Tại trên bản chất mà nói, hạ giới tất cả đại yêu vương thực ra cũng không nguyện ý đối địch với Thiên Đình. Năm đó Thiên Đình phá Thiên Hoàng chiêu an Tôn Ngộ Không, để cho một đám yêu vương cũng sinh lòng chờ mong, bọn hắn chỉ nói Thiên Đình sẽ như vậy cải biến sách lược. Nhưng người nào nghĩ, Tôn Ngộ Không cuối cùng lại là tại Thiên Đình chịu đến đủ tiểu kỳ thị, đưa đến đại náo thiên cung tiến hành. Nhìn thấy kết quả này, tất cả yêu vương, một trái tim tất cả đều lạnh xuống, đối với chiêu an cũng không tiếp tục ôm bất cứ hy vọng nào. Bây giờ, Như Ma Vương đột ngột nghe được Diệp Mạnh hỏi đối Thiên Đình cách nhìn, tâm hắn xuống lại như thế nào không sinh cảnh giác. Tốt gọi Như Ca biết rõ, bây giờ bản bảo bảo cùng Hầu Ca đều đã bị Thiên Đình chiêu an. Diệp Mạnh mài mài răng mèo nói ra. Nếu không có hắn cảm thấy Như Ma Vương còn có thể có tranh thủ hy vọng, Diệp Mạnh mới lười nhắc nói thêm cái gì. Cái gì? Như Ma Vương nghe vậy, nhất thời lấy làm kinh hãi. Diệp Mạnh hắn chưa quen thuộc, tại chiêu an một chuyện bên trên, hắn không phát hơn bề ngoài ý kiến, nhưng mà Tôn Ngộ Không dù sao cùng hắn như vậy nhiều năm giao tình. Hắn lại như thế nào không biết, Tôn Ngộ Không nội tâm đối với Thiên Đình, sớm đã rất thù hận không thôi. Tôn Ngộ Không làm sao đột nhiên lại đón nhận Thiên Đình chiêu an, hắn chẳng lẽ sẽ không sợ lại xuất hiện một lần đại náo thiên cung sự tình tới? Như Ma Vương cảm thấy, trăm bề không hiểu được. Đại ca, không cần đoán mò tâm nghĩ, ta lão Tôn đến bây giờ vẫn như cũ còn cựu thị Thiên Đình, chỉ bất quá tiểu huynh đệ nói cũng không sai, lúc này không giống ngày xưa, mắt thấy tứ giáo cùng Thiên Đình trong lúc đó, lại lập tức phải gió nổi mây phun, ta lát nữa giới yêu vương, nếu không phải chuẩn bị sớm, đến lúc đó đại loạn cùng một chỗ, xui xẻo vẫn là chúng ta. Nhìn thấy Như Ma Vương kinh nghi bất định thần sắc, Tôn Ngộ Không gấp giọng nói ra. Vì tự vệ, liền đầu nhập vào Thiên Đình. Đây có thể cùng ngươi Tôn Hầu tử nhất quán tính cách không hợp a. Như Ma Vương ngẩng đầu lên, ánh mắt lấp lánh nhìn chằm chằm Tôn Ngộ Không, tựa hồ muốn phải tại trên mặt hắn, thấy cái gì khác thường thần sắc đồng dạng. Chương 1162, Như Ma Vương bố cục nghe được Như Ma Vương câu này hơi nhạo báng lời nói, Tôn Ngộ Không nhất thời có chút khó chịu. Một bên Diệp Mạnh thấy thế, vội vàng xen vào nói, Hầu ca làm như vậy đúng vậy vẹn vẹn là vì tự vệ, còn có nguyên nhân khác. Như Ma Vương nghe vậy, trên mặt bôi qua vẻ kinh ngạc thần sắc. Ồ, xin lắng hay nghe. Như ca cái này 500 năm đến, làm hết thảy, cũng không theo Hầu ca có khác hẳn khúc cùng công tuyệt diệu sao? Diệp Mạnh lại là không có trực tiếp trả lời, mà là chỉ tốt ở bề ngoài nói câu. Như Ma Vương nghe xong, hai mắt trong nháy mắt trở lớn, ánh mắt nhìn thẳng Diệp Mạnh, ánh mắt bên trong tràn đầy cảnh giác. Tích Lôi Sơn, Hỏa Diễm Sơn, Thúy Vân Sơn, Hào núi, Lạc Thai suối, Như ca quả nhiên là thủ bút thật lớn a. Diệp Mạnh bất thình lình rũi ra tay nhỏ, từng điểm vẽ ngón tay tính toán. Như Ma Vương bắp thịt trên mặt, không tự chủ run rẩy mấy lần, gượng cười nói: "Diệp Mạnh tiểu huynh đệ, ngươi nói lời này, lão Như ta làm sao nghe không hiểu?" Như Ma Vương cảm thấy tuy nhiên sợ hãi, nhưng ý lại là vô cùng gấp, đủ kiểu phủ nhận bắt đầu. "Tốt, lão Như, ngươi cũng chớ làm bộ mô hình làm dạng phủ nhận, của ngươi đó chút ít bố cục, tiểu huynh đệ đã sớm nhìn đấu." Tôn Hầu tử vẫn đủ thù dai, Như Ma Vương mới vừa câu kia trêu chọc, để cho hắn khí còn chưa triệt để đánh tan, cho nên hắn hiện tại đem Như Ma Vương xưng hô, cũng theo đại ca hạ thấp trở thành lão Như. Quả nhiên vẫn là khinh thường người trong thiên hạ, liền một đứa bé đều có thể khám phá ta bố cục, chớ nói chi là những cái kia đại năng. Thầm nghĩ lấy, Như Ma Vương lần này ngược lại cũng sẽ không phủ nhận, khẽ gật đầu. Không sai, đây đều là ta trong bóng tối bố cục, đánh xuống địa bàn, không biết Diệp Mạnh tiểu huynh đệ, nhưng lại như thế nào biết được. Bản bảo bảo tự nhiên là tính ra. Diệp Mạnh nghe vậy, ngại thanh mại khí sẽ một câu. Như Ma Vương nhất thời dở khóc dở cười, trước mắt đứa trẻ này, dù sao mới chỉ có 6 tuổi, lúc trước nhìn hắn lão khí hoành thu bộ dáng, đến mức để cho Như Ma Vương trong lúc nhất thời đều không thể đón nhận. Tốt, bản bảo bảo cũng không cùng ngươi nói thêm cái gì, tất cả mọi người tâm lý nắm chắc là được. Diệp Mạnh thấy thế, khoát tay áo, vẫn là một bộ người trưởng thành giọng điệu, để cho Như Ma Vương cảm thấy cười khổ một hồi. nghĩ hắn tự dạ dày cũng là kiến thức rộng rãi, nhưng chưa từng thấy qua kỳ lạ như vậy tiểu hải tử. Theo trước mắt đứa trẻ này so với con của hắn, đã đánh ra danh tiếng Hồng Hải Nhi, lại hiển nhiên không đáng giá nhắc tới. Ngưu ca, bản bảo bảo nói thật với ngươi đi. Diệp Minh lập tức liền cầm tiên đình dự định cùng ý đồ của mình đều nhất nhất nói ra. Hắn cũng không sợ Ngưu Ma Vương sẽ phản bội, bởi vì theo Ngưu Ma Vương bố cục đến xem, hắn hiển nhiên cũng đã dự liệu được thiên đình cùng tứ giáo đại tranh gần đến, cho nên mới sẽ làm ra cái này bố cục. Đừng nhìn Ngưu Ma Vương cả ngày tựa hồ cũng tại các nơi dự tiệc, trên thực tế hắn lại là trong bóng tối tích góp nhân mạch, vì chính là bảo vệ hắn hôm nay địa vị. Cho nên Ngưu Ma Vương cùng Diệp Minh dự định xem như có khác hẳn khúc cùng công tuyệt diệu. Thì ra là thế. Ngưu Ma Vương sau khi nghe xong mới chợt hiểu ra, chỉ bất quá hắn ánh mắt bên trong nhìn về phía Diệp Minh thần sắc trở nên càng kính sợ bắt đầu. Tuổi con nhỏ lại có cái này nhãn quang, thật là khiến người ngạc nhiên. Diệp Minh tiểu huynh đệ, tất nhiên được ngươi nói rõ sự thật, lão kiêm Ngưu ta cũng sẽ không giấu giếm nữa. Ngay sau đó, Ngưu Ma Vương cũng sắp trong lòng mình lo lắng nói ra. Cuối cùng hắn thản nhiên cười nói, bất quá ta những bố trí này theo tiểu huynh đệ Ngưu tính thiên đình so ra lại là kém xa. Tiểu huynh đệ có như thế hùng tâm trang trí, ta Ngưu Ma Vương nguyện vọng giúp ngươi một tay. Chương 1163, lần thứ hai tới chơi Diệp Minh, Ngưu Ma Vương, Tôn Ngộ Không ba người lại mưu đồ bí mật nửa ngày, mỗi người mới tán đi. Ngưu Ma Vương về tới Tích Lôi Sơn, Diệp Minh thì quay trở về Ngũ Hành Sơn. Cùng ngày, Diệp Minh đốt lên tín hương, liên hệ với Thái Bạch Kim Tinh, cầm Ngưu Ma Vương mong muốn tiếp nhận triều an sự tình, chuyển cáo đối phương. Thái Bạch Kim Tinh hiển nhiên không ngờ tới Diệp Minh làm việc cư nhiên như thế nhanh chóng quyết đoán. Hắn lúc này mới tiếp nhận Thiên Đình sắc phong bao lâu, liền đã dẹp đi yêu giới lao đại Ngưu Ma Vương. Đối với kết quả này, Thái Bạch Kim Tinh nhất thời mừng rỡ. Có Ngưu Ma Vương quy hàng, dù là Diệp Minh chiêu hàng cái khác yêu vương đều thất bại, hắn cũng có thể theo Ngọc Đế có khai báo. Mấy ngày sau, Thiên Đình chính thức sắc phong Ngưu Ma Vương là Bình Thiên Đại Thánh, hắn chính thê Ngọc La Sát là Thiết Phiến Công Chúa, tiểu thiếp Ngọc Diện Hồ Ly là Ngọc Diện Công Chúa, nhi tử Hồng Hải Nhi là Thánh Anh Đại Vương, hắn anh vợ Thiên Diện Hồ Vương là Thiên Diện Đại Thánh. Đây coi như là Thiên Đình danh chính ngôn thuận thừa nhận Ngưu Ma Vương đám người thân phận, đồng thời Tích Lôi Sơn nhóm thế lực cũng chính thức nhét vào Ngưu Ma Vương quản hạt. Tin tức này vừa ra, toàn bộ địa tiên giới nhất thời xôn xao một mảnh. Vô số yêu vương cũng bắt đầu sợ hãi. Ngũ Hành Sơn, Hoa Quả Sơn, Tích Lôi Sơn trước sau bị Thiên Đình sắc phong làm đại thánh, điều này hiển nhiên là Thiên Đình tay chân bắt đầu đưa về phía địa tiên giới. Ngay cả tứ giao thế lực cũng theo đó sợ hãi không thôi. Diệp Minh, Tôn Ngộ Không, Ngưu Ma Vương cái này tam đại yêu vương thế lực, mặc dù so với tứ giao đến vẫn như cũng phải kém hơn rất nhiều, nhưng cái này xác thực đại biểu một cái bọn hắn không muốn nhìn thấy tín hiệu, cái kia chính là Ngọc Đế không chịu cô đơn. Trong lúc nhất thời, Thiên Đình, tứ giáo, địa tiên giới quần quần sóng ngầm. Chỉ bất quá, những chuyện này tạm thời theo Diệp Minh không có bất kỳ cái gì quan hệ. Hắn đang khuyên phục Như Ma Vương về sau, liền lần nữa trở về Bách Hoa Tông. Bách Hoa Tông bên trong, lần trước thất bại tan tác mà quay trở về Thiên Đạo Công Hội cùng Ma Môn, lần thứ hai đến nhà đến thăm. Lần này, Song Vương sai phái người vẫn như cũ không thay đổi. Thiên Đạo Công Hội đến vẫn là đồ thiếu, Ma Môn sứ giả cũng đồng dạng là trưởng kích Thiên Vương Nhạc trưởng kích. Diệp Tiểu Hữu, ta Thiên Đạo Công Hội có thể nói là thành ý hoàn toàn, không biết ngươi suy tính như thế nào. Ngươi cái này kên kên, thật là không có đạo lý, rõ ràng là ta Ma Môn trước mời Diệp Tiểu Hữu, ngươi chen miệng gì? Đồ thiếu cùng Nhạc trưởng kích hai người, tại Diệp Minh trước mặt tranh phong đối lập, không nhường chút nào. Hai người như vậy đấu khí cử động, thấy Hoa Nghê Thường bọn người mỉm cười không thôi. Nếu không có các nàng lần trước, liền đã được chứng kiến hai người này vì tranh đoạt Diệp Minh, không chỗ nào không cần hắn vô cùng thủ đoạn, chỉ sợ thật muốn kinh hãi trợn mắt hốt hồn. Ô nào quá, liền không thể để cho bản bảo bảo thanh tịnh một hồi sao? Diệp Minh đã kéo xuống khuôn mặt nhỏ, không vui chừng Đồ Thiếu, Nhạc Trường Kích hai người lên mắt. Đồ Thiếu cùng Nhạc Trường Kích thấy thế, nhất thời ngậm miệng không nói, trên mặt đồng thời lộ ra tội nghiệp thần sắc. Vì chiêu mộ được Diệp Minh, cũng coi là làm khó hai cái này thanh danh hiển hách cường giả. Tốt, bản bảo bảo quyết định. Nhìn thấy Đồ Thiếu cùng Nhạc Trường Kích nghe lời trầm mặt xuống, Diệp Minh trên khuôn mặt nhỏ nhắn nhất thời lộ ra vẻ hài lòng thần sắc. Chợt hắn mại thanh mại khí đồng âm tiếp tục vang lên. Đồ Thiếu, Nhạc Trường Kích hai người trong nháy mắt dựng lỗ tai lên, cảm thấy ngăn không được bôi qua một vẻ khẩn trương cảm giác. Diệp Minh rốt cuộc chọn Thiên Đạo Công Hội vẫn là Ma Môn, đối với cái này hai đại thế lực mà nói cũng là cực kỳ trọng yếu. Bản bảo bảo đồng thời gia nhập Thiên Đạo Công Hội cùng Ma Môn. Cái gì? Nghe được Diệp Minh lời nói, Đồ Thiếu cùng Nhạc Trường Kích nhất thời nhảy dựng lên. Đồng thời gia nhập sinh tử đối đầu hai đại thế lực, đây là nha đồ chơi. Chương 1164, quá đáng, điều kiện không cho phép phản bác, không cho nói, chỉ có thể tiếp nhận, nếu không bản bảo bảo liền đem các ngươi mang tới những vật này ăn hết. Diệp Minh mài mài răng nẹo, uy hiếp nói. Đồ Thiếu cùng Nhạc Trường Kích hai người nhìn nhau một cái, đều từ đối phương trong mắt thấy được bất đắc dĩ thần sắc. Bọn hắn không ai nghĩ tới Diệp Minh thế mà lại uy hiếp như vậy bọn hắn. Phải biết, lần này hai người lại riêng phần mình mang đến một nhóm hậu lễ, như nhóm này hậu lễ lại bị Diệp Minh ăn hết, bọn hắn chỉ sợ không có cách nào theo riêng phần mình sau lưng tông môn cao tầng khai báo. Cho nên hai người chỉ có thể ngây ngốc không làm gì được. Về phần trở mặt, ha ha, nghĩ cũng không cần mơ ngộng. Diệp Minh thế nhưng là sớm tại hai người bọn họ vừa mới đến nhà lúc, liền sử dụng SSS khôi lỗi trừ bắt giới. Nhìn thấy cái này có ngự không cảnh thực lực khôi lỗi, Đồ Thiếu cùng Nhạc Trường Kích chỉ để dập tắt những thứ khác tâm tư. Ngự không cảnh cường giả, thế nhưng là năng lực một chiêu liền dây hai người bọn hắn lại không đốc, không đáng lấy mạng đi đọ sức. Diệp Tiểu Hữu, ngươi ý tứ ta hiểu được, như vậy đi, mà lại chờ ta trở về cùng môn chủ thương lượng một phen. Nhạc Trường Kích trước kịp phản ứng, hắn cân nhắc tỉ tử, thận trọng nói ra. Bị Nhạc Trường Kích đoạt trước, Đồ Thiếu cũng kìm nén không được, lớn tiếng nói: "Ta cũng cần cùng phó hội trưởng thương nghị một phen, Diệp tiểu hữu mà lại lặng lặng chờ tin lành." Sau khi nói xong, Đồ Thiếu hướng phía Diệp Mạnh chắp tay, liền quay người mà đi. Một bên Nhạc Trường Kích thấy thế, cũng sẽ không dừng lại, cáo tử. Hai người mang tới lễ vật, đương nhiên bị lưu tại Bách Hoa Tông, cái này nguyên bản là bọn hắn dùng để kết tốt Diệp Mạnh giày lễ. Đưa cũng đã đưa ra ngoài, bọn hắn tự nhiên không có khuôn mặt thu hồi lại đi. "Hi hi, tông chủ tỷ tỷ, thấy không, bản bảo bảo lại đem bọn hắn đuổi." Diệp Mạnh thấy thế, cười hì hì cọ sát lấy răng nói ra. Hoa Nghê Thường nghe vậy, đống cảm giác bất đắc dĩ. Diệp Mạnh đã hai lần để cho Thiên Đạo Công hội cùng Ma Môn vô công mà trở về, cũng không biết hai cái này thế lực có thể hay không thẹn quá hóa giận. Bất quá, bây giờ Hoa Nghê Thường cùng Vọng Nguyệt Thập Tử cũng có cường lực khối lỗi, Hoa Nghê Thường cảm thấy ngược lại cũng sẽ không e ngại Thiên Đạo Công hội cùng Ma Môn. Nói trắng ra là, hai cái này thế lực đại biểu cũng chỉ là Thiên Đạo Công hội cùng Ma Môn ở trên Thiên Hồng Bực phân bộ thôi. Chân chính Thiên Đạo Công hội cùng Ma Môn, đây chính là vạn giới hai đạo chính tà kẻ thống trị, sao lại vì cái Diệp Mạnh liền lại nhiều lần liền hạ mình đi vào Bách Hoa Tông? Cũng chỉ có chỗ vạn giới thiên viễn địa khu Thiên Hồng Bực mới có thể không làm gì được Diệp Mạnh. Diệp Mạnh, nếu là lần sau Đồ Thiếu cùng Nhạc Trường Kích lại đến, ngươi thực biết gia nhập hai cái này thế lực? Hoa Nghê Thường có chút khẩn trương hướng phía Diệp Mạnh hỏi. Diệp Mạnh thế nhưng là Bách Hoa Tông lực lượng chỗ, nếu là hắn thật gia nhập Thiên Đạo Công hội cùng Ma Môn phân bộ, vậy đối với Bách Hoa Tông mà nói, không thể nghi ngờ là cực lớn tổn thất. Bởi vậy, Hoa Nghê Thường ở sâu trong nội tâm thì không muốn thấy Diệp Mạnh rời đi. Diệp Mạnh nghe vậy, khoát tay áo. "Tông chủ tỷ tỷ, ngươi đừng lo lắng, coi như bản bảo bảo đi tới Thiên Hồng Bực, muốn phải trở lại Bách Hoa Tông, cũng chỉ là phân phân miểu miểu sự tình. Có khác hẳn thứ nguyên chi môn tại, thiên hạ rộng lớn, mặc cho Diệp Mạnh xuyên toa, khoảng cách hoàn toàn không là vấn đề." Hoa Nghê Thường nghe vậy, hai mắt nhất thời sáng lên. "Đúng thế, có khác hẳn thứ nguyên chi môn tại, Bách Hoa Tông thì sợ gì? Như thế cũng tốt, chỉ bất quá, liền sợ Thiên Đạo Công hội cùng Ma Môn chưa chắc sẽ đáp ứng ngươi điều kiện." Hoa Nghê Thường tâm tình tốt chuyển về sau, nhịn không được thay Diệp Mạnh phân tích ra. Diệp Mạnh nghe vậy, nên miệng, không cho là đúng nói ra. "Đó cũng không phải là bản bảo bảo phải cân nhắc. Chương 1165, phải đi đối Diệp Mạnh mà nói, gia nhập Thiên Đạo Công hội cùng Ma Môn, thật sự là cho bọn hắn mặt mũi, bọn hắn nếu là còn muốn chít chít nhỏ mó, vậy thì dứt khoát nhất phách lưỡng đoạn." Sau khi nói xong, Diệp Mạnh không chút khách khí cầm Đồ Thiếu, Nhạc Trường Kích mang tới lễ vật, thu hồi hệ thống nhà kho. Những này cũng đều là đồ tốt, đủ hắn ăn một đoạn thời gian. Nhìn xem Diệp Mạnh một bộ tiểu tài mê dáng vẻ, Hoa Nghê Thường bọn người tất cả đều mỉm cười. Trở lại Vọng Nguyệt Các về sau, Liêu Phỉ Phỉ cùng Trầm Hoành Nghiệp tiến lên đón. "Diệp Mạnh, kết quả như thế nào đây?" Liêu Phỉ Phỉ cùng Trầm Hoành Nghiệp đều biết, Thiên Đạo Công hội cùng Ma Môn lần thứ hai đến nhà, cho nên vừa thấy mặt, liền không kịp chờ đợi hỏi. "Bản bảo bảo đã quyết định, đồng thời gia nhập Thiên Đạo Công hội cùng Ma Môn." Diệp Mạnh nghe vậy, khoát tay áo tùy ý nói ra. Liêu Phỉ Phỉ, Trầm Hoành Nghiệp hai người nhất thời trợn tròn mắt. Đi vào nghe quang giới lâu như vậy, hai người bọn họ đối với Thiên Đạo Công hội cùng Ma Môn, cũng coi như biết sơ lược. Biết rõ hai cái này thế lực thuộc về quan hệ thù địch, Diệp Mạnh thế mà ý nghĩ hao huyền đến đồng thời gia nhập bọn hắn, Thiên Đạo Công hội cùng Ma Môn sẽ đáp ứng mới là lạ. "Tiểu huynh đệ à, chúng ta tại Nghê Quang giới dừng lại sắp tới đã hơn 2 tháng, theo ý ta, không bằng lựa chọn Thiên Đạo Công hội, sau đó ngay lập tức rời đi Nghê Quang giới, tiến đến Thiên Hồng Bực mới là." Trầm Hành Nghiệp suy nghĩ một chút, đưa ra ý kiến của mình. Dù sao, bọn hắn rời đi Ý Lam Tinh, vì chính là tìm kiếm Diệp Mạnh quê hương Thương Lan Tinh. Bây giờ, Thương Lan Tinh chưa dò thăm, lại tại cái này Nghê Quang giới dừng lại lâu như vậy, Trầm Hành Nghiệp sớm đã có rời đi tâm tư. "Yên tâm đi lão Trầm, loại cái kia kiên kiên cùng bình khí lần tiếp theo đến, chính là chúng ta rời đi Nghê Quang giới thời điểm." Diệp Mạnh cũng biết Trầm Hành Nghiệp tâm tư, hắn nhẹ gật đầu, trên khuôn mặt nhỏ nhắn chẳng lẽ lộ ra nghiêm túc thần sắc. "Tiểu tỷ tỷ, lão Trầm, các ngươi cũng chuẩn bị một chút, bản bảo bảo đón chừng, cũng liền ở nơi này 2 ngày đi, kiên kiên cùng bình khí liền sẽ lần thứ 2 đến đây." Diệp Mạnh trợn, lại hướng phía Liêu Phỉ Phỉ cùng Trầm Hành Nghiệp hai người nói ra. "Kiên kiên chính là Đồ Thiếu, bình khí chính là Nhạc Trường Kích, đối với ưa thích cho người khác lấy tước hiệu Diệp Mạnh mà nói, xưng hô như vậy hai người, thật sự là lại không quá bình thường. Tốt, vậy ta liền đi dọn dẹp một chút. Bất quá, tại Bách Hoa Tông lâu như vậy, bất thình lình rời đi, tâm lý thật có điểm không bỏ." Liêu Phỉ Phỉ nhẹ gật đầu, trong ngôn ngữ có thêm một tia thương cảm. Theo Trầm Hành Nghiệp ông già xấu này bất đồng, Liêu Phỉ Phỉ cùng Bách Hoa Tông bên trong từng cái hạch tâm đệ tử, cùng Hoa Nghê Thường bọn người quan hệ đều vô cùng hòa hợp. Cho nên, nay lại bất thình lình nghe Diệp Mạnh nói, lập tức sẽ rời đi Nghê Quang giới, tiến đến Thiên Hồng Ngực, cảm thấy tự nhiên là phi thường không bỏ. Một bên Trầm Hành Nghiệp thấy thế, âm thầm lắc đầu. Hắn cái lao nhân này, cùng bên trong tông người trẻ tuổi, lại không cộng đồng lời nói, tự nhiên không có gì quá sâu giao tình, cho nên tâm lý không có chút nào gánh vác. Bất quá, hắn cũng biết Liêu Phỉ Phỉ là một chú trọng tình cảm người, bởi vậy cũng là có thể hiểu được Liêu Phỉ Phỉ tâm tình. "Ai nha, tiểu tỷ tỷ, ngươi vong bản mất bảo bảo thế nhưng là có khác hẳn thứ nguyên chi môn, ngươi nếu là muốn tông chủ tỷ tỷ các nàng, sẽ dùng dị thứ nguyên cánh cửa chuyển tới, ghê gớm." Diệp Mạnh nghe vậy, mài mài răng mèo, âm thanh như trẻ đang bú nói ra. Liêu Phỉ Phỉ nghe xong, hai mắt nhất thời sáng lên. Đúng thế, nàng kém chút đem Diệp Mạnh dị thứ nguyên cánh cửa đem quên đi. Cái này cái gì dị thứ nguyên cánh cửa, liền trong truyền thuyết thần thoại thế giới đều có thể đi, từ phía trên Hồng Bực chuyển tống đến Bách Hoa Tông, lại có cái gì hiếm lạ. Tâm niệm đến tận đây, Liêu Phỉ Phỉ trong lòng thương cảm, nhất thời quét sạch sành sanh. Chương 1166, chảy nước mắt mà 3 ngày sau, Đồ Thiếu, Nhạc Trường Kích hai người, lần thứ 2 đến nhà đến thăm. Bọn hắn đồng thời mang đến một tin tức, cái kia chính là Thiên Đạo Công hội cùng Ma Môn đều đồng ý Diệp Minh điều kiện. Tin tức này để cho Hoa Nghê Thường bọn người kinh hãi trợn mắt hốt hoồm, hoàn toàn không thể tin được. Phải biết, bất kể là Thiên Đạo Công hội vẫn là Ma Môn, mời chào Diệp Minh mục đích không phải là vì áp đảo đối phương nha. Bây giờ, song phương thế mà tổng cộng có Diệp Minh, đây rốt cuộc tính là gì ý tứ? Bất quá Diệp Minh đối với cái này cũng không có bất kỳ ngoài ý muốn, hắn hỏa nhãn kim tinh đã sớm khám phá Đồ Thiếu, Nhạc Trường Kích trong lòng hai người suy nghĩ. Lúc trước ở trên Thiên Hồng Vực, Thiên Đạo Công hội phân bộ nhất gia độc đại, về sau tuy nhiên Ma Môn quật khởi, theo Thiên Đạo Công hội địa vị ngang nhau. Nhưng trong thực tế, hai cái này siêu cấp đại thế lực, đối với Thiên Hồng Vực cái này thâm sơn cung cốc, căn bản trước mắt. Theo thời gian trôi qua, Thiên Đạo Công hội phân hội hội trưởng gừng con ngăn cản, Ma Môn Thiên Hồng phân đà đà chủ Thiệu Thiên Hoa, cũng dần dần riêng phần mình lên tiểu tâm tư. Đối hai người mà nói, Thiên Hồng Vực dù là vắng vẻ, vẫn là bọn hắn một tay đánh rất xuống giang sơn. Nhất là bọn hắn thống trị Thiên Hồng Vực nhiều năm, lại thế nào bỏ được từ bỏ nơi này hết thảy, lần nữa trở về tổng bộ đi. Cho nên, gần đây Thiên Đạo Công hội, Ma Môn tổng bộ chuyển tới từ bỏ Thiên Hồng Vực tin tức, để cho gừng con ngăn cản, Thiệu Thiên Hoa hai người nhất thời hoảng loạn. Dưới sự bất đắc dĩ, hai người bọn họ bí mật liên thủ, vì chính là muốn phải kháng cự tổng bộ mệnh lệnh. Cũng chính bởi vì nguyên nhân này, gừng con ngăn cản cùng Thiệu Thiên Hoa trong bóng tối sau khi thương nghị, mới chịu đáp ứng Diệp Minh điều kiện. Chỉ bất quá những chuyện này, làm cấp dưới Đồ Thiếu, Nhạc Trường Kích không chút nào không biết, cho nên bọn hắn tại Bách Hoa Tông vì tranh đoạt Diệp Minh, thiếu chút nữa thì ra tay đánh nhau. Đã các ngươi như vậy có thành ý, quyền kia bảo liền cố mà là ngươi, gia nhập các ngươi Thiên Đạo Công hội cùng Ma Môn đi. Diệp Minh trên khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra một bộ miễn cưỡng thần sắc, bất đắc dĩ nói ra. Đồ Thiếu, Nhạc Trường Kích thấy thế, nhịn không được nở nụ cười khổ. Vì một cái tiểu thí hải, đường đường Thiên Đạo Công hội cùng Ma Môn, thế mà phá thiên hoang liên thủ, đây thật là ai cũng nghĩ không ra à. Hàn huyên một lát sau, Đồ Thiếu, Nhạc Trường Kích liền dẫn Diệp Minh, Liêu Phỉ Phỉ, Trầm Hoành Nghiệp ba người, xuất phát lên đường. Bách Hoa Tông các đệ tử, cùng Hoa Nghe Thường bọn người, tất cả đều hướng phía Diệp Minh chảy nước mắt tạm biệt. Ngắn ngủi 2 tháng 2 bên thời gian, Bách Hoa Tông trên dưới sớm thành thói quen Diệp Minh cái này tiểu thí hài tồn tại, bây giờ bất thình lình muốn rời đi, các nàng cảm thấy như thế nào bỏ được. Đại sư Minh, đi đường cẩn thận a. Thiên Hồng được thế gian phồn hoa tuy tốt, nhưng chúng ta Bách Hoa Tông cũng không kém, đại sư Minh, ngươi cũng ngàn vạn lần chớ đem chúng ta đem quên đi. Trân trọng, đại sư Minh, nhớ phải nghĩ tới chúng ta a. Ô, đại sư Minh muốn đi Thiên Hồng Vực, hắn có thể hay không về sau cũng sẽ không trở lại nữa. Không ít Bách Hoa Tông đệ tử đã không nhịn được nghẹn ngào khóc giống lên. Ngay cả Hoa Nghe Thường cùng tất cả trưởng lão cũng là mắt đỏ, cảm thấy chua xót. Tuy nói có cái gì dị thứ nguyên cánh cửa, nhưng Diệp Minh cái này từ biệt, chỉ sợ cùng với các nàng Bách Hoa Tông hết duyên nơi này. Bản bảo bảo sẽ trở lại. Diệp Minh hướng phía Hoa Nghe Thường bọn người phất phất tay, ngại thanh mại khí đồng âm xa xa truyền ra. Một bên Đồ Thiếu, Nhạc Trường Kích hai người cũng là âm thầm nhíu môi. Đều đi Thiên Hồng Vực, Thiên Đạo Công hội cùng Ma Môn, sao lại cho phép Diệp Minh lần thứ 2 trở về Bách Hoa Tông? Tiểu hài này thật sự là suy nghĩ nhiều. Đừng nhìn Đồ Thiếu, Nhạc Trường Kích một bộ tìm hiền như khát bộ dáng, nhưng trong thực tế, bọn hắn biết không quản là Thiên Đạo Công hội cũng tốt, vẫn là Ma Môn cũng được, vì cái gì chỉ là mượn nhờ Diệp Minh triệu hoán yêu vương năng lực thôi. Chương 1167, dụ ý khó dò Đồ Thiếu Minh, người ta trước đây tuy nhiên phân thuộc tu địch, nhưng dù sao cũng coi là quen biết nhiều năm, ngươi cùng ta thấu cái đấy, các ngươi gừng hội trưởng là không định để cho tiểu hài này triệu hoán đến yêu vương về sau, liền chờ đợi Diệp Minh ba người tiến nhập khinh khí cầu về sau. Nhạc Trường Kích có nhiều thâm ý hướng phía Đồ Thiếu hỏi, lời đến sau cùng, hắn càng là dựng lên cái cắt thiết hầu thủ thế. Đồ Thiếu nghe vậy, nhất thời nở nụ cười. Ha ha ha, Trường Kích huynh, ngươi hỏi lời này là ý gì? Người ta song phương cũng không là lòng dạ biết rõ sao? Nhạc Trường Kích sau khi nghe được, sâu đậm nhìn Đồ Thiếu liếc mắt, chợt mới hài lòng gật đầu một cái. Hai người lẫn nhau, tất cả đều cất tiếng cười to. Sau đó, bọn hắn mới thản nhiên tiến vào khinh khí cầu. Khinh khí cầu bên trong, Diệp Minh ba người vừa mới vào chỗ, Trầm Hoành Nghiệp thì đã sắc mặt ngưng trọng nói: "Tiểu huynh đệ, nhìn qua tựa hồ có chút không thích hợp a." Người già đời Trầm Hoành Nghiệp, theo Đồ Thiếu, Nhạc Trường Kích trong thần sắc, bản năng cảm thấy được một chút không ổn. Đồ Thiếu cùng Nhạc Trường Kích hai người thái độ, rời đi Bách Hoa Tông về sau, liền cùng lúc trước tưởng như hai người. "Lão Trầm, không cần lo lắng, bản bảo bảo cũng không sợ bọn hắn." Diệp Minh nghe vậy, khoát tay áo, lơ đễnh nói ra: "Chỉ cần đến Thiên Hồng Vực, Thiên Đạo Công hội cùng người của Ma Môn, nếu là vẫn như cũ đối với hắn duy trì cung kính, cái kia Diệp Minh cũng không biết như thế nào. Nhưng nếu là bọn hắn lòng dạ khó lường, vậy xin lỗi, không thể nói ra Diệp Minh liền trực tiếp sẽ theo Ngũ Hành Sơn kéo tới số lớn yêu vương. Hắn ngược lại muốn xem, những ngày này Hồng Vực thổ dân võ giả sẽ bị thần thoại trong thế giới các yêu vương như thế nào bạo ngược. Cho nên, Diệp Minh thật không có chút nào lo lắng ba người bọn họ an toàn. Chỉ cần có dị thứ nguyên cánh cửa tại, phóng nhãn vào giới, liền không có người năng lực giữ lại được hắn Diệp Minh." Nghe được Diệp Minh lời nói về sau, Trầm Hành Nghiệp nhất thời yên lòng. Tất nhiên Diệp Minh đều không sợ, hắn còn có cái gì phải sợ? Ba người đang khi nói chuyện, Đồ Thiếu cùng Nhạc Trường Kích hai người đẩy cửa vào. "Diệp tiểu hữu, kiên nhẫn ở tại trong phòng đi, chờ đến Thiên Hồng Vực, chúng ta tự sẽ bảo ngươi." Nói chuyện chính là Đồ Thiếu, trên mặt của hắn mang theo là cười chế nhạo biểu lộ. Một bên Nhạc Trường Kích nói bổ sung: "Bất quá, tại đây mặc dù là khinh khí cầu, nhưng không có chuyện, Diệp tiểu hữu cũng không cần tùy ý đi lại, thanh thản ổn định ở tại trong phòng." Hai người riêng phần mình nói một câu về sau, liền quay người đi ra ngoài. Sau một khắc, một đội Thiên Đạo Công Hội cùng Ma Môn đệ tử xuất hiện ở cửa phòng, sau đó cầm gian phòng thủ cái cực kỳ chặt chẽ. "Tiểu huynh đệ, hai cái này tặc tử quả nhiên không có lòng tốt." Trầm Hành Nghiệp thấy thế, nhất thời vừa sợ vừa giận. Bọn hắn lại bị giam lỏng, không thèm quan tâm hắn, chờ đến Thiên Hồng Vực lại nói. Diệp Minh lại là khoát tay áo, mảy may không để ý Diệp Minh, vẫn cẩn thận chút ít thì tốt hơn, dù sao ai cũng không biết bọn hắn yên cái gì tâm. Liêu Phỉ Phỉ ở một bên cũng khuyên giới. So với Diệp Minh tùy tiện, nàng và Trầm Hành Nghiệp thế nhưng là không có cách nào làm đến, như thế là nhạt. "Ai nha, tiểu tỷ tỷ, thật sự là sợ ngươi rồi. Bản bảo bảo cái này thiết lập một cái dị thứ nguyên cánh cửa đi." Diệp Minh hướng phía Liêu Phỉ Phỉ làm một nhăn nhó, chợt vung tay lên, bày một tòa dị thứ nguyên cánh cửa. Có khác hẳn thứ nguyên chi môn tại, Liêu Phỉ Phỉ cùng Trầm Hành Nghiệp hai người nhất thời nhẹ nhàng thở ra. Hiện tại, coi như tiến đến Thiên Hồng Bực trên đường cái gì xảy ra tình huống đột phát, bọn hắn cũng được làm ra ứng đối. Dị thứ nguyên cánh cửa vừa mới bị thiết hạ, cửa phòng lần thứ hai bị đẩy ra. Mấy tên ma môn nữ đệ tử dẫn theo hộp cơm đi đến. Chương 1168, Phệ Tâm Tan. Tuy nhiên Đồ Thiếu cùng Nhạc Trưởng Kích có giam lòng Diệp Minh ba người hiểm nghi, nhưng ở phương diện khác, ngược lại là không có sơ suất. Bọn hắn cho Diệp Minh ba người dâng lên đồ ăn, còn có chút tính xảo, hiển nhiên là chuẩn bị thật lâu. Chờ đợi những cái kia ma môn nữ đệ tử lui ra khỏi phòng về sau, Diệp Minh thì đã hướng phía một bàn bánh ngọt, vươn ma chảo. "Tiểu huynh đệ, chậm đã." Trầm Hành Nghiệp thấy thế, đội vàng ngăn cản Diệp Minh. "Làm sao vậy, lão Trầm?" Diệp Minh kinh ngạc nhìn Trầm Hành Nghiệp liếc mắt, không hiểu hỏi. "Cẩn thận mới là tốt, trước hay là kiểm tra một phen." Trầm Hành Nghiệp nghiêm túc nói ra, sắc mặt cực kỳ nghiêm túc. Hắn đúng vậy tin tưởng Đồ Thiếu cùng Nhạc Trường Kích hai người sẽ tốt như thế tầm, vạn nhất bọn hắn ở nơi này chút ít trong đồ ăn, động tay chân, ai có thể biết rõ. "Lão Trầm a, ngươi quá cẩn thận rồi." Diệp Minh nghe vậy, nhếch miệng. Tất nhiên Trầm Hành Nghiệp cẩn thận như vậy, Diệp Minh cũng không tiện nói thêm cái gì, hắn liền tùy ý Trầm Hành Nghiệp đi giằng co. Trầm Hành Nghiệp thận trọng móc ra một cái ngân châm, cẩn thận cầm mỗi một cái đồ ăn, cũng kiểm tra một lần, mới hoàn toàn yên lòng. "Trầm lão, không có độc a?" Liêu Phỉ Phỉ khẩn trương hỏi. "Xem ra là ta quá lo lắng, những thức ăn này đều không độc." Trầm Hành Nghiệp hơi có chút ngượng ngùng, hắn khi trước cử động, nhìn qua đúng là quá dị ứng cảm. "Không có độc liền tốt." Liêu Phỉ Phỉ cũng là triệt để yên lòng. Chợt, ánh mắt của nàng rơi vào một bàn hình trái tim bánh ngọt phía trên. "Những này bánh ngọt thật sự là tinh xảo." Liêu Phỉ Phỉ khen một câu, đưa tay cầm lên một khối hình trái tim bánh ngọt. Bánh ngọt vừa mới tới tay, lại đột nhiên bị Diệp Minh đột ngột bắt mất, cái này khiến Liêu Phỉ Phỉ nhất thời vì đó sững sờ. "Những thức ăn này, các ngươi đều không biện pháp ăn, chỉ có bản bảo bảo ăn hết về sau, mới có thể không phát hiện chút tổn hao nào." Diệp Minh mãi thanh mãi khí đồng âm băng lên, sắc mặt hơi có chút cười trên sự đau khổ của người khác ý vị. "Có ý tứ gì?" Liêu Phỉ Phỉ sửng sốt, Trầm Hành Nghiệp cũng trợn tròn mắt. Nghe Diệp Minh ý của lời này, tựa hồ trước mắt đồ ăn đều có vấn đề. "Không đúng, ta vừa mới rõ ràng cũng đã kiểm tra, những thức ăn này đều không được a." Trầm Hành Nghiệp một mặt buồn bực. "Lão Trầm, thủ đoạn của ngươi quá là hậu, ngân châm chắc độc, phàm tục giữa thủ đoạn mà thôi, đối với một chút cao thâm độc dược, chỉ là ngân châm có thể nào kiểm tra ra. Chớ nói chi là so với cái kia kịch độc, càng phải cao minh gấp trăm lần Phệ Tâm Tan." Diệp Minh nhếch miệng, mãi thanh mãi khí nói ra. "Phệ Tâm Tan, vậy thì là cái gì?" Nghe được Diệp Minh lời nói về sau, Liêu Phỉ Phỉ cùng Trầm Hành Nghiệp hai người miệng đồng thanh hỏi. "Phệ Tâm Tan, chính là nãy chút ít đồ ăn a." "Kì hỉ, cái này tên kiên cùng binh khí, cũng là quỷ tinh, thế mà năng lực nghĩ đến dùng Phệ Tâm Tan, hỗn hợp tại mặt kỳ phấn bên trong, làm thành bánh ngọt." Diệp Minh cười hì hì nói. "Cái gì?" Nhưng Trầm Hành Nghiệp cùng Liễu Phỉ Phỉ, sau khi nghe được, lại là nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh. Mặc dù không biết cái này Phệ Tâm Tan là cái gì đồ chơi, nhưng Đồ Thiếu cùng Nhạc Trưởng Kích, thế mà năng lực nghĩ đến đem Phệ Tâm Tan hỗn hợp đến bột gạo bên trong, cái này cũng không người nào. "Diệp Minh, Phệ Tâm Tan rốt cuộc là cái gì?" Phệ Tâm Tan danh tự, nghe xong chính là theo lòng có quan, Liễu Phỉ Phỉ lại là hiếu kỳ, lại là kinh hãi. Nhìn thấy Liễu Phỉ Phỉ như vậy nóng nảy bộ dáng, Diệp Minh cũng không thừa nước đục thả câu. Phệ Tâm Tan chính là dùng để khống chế người dược vật, bình thường vũ tu ăn về sau sẽ ở trong vòng 1 giờ triệt để mất đi tự mình, cho dù người ăn bài liền xem như linh động cảnh cường giả, nếu là 3 canh giờ bên trong không có ăn vào giải dược, cũng sẽ dần dần mất đi thần trí, trở thành người khác trong tay công cụ. Chương 1169, ăn bánh ngọt. Diệp Minh đang khi nói chuyện, cầm Phệ Tâm Tan tác dụng nói ra. Liêu Phỉ Phỉ cùng Trầm Hành Nghiệp hai người nghe xong, nhất thời giật mình tê cả da đầu, một luồng hơi lạnh theo lòng bàn chân bay thẳng não cửa. Cái này Phệ Tâm Tan thật là đáng sợ, thế mà có thể đem sống sờ sờ người biến thành khối lỗi, mất đi tự mình. Phệ Tâm Tan là hiếm thấy độc bảng bài danh thứ 3 thần vật, uy lực vẫn là tương đối khá. Cuối cùng, Diệp Minh lại âm thanh như trẻ đang bú bổ sung một câu. Những tặc tử kia, quả thật nên giết. Trầm Hành Nghiệp cảm thấy triệt để nổi cơn thịnh nộ, mắng. Liêu Phỉ Phỉ cũng là mặt như hàn sương, tức giận không thôi. Giống nàng dạng này tuyệt sắc mỹ nữ, sợ nhất chính là cùng loại Phệ Tâm Tan cái này hiếm thấy độc. Một khi nàng mỹ nữ loại này cấp bậc, uống Phệ Tâm giải tán lúc sau, kết cục sẽ như thế nào, không cần nghĩ liền có thể biết. Nên giết. Rất ít nổi giận Liêu Phỉ Phỉ, cũng mắng ra một câu nên giết, có thể nghĩ, trong nội tâm nàng là bực nào tức giận. Chờ đến Tiên Hồng Ngực, bản bảo bảo liền xuất thủ, "Tiểu tỷ tỷ, lão Trầm, các ngươi tạm thời kiên nhận chờ lấy." Mặc kệ Đồ Thiếu cùng Nhạc Trường Kích là dâng ai mệnh lệnh, mới làm ra cái này mang theo Phệ Tâm Tan bánh ngọt, Diệp Minh đều không chuẩn bị buông tha hai người bọn họ. Nếu không có hắn người mang hỏa nhãn kim tinh, chỉ sợ căn bản là kiểm tra không ra, trước mắt những này bánh ngọt, thế mà sen lẫn phệ tâm tan. Ầm. Đột ngột trong lúc đó, cửa phòng lại một lần bị đẩy ra. Đồ thiếu, Nhạc Trường Kích hai người thản nhiên đi đến. Con mắt của bọn hắn ánh sáng, trước tiên rơi vào bánh ngọt phía trên, chờ đợi nhìn thấy trên bàn bánh ngọt, còn nguyên lúc, hai người trong mắt đồng thời bôi qua thần sắc thất vọng. Diệp Tiểu Hữu, những này bánh ngọt là ta cùng Đồ huynh đặc biệt vì ngươi chuẩn bị, ngươi làm sao không ăn? Vẫn là nói không thích hợp khẩu vị của ngươi. Nhạc Trường Kích thu hồi ánh mắt, nói ra. Không sai, những này bánh ngọt đều là do danh gia chế, Diệp Tiểu Hữu cũng ngàn vạn lần chớ bỏ qua. Đồ thiếu cũng theo sát lấy nói. Thật sao? Quyền kia bảo cần phải thật tốt đến thử. Diệp Minh nghe vậy cười hì hì đáp một câu. Chật, hắn cũng đã bưng lên một bản tinh xảo bánh ngọt, a ô một cái, liền khay mang theo bánh ngọt nuốt vào. Diệp Minh, Tiểu huynh đệ, Liêu Phỉ Phỉ cùng Trầm Hoành Nghiệp hai người thấy thế, giật mình hồn phi phách tán, cùng kêu lên kinh hô. Không có việc gì, một bàn bánh ngọt mà thôi. Diệp Minh khoát tay áo, hướng phía Trầm Hoành Nghiệp cùng Liêu Phỉ Phỉ hai người vụng trộm trừng mắt nhìn. Hai người tại nhìn thấy hắn về sau, trong nháy mắt lấy lại tinh thần. Diệp Minh ý của lời này lại rõ ràng bất quá, là để bọn hắn không cần lo lắng, những này độc đối với hắn vô dụng. A ô, giang giác. Thanh thủy USB toái phiến tiếng ai, hỗn hợp có mềm nhũn bánh ngọt, tại Diệp Minh trong miệng, không ngừng bị nhai nuốt lấy. Đồ thiếu cùng Nhạc Trường Kích hai người, sau khi thấy, khóe miệng không tự chủ bôi qua vẻ đắc ý thần sắc. Tuy ý đứa trẻ này như thế nào thần kỳ, đến cuối cùng nhất còn không phải lấy bọn họ đạo. Diệp Minh thiên phú, tự nhiên để cho Đồ thiếu, Nhạc Trường Kích hai người tâm phục khẩu phục, nhưng hắn kiến thức nha, Đồ thiếu cùng Nhạc Trường Kích lại là xem thường. Có thể cùng hội trưởng, môn chủ khai báo. Đồ thiếu cùng Nhạc Trường Kích hai người nhìn nhau một cái, cảm thấy mừng rỡ và phấn. Thiên Hồng Ngực Thiên Đạo công hội cùng Ma Môn chỉ là muốn Diệp Minh triệu hoán yêu vương bản sự, trên thực tế căn bản là không có đem Diệp Minh chân chính xem như đệ tử đến đối đãi. Đối bọn hắn mà nói, khôi lỗi giống vậy Diệp Minh phù hợp hơn bọn họ lợi ích. Dạng này Diệp Minh mới có thể ngày đêm không ngừng vì bọn họ triệu hồi ra liên tục không ngừng yêu vương. Nho nhỏ Thiên Hồng Ngực mới có thể chân chính đối kháng Thiên Đạo công hội, Ma Môn tổng bộ.